Chương 44, phân đường khẩu cùng bảo đảm túi tiền chương 44, phân đường khẩu cùng bảo đảm túi tiền. Vương Hổ kia phiên xuất phát từ tâm can lời nói, như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu dội tiến vào một bầu nước lạnh, trong nháy mắt làm cho cả quảng trường sôi trào. Quân tinh sục sôi, rất nhiều trại chủ đầu mục dường như thấy được thoát khỏi vũng bùn, chạy về phía thường thường bậc trung ánh dạng đông, nguyên một đám kích động đến mặt đỏ tới mang hai, ma quyền sát trưởng. Nhưng mà, kích động về kích động, có thể ở Hắc Phong Sơn mạch nơi này lăn lộn thành tiểu đầu mục, ai còn không có điểm chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nhiệt huyết sông lên đầu, sức lực trôi qua về sau, một chút thực tế hơn, nhọn hơn vấn đề liền phủ lưu tâm đầu. Nhất là liên quan đến tự thân hạch tâm lợi ích, tiền, cùng quyền. Một cái lá gan hơi lớn, mang trên mặt mặt sẹo trại chủ, thừa dịp tiếng nghị luận hơi dừng, lấy dũng khí đứng lên, hướng về phía đài cao chắp tay, thanh âm mang theo điểm thấp phẩm bốn. Thứ bang chủ, ngài nói đều có lý. Các minh đệ nghe cũng để khí. Thật là cái này liên hợp lại, quy củ chúng ta nhận, huấn luyện chúng ta tham gia, kia. Vậy chúng ta cắt trại chính mình những năm này để giành được điểm này vốn liếng nhi. Thì như vàng bạc tế nhuyễn. Cái này, thế nào lời giải thích? Lời này một hỏi ra, nguyên bản huyên náo quảng trường trong nháy mắt lại an tĩnh không ít. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt lần nữa tập trung tới Vương Hổ trên thân, bên trong tràn đầy khẩn trương, lo âu và một kia không dễ dàng phát giác đề phòng. Đúng vậy à, khẩu hiệu kêu lại vang lên, bánh họa đến lại lớn, nếu là trực tiếp đem chính mình trong túi quần điểm này bảo mệnh tiền đều cho liên hợp không có, vậy còn không như tiếp tục làm chính mình sơn đại vương đâu, ít ra nghèo đến an tâm. Vương Hổ nhìn xem dưới đài kia từng trương tràn ngập hộ an biểu lộ mặt, trong lòng muốn thanh. Hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại phốc phốc một tiếng vui vẻ. Ha ha ha. Vương Hổ cười đến không có hình tượng chút nào, vỗ đùi, ta nói các vị lão đại, các ngươi cái này cẩn thận nghĩ à. Đều biết lên mặt. Yên tâm, ta Vương Hổ ở đây, ngay trước tất cả huynh đệ mặt, cho đại gia lập quy củ, cũng cứ gọi bảo mệnh phủ. Hắn thu liễm nụ cười, vẻ mặt biến trịnh trọng, dựng thẳng lên một ngón tay thứ nhất, liên quan tới các vị trại chủ, đầu lĩnh nhóm người tài sản riêng, bao quát nhưng không hạn ở dấu ở lão bà dây lưng quần bên trong, chôn tại hậu sơn cái cổ siêu mèo dưới cây vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí, tiền riêng. Ta Hổ đầu bang, một hạt bụi đều bất động. Đó là các ngươi máu của mình mồ hôi tiền, mặc dù bắt nguồn khả năng không quá đáng, ai dám đưa tay, ta cái thứ nhất chặt hắn móng bớt. Vâng. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh thở phào thổ tức âm thanh cùng trầm thấp reo hò. Không thiếu trại chủ vô ý thức sờ lên trong lồng ngực của mình hoặc là bên hông nào đó cái bất ứng, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Cái này đầu thứ nhất, quả thực nói đúng là tới đầu quả tim của bọn họ trên ngọn. Nhưng là, Vương Hổ lời nói xoay chuyển, dựng lên ngón tay thứ hai, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên, thứ hai, các trại công bên trong tài sản, lương thực, binh khí, áo giáp, địa bàn, quạt mỏ, dừa sơn. Tất cả những này có thể tăng cường chúng ta thực lực tổng hợp đồ vật, nhất định phải toàn bộ lấy ra, từ mới bang phái thống nhất điều phối, dùng tại chúng ta cộng đồng kiến thiết cùng phát triển. Hắn thấy có người lông mày lại nhíu lại, lập tức giải thích nói đại gia ngẫm lại. Các ngươi điểm này lương thực, thách ra ăn, đủ ăn mấy ngày. Hợp lại cùng nhau, chúng ta liền có thể thành lập cỡ lớn kho lúa, ứng đối 2 năm. Các ngươi những cái kia đồng nát sắt vụn, thách ra dùng, liền con thỏ đều đánh không chết, hợp lại cùng nhau, nấu lại chủ tạo, liền có thể chế tạo ra tinh lương binh khí áo giáp. Các ngươi riêng phần mình chiếm kia một khối nhỏ địa bàn, có thể làm gì? Nối liền, chính là chúng ta Hắc Phong Sơn mạch vạn dặm giang sơn. Những vật này, không phải không thu, là tập trung lực lượng làm đại sự. Vương Hổ vẫy tay, hơn nữa, những vật này quy ra thành điểm cống hiến ghi lại trong danh sách. Về sau bang phái lợi nhuận, theo điểm cống hiến nhiều ít, làm theo cho các người chia hoa hồng. Cái này gọi tài nguyên nhập cổ phần biết hay không? Như thế một giải thích, rất nhiều người lông mày lại giãn ra. Mặc dù tạm thời giao ra tài sản chung, nhưng dường như tương lai có thể đổi lấy càng nhiều. Hơn nữa tài sản riêng bảo vệ, danh giới cuối cùng liền còn tại. Thứ ba, Vương Hổ dựng thẳng lên thứ ba ngón tay, ném ra càng nặng tờ UNG, tất cả nhân viên, bao quát các vị đang ngồi lão đại, cùng thủ hạ các ngươi mỗi một cái lâu la, đều phải đăng ký tạo sách. Tính danh, tuổi tác, năng khiếu, gia đình tình huống, nếu như có, đều muốn nhớ rõ ràng. Về sau, bọn hắn không còn là nào đó trại trương tam lý tứ, mà là chúng ta Hắc Phong quân chiến sĩ. Thưởng thụ chúng ta mới vừa nói tất cả bảo hộ. Ai dám ăn bất tiền trợ cấp, hoặc là giấu giếm nhân khẩu, nghiêm trị không tha. Nhân viên tạo sách, mang ý nghĩa hoàn toàn nắm giữ cơ bản bản, cũng ngăn cản sạch có người âm thầm giữ lại thực lực. Giải quyết mẫn cảm nhất tiền cùng người vấn đề, Vương Hổ bắt đầu hiện ra hắn chân chính kế hoạch lớn đại nghiệp. Tốt, túi tiền cho các ngươi bảo vệ, hiện tại nên nói nói, chúng ta cái này nhà mới, làm như thế nào quản? Vương Hổ trên mặt lần nữa lộ ra loại kia mang theo điểm giảo hoạt nụ cười, chúng ta không có thể vẫn là như ong vỡ tổ, phải có quy củ phương viên. Ta kế hoạch thành lập một cái hoàn thiện bang phái hệ thống, thiết lập các cái đường khẩu, phân công rõ ràng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hắn háng giọng một cái, như là hậu thế một vị nào đó đại lao tuyên bố công ty mới tổ chức cơ cấu độ như thế, bắt đầu chậm rãi mà nói, tầng cao nhất, thiết bang chủ một người, phó bang chủ ba người. Từ chúng ta Hổ đầu bang ban đầu 4 vị. A không, hiện tại là 3 vị bang chủ, Trần Long, Hồ Bất Bi, Thần Phong, cùng ta, cộng đồng đảm nhiệm. Nắm toàn bộ toàn cục đại sự. Yên tâm, chúng ta 4 người đều là nhị lưu cảnh giới, nắm đấm đủ cứng, có thể chấn được chẳng tử, cũng có thể mang theo đại gia đánh thắng trận. Mọi người dưới đài nhau nhau gật đầu, cấp cao chiến lực là an toàn bảo hộ, điểm này không còn tin nghi. Kế tiếp, chính là hạch tâm. Vương Hổ thanh âm đề cao, mang theo một loại kích động tính nhiệt tình, chúng ta đem thiết lập trở xuống chủ yếu đường khẩu, mặt hướng tất cả mọi người, bao quát các vị đang ngồi lão đại, cùng tất cả có bản lĩnh huynh đệ, công khai cạnh mời vào cương vị. Người có khả năng lên, bình người nhường, dòng giả hạ, tuyệt đối công bằng. Hắn mới nói ra một cái đường khẩu danh tự cùng chức năng, dưới đài ánh mắt của mọi người liền sáng một phần. Tác huấn đường, phụ trách tất cả bang chúng huấn luyện quân sự, công pháp truyền thụ, đội ngũ kỷ luật. Đường chủ nhất định phải tinh thông luyện binh, thực lực bản thân quá cứng. Đây chính là chúng ta sức chiến đấu cam đoan hạch tâm bộ môn. Dưới đài không ít tự cao vũ lực không tệ, hoặc là mang binh có phương pháp đầu mục bắt đầu mà quyền sát trưởng. Hắc Phong tổng bộ đường, phụ trách bang phái thường ngày hành chính, văn thư hồ sơ, nhân sự điều hành, hội nghị ghi chép. Đường chủ đến hiểu biết chữ nghĩa, thâm tư kín đáo, là đại quản gia. Mấy cái trước kia cho chán nản thư sinh làm qua đệ tử, hoặc là chính mình bụng trộm học qua mấy chữ tiểu đầu mục, ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Thính Phong đường, phụ trách tình báo sưu tập, định tình điều tra, nội bộ phản điệp, đối ngoại thẩm thấu. Đường chủ muốn tâm tư linh lung, thủ đoạn chống chất, là chúng ta ánh mắt cùng lốt hai. Hầu Tam đắc ý ưỡn ngực, mà một chút lấy cơ linh giảo hoạt chứ danh đầu mục cũng bắt đầu tính toán. Chiến binh đường, phụ trách thống lĩnh chủ lực bộ đội tác chiến, chấp hành công thành, ra chiến trở hạch tâm quân sự nhiệm vụ. Đường chủ cần dũng mãnh thiện chiến, hiểu quân trận, có thể phục chúng. Trần Long cùng mấy cái lấy vũ dũng chứ danh trại chủ không hẹn mà cùng hừ một tiếng, tình thế bắt buộc. Đốc tra đường, phụ trách giám sát ban quy chấp hành, tra xét tham nhũng, chỉnh đốn kỷ luật. Đường chủ muốn tiết diện vô tư, lục thân không nhận. Chúng người vô ý thức rụt cổ một cái, vị trí này quyền lực lớn, nhưng cũng đắc tội người a. Hình đường, phụ trách thẩm phán trái với ban quy người, chấp hành hình phạt. Đường chủ cần công chính nghiêm minh, làm cho người kính sợ. Vị trí này nhìn xem cũng làm người ta lưng phát lạnh. Hậu cần đường, phụ trách tất cả vật tư mua sắm, chứa đựng, phân phối, công tượng quản lý, công xưởng vận hành. Đường chủ muốn tính toán tỉ mỉ, nhưng lại không thể không phong khoáng. Vương Hải Bình nâng đỡ cũng không tồn tại tính mắt, cảm giác áp lực như núi, nhưng cũng kích động. Phụ binh tuần tra đường, phụ trách thủ vệ trọng yếu cứ điểm, tuần tra khu quản hạt, duy trì trật tự, áp vận vật tư, cùng thời gian chiến tranh phụ trợ tác chiến. Đường chủ cần chăm chú phụ trách, an tâm chịu làm. Một chút cảm thấy mình trùng sát năng lực hơi yếu, nhưng năng lực quản lý không tệ đầu mục, cảm thấy cơ hội tới. Vương Hổ nói một hơi to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái đường khẩu, hàng cái quân sự, hành chính, tình báo, giám sát, hậu cần trở các mặt. Bộ này cơ cấu, mặc dù tên mang theo giang hồ khí, nhưng nội hạch lại tràn đầy hiện đại tổ chức quản lý chặt chẽ cẩn thận ăn cướp. Nghe được dưới đài một loại đầu mục lớn nhỏ là trợn mắt hốt mồm, hoa mắt. Bọn hắn trước kia quản lý hình thức, cơ bản cũng là đại đương gia vỗ đầu một cái, phía dưới tiểu đầu mục mang theo người xông liền xong rồi. Chưa từng gặp qua như thế cẩn thận, nghiêm mật như vậy, như thế. Uy phong cơ cấu, ta mẹ ruột lặc. Cái này nghe, so huyện thái gia nha môn phân công còn mạnh a. Một cái trại chủ tự lẩm bẩm. Ngoan ngoãn, còn có chuyên môn quản kỷ luật cùng thẩm phán đường khẩu. Lần này ai lại nghĩ dở cho coi như khó khăn công khai cạnh mời. Ta có phải hay không cũng có cơ hội làm cái đường chủ uy phong. Công bằng. Đúng là mẹ nó công bằng. Ai có bản lĩnh ai bên trên. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, nhưng trên mặt mọi người đều lại không nghi ngờ, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có tin phục cùng hưng phấn. Vương Hổ đây không phải chỉ nói mà không làm, hắn là thật có toàn bộ quy hoạch. Hắn là thật muốn đem tất cả coi ra gì, thành lập một cái lâu dài, vững chắc, thế lực cường đại. Nhìn xem dưới đài bị bộ này tổ hợp quyền hoàn toàn đánh ngộng, tiến tới tâm duyệt thành phục đám người, Vương Hổ biết, lòng người xem như sơ bộ thu nạp. Hắn cuối cùng vung tay lên, hào khí vượt mây tuyên bố, cụ thể cạnh mời quy tắc chi tiết, sau đó từ hồ phó bang chủ công bố. Cho đại gia 3 ngày thời gian chuẩn bị. 3 ngày sau, chúng ta ngay ở chỗ này, triển khai lôi đài, là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến lưu lưu. Chỉ cần ngươi thật là có bản lĩnh, dù là ngươi trước kia chỉ là không đáng chú ý tiểu lâu la, cũng có khả năng nhảy lên trở thành một đường chi chủ, cùng các vị đang ngồi lao đại bình khởi bình tọa. Tóm lại một câu. Câu một cái, công bằng. Công bằng. Hay là hắn mẹ nó, công bằng. Vì chúng ta hát phong sân mạch. Vì chúng ta ngày tốt lành. Làm. Làm. Như núi kêu biển gầm đáp lại, chấn động đến toàn bộ hát phong tổng đà dường như đều đang run rẩy. Chương 45, thiên đầu vạn tự chương 45, thiên đầu vạn tự đại yến tán đi, các trại các đầu mục dấu trong lòng đối tương lai ước mơ, đối cạnh mời vào cương vị khẩn trương, cùng trọng yếu nhất, đối với mình tiền riêng an toàn vui mừng, lần lượt trở về riêng phần mình hàng đái, chuẩn bị đến tiếp sau chỉnh hợp công việc. Ồn ào náo động hát phong tổng đã tạm thời khôi phục bình tĩnh, nhưng hạch tâm tầng bận rộn vừa mới bắt đầu. Tụ nghĩa sảnh, có lẽ nên đổi tên gọi phòng nghị sự, bên trong, đèn đuốc trắng đêm tươi sáng. Vương Hổ, Trần Long, Hồ Bất Vi vây ngồi ở kia trương thô giáp dài mảnh trước bàn, Tần Phong cũng theo hổ đầu chạy tới. Bốn người bắt đầu cụ thể hơn cùng dườm ra nhà mới quy hoạch hội nghị. Bàn bên trên bày khắp Vương Hải Bình vừa mới trình lên, vết mực chưa khô các loại danh sách, tài sản danh sách, nhân viên sơ bộ thống kê danh sách, vật tư danh sách. Nhìn thấy người hoa mắt. "Tốt, các vị đại lao." Vương Hổ vớt vớt có chút nở về thái dương, ý đồ nhường bầu không khí dễ dàng một chút, hòa bánh nướng giai đoạn tạm thời có một kết thúc, hiện tại nên nhào bột mì. "Chúng ta cái này mấy cây lão hành, trước tiên cần phải đem giá đỡ đắp rắn chắc đi." Trần Long đánh thật to ngáp, hắn càng ưa thích chân nước chân giáo làm, đối loại này động não chuyện có chút phạm sợ hãi, tứ đệ ngươi nói làm thế nào liền làm thế nào, ta giả Trần nghe là được. Hồ Bất Vi thì đong đưa lông vũ phiến, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào danh sách, dường như có thể theo số lượng bên trong nhìn ra hoa đến. Tần Phong ngồi thẳng tắp, một bộ tiêu chuẩn quân nhân dáng vẻ, hiển nhiên đối sau đó phải thảo luận quân sự tương quan đề tài thảo luận quan tâm nhất. Thứ một chuyện, hình tượng vấn đề. Vương Hổ gõ bàn một cái nói, người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên, chúng ta hiện tại dù sao cũng là muốn làm đại sự đoàn đội, không thể còn cùng ăn mày dường như. Ta đề nghị thống nhất trang phục. Thống nhất trang phục. Trần Long túi đầu nhìn một chút chính mình món kia mặc vào không biết rõ bao lâu, bóng loáng bóng lượng giáp ra, có cái gì dùng? Đánh nhau thuận tiện là được thôi. Ta Trần Đại Ca Hải Vương Hổ dở khóc dở cười, cái đồ chơi này có thể tăng lên tán đồng cảm giác. Mặc vào như thế quần áo, đại gia liền biết là một cái trong nổi quấy gáo huynh đệ, đi ra ngoài cũng uy phong, tinh thần diện mạo cũng không giống nhau. Ngẫm lại xem, về sau chúng ta mấy ngàn người, thuần một sắc chế phục, hướng kia vừa đứng, khí thế kia. Hồ Bất Vi gật đầu biểu thị đồng ý tứ đệ nói cực phải. Thống một tan mặc, lợi cho nhận ra, nghiêm minh hiệu lệnh, càng có thể ngưng tụ lòng người. Chỉ là hoa này phí dùng tiền cũng phải làm. Vương Hổ đánh nhịp, tiểu dáng ta nghĩ kỹ, không cần quá phức tạp, liền biến thành cùng loại trang phục tiểu dáng, nhan sắc đi. Liền dùng màu đen, màu đỏ thẫm, làm chủ, chịu bẩn lại lộ ra sắc khí. Ngực hoặc là cánh tay bên trên, đến theo lên chúng ta huy hiệu. Chuyện này giao cho hậu cần đường đi làm, tìm may vá đại lượng làm, thành bản năng áp xuống tới. Huy hiệu, đó không phải là cờ xí sao? Thần Phong rốt cục mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Đúng đúng đúng. Cái thứ hai sự tình, cờ xí. Vương Hổ lai kình, chúng ta phải có một mặt phong cách đại kỳ. Về sau đi đến chỗ nào, lá cờ dựng lên, liền biết là ta Hát Phong Quân, hoặc là gọi Hổ Đầu Bang. Chờ một chút, chúng ta là không phải nên làm cái càng khí phách tổng danh hào, cũng không thể một mực gọi Hổ Đầu Bang a. Nghe có điểm giống đầu đường mãi nghệ. Liên quan tới danh hào thảo luận lập tức kịch liệt. Trần Long, ta cảm thấy Hổ Đầu Bang liền rất tốt. Nghe liền hung. Hồ Bất Vi, giúp chữ hơi có vẻ giang hồ khí, chúng ta chí hướng, há lại chỉ có từng đó tại một đám một phái. Không bằng xưng Hát Phong Quân hoặc Hát Phong Minh. Thần Phong, quân ngũ danh xưng, càng lợi hiệu lệnh. Vương Hổ sờ lên cằm, Hát Phong Quân không tệ, nhưng chúng ta hiện tại nội tỉnh vẫn là hàng nhái liên minh, gọi quân có phải hay không có chút phiêu. Nếu không gãy chúng một cái, đối ngoại còn gọi Hổ Đầu Bang, đối nội xưng Hát Phong Quân. Cờ hiệu đi. Ta ngắm lại, màu lót dùng màu đen, phía trên thêu một cái. Mánh hổ xuống núi. Không được, quá tụ. Thêu một cây đao giao nhau một thanh lưới búa. Giống như sơn tặc tiêu chuẩn thấp nhất. Hắn nhãn châu xoay động, toát ra mưu ma trước quỷ, nếu không, thêu chịu tựa. Thao thiết văn. Nhìn xem liền có thể ăn tứ phương. Vụ ý tốt bao nhiêu. Đám người, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Cuối cùng, trải qua một phen không có chút nào nghệ thuật tế bào kịch liệt tranh luận, tạm thời định ra, đối ngoại gọi Trung Hát Phong Hổ Đầu Bang, đơn giản thô bạo, đối nội quân sự hệ thống xưng Hát Phong Quân. Cờ xí là màu đen đáy, kim sắc viền rìa, ở giữa một cái giữ tận đầu hổ đồ án, mắt hổ trận trừng, hổ khẩu đại trương, lộ ra cô hùng hãn chi khí. Mặc dù Vương Hổ cảm thấy vẫn là thao tiết tốt hơn, nhưng thiểu số phục tùng đa số. Cái thứ ba, trọng đầu hí, chỉnh huấn. Vương Hổ thần sắc nghiêm túc lên, Tần Tam Ca, phương diện này ngươi là chuyên gia. Tần Phong việc nhân đức không được ai, trầm giọng nói binh lực gần 3000, vàng đau lẫn lộn. Toàn bộ tập trung chỉnh huấn, sân bãi, lương thảo, quản lý đều là vấn đề. Ta ý, từng nhóm tiến hành. Trước đem các trại thanh niên trai tráng theo tố chất thân thể, vốn có cơ sở, sơ bộ chia làm chiến binh, phụ binh. Chiến binh ưu tiên chỉnh huấn, phụ binh phụ trách trụ sở thủ vệ, vật tư vận chuyển, đồng thời tiến hành cơ sở đội ngũ cùng kỷ luật huấn luyện. Như thế nào chọn lựa? Vương Hồ hỏi. Thiết khảo hạch tiêu chuẩn. Phụ trọng việt dã, cung nỏ cơ sở, lực lượng, phản ứng. Đạt tiêu chuẩn người nhập chiến binh doanh, thưởng thụ cao hơn lãnh ngộ, càng tinh xảo hơn trang bị, càng nghiêm ngặt huấn luyện. Chưa đạt tiêu chuẩn người nhập phụ binh doanh, cũng có lên cao thông đạo, định kỳ khảo hạch, ưu dị người có thể bổ sung nhập chiến binh. Tốt. Cứ làm như thế. Vương Hổ phi thường hài lòng, trước tiến hành trong vòng một tháng cơ sở huấn luyện, trọng điểm là kỷ luật, đội ngũ, phục tùng mệnh lệnh. Đem đám này tự do buông thuồng đã quen ra hỏa, trước cho ta vận ra cái dạng tự đến. Cơm nước nhất định phải đổi theo. Vấn đề thứ tư, giám sát cùng thưởng phạt. Hồ Bất Vi tiếp lời nói đốc tra đường cùng hình đường cần mau chóng tổ kiến, độc lập vận hành, trực tiếp đối bang chủ cùng phó bang chủ phụ trách. Thành lập báo cáo con đường, xác minh có thưởng, vu cáo phản tọa. Thưởng phạt điều lệ cần rõ ràng chi tiết, chiến công, thành tích huấn luyện, kỹ thuật sáng tạo cái mới, tuân thủ luật pháp, đều có thể ghi công, đổi lấy tiền bạc, đan dược, binh khí, thậm chí bí tịch võ công. Trái lại, xúc phạm điều lệ, xem tình tiết nặng nhẹ, từ hình đường luận xử. Thứ năm, bí tịch võ công. Vương Hổ nâng lên cái này liền mắt thả lục quang, hắn thao thiết chi vị đối chi thức giống nhau khát vọng, ta ý nghĩ là thành lập tàng võ các, đem chúng ta trong tay tất cả ngoại công bí tịch, thậm chí một chút thu thiển nội công tâm pháp đều bỏ vào. Không thể chỉ nhường cao tầng học, muốn để tất cả huynh đệ đều có cơ hội mạnh lên. Trần Long có chút do dự, tứ đệ, cái này bí tịch thật là lập thân gốc dễ, toàn công khai không phải cho không. Vương Hổ giải thích nói, theo điểm cống hiến hối đoái xem tư cách, lập công càng nhiều, cống hiến càng lớn, có thể nhìn bí tịch liền càng cao thâm. Dạng này có thể cực lớn khích lệ tất cả mọi người tính tích cực. Hơn nữa, chúng ta có thể thiết lập một ít hạch tâm, cao thâm công pháp, cần cao hơn nữa độ trung thành cùng độ cống hiến khả năng tiếp xúc. Cái này gọi độ cống hiến hối đoái hệ thống cam đoan công bằng, lại có thể xúc tiến nội bộ cạnh tranh. Hồ Bất Vi trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng tứ đệ phương pháp này là thiện. Đã có thể tăng lên thực lực tổng hợp, lại có thể ngưng tụ lòng người. Chỉ là bí tịch nơi phát ra, giám định, đảm bảo, cần chuyên gia phụ trách để phóng tiết ra ngoài. Cái này hiển nhiên, tàng võ các cũng muốn tiết trưởng lão, nghiêm ngặt quản lý. Thứ sáu, cũng là nhất bút tiền, hậu cần bảo hộ. Vương Hổ nhìn xem Vương Hải Bình cung cấp tài chính báo cáo, nhếch nhếch miệng, chỉ là gần đây 3000 người thoát ly sản xuất huấn luyện một tháng khẩu phần lương thực, chính là thiên văn số tự. Càng đừng đề cập còn phải bảo đảm ăn thịt. Không có chất béo, luyện cái giám tinh minh. Cường độ vừa đi lên, người liền phải sụp đổ. Vương Hải Bình vẻ mặt đau khổ nói tứ bang chủ, chúng ta tiếp thu Hát Phong trại tồn lương thực, tăng thêm chính chúng ta, trèo chống toàn viên 2 tháng đều căng thẳng, cái này còn muốn giữ lại ứng đối đột phát tình trạng. Ăn thịt, càng là khan hiếm, ngẫu nhiên đánh bữa ăn ngon vẫn được, hàng ngày cung ứng, trừ phi đem trên núi giã thú đều bắt hết. Mua. Vương Hổ chém đinh chặt sắt, thống kê chúng ta tất cả tiền mặt, bao quát vừa tịch thu được cùng các trại tự nguyện nộp lên trên một bộ phận công bên trong của nổi. Hắn trừng mắt nhìn, xuất ra hơn phân nửa, phái người đi An Bình huyện thành thậm chí càng xa phụ thành, đại quy mô mua sắm lương thực, dầu muối, vải vóc, thiết liệu, đặc biệt là heo dê gà vịt, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Chúng ta phải thành lập chính mình trại chăn nuôi, tính toán lâu dài. Hắn nhìn về phía đám người, tổng kết nói cho nên, hiện giai đoạn huấn luyện phương châm chính là chiến binh doanh cường độ cao tinh anh hóa huấn luyện, từ Tần Phong tổng phụ trách, phụ binh doanh cùng tất cả nhân viên tiến hành lấy kỷ luật cùng đội ngũ làm chủ cường độ thấp bình thường huấn luyện, đồng thời tham dự trụ sở kiến thiết, khai khẩn đất hoang, khởi công xây dựng thủy lợi chờ nhiệm vụ, thực hiện bộ phận tự cấp tự túc. Tiền của chúng ta phải tốn tại trên lưới đao. Mua sắm danh sách ta tự mình đến mô phỏng. Vương Hổ vén tay áo lên, dường như thấy được một cái cự đại giỏ hàng, lương thực, loại thịt, dầu muối, vải vóc, thiết liệu, dược liệu, công tượng, còn có tính toán, từng bước một đến. Hội nghị một mực duy trì liên tục tới sau nửa đêm, các hạng sự vụ cuối cùng có bước đầu giảng cung. Bốn người mặc dù mỏi mệt, nhưng trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn. Cái này tiên đầu vạn tự kiến thiết công tác, mặc dù so đánh trận còn mệt hơn, lại làm cho người tràn đầy sáng tạo cùng mong đợi cái tỉnh. Vương Hổ đi ra phòng nghị sự, nhìn xem trước tờ mở sáng hắc ám nhất bầu trời đêm, duỗi lưng một cái, thầm nói không nghĩ tới à, xuyên biệt tới không có xem như Tiêu Giao Sơn đại vương, ngược lại làm lên CEO hở giờ bộ trưởng hậu cần việc. Chương 46, nhân tài hoang cùng nuôi dưỡng đại nghiệp. Chương 46, nhân tài hoang cùng nuôi dưỡng đại nghiệp. Kế hoạch là mỹ hảo, bản kế hoạch là to lớn, nhưng hiện thực thường thường ưa thích tại ngươi hăng hái thời điểm thình lình cho ngươi đến ngang chân, vẫn là loại kia chuyên môn hướng vũng bùn bên trong chảnh chọe. Những ngày tiếp theo, toàn bộ Hát Phong tổng đà, Nguyên Hát Phong trại, dường như một cái loại cực lớn, tạp âm cùng bụi đất cùng bay kiến trúc công trường. Hồ đầu trại bên kia chữ hàng vật tư, chủ yếu là Vương Hổ xem như chân bảo hừng gì, hoàng cựu thành phẩm cùng nguyên liệu, cùng bộ phận tiền tài, bị xe trở tới. Dưới núi kia phiến to lớn bùn địa, bị Tần Phong một cái chọn chúng, chia làm tương lai hoạch tâm trụ sở huấn luyện. Hàng trăm hàng ngàn bị tạm thời điều động tới phụ binh, hoặc là nói chính là vừa bỏ vũ khí xuống trước bọn thổ phỉ, tại Hồ đầu bang lão binh gào to hạng, cơ đơn sơ công cụ, bắt đầu hì hục bình địa làm thổ địa, đào móc nền tảng, dựng doanh trại. Mà Vương Hổ, vị này trên lý luận thế lực mới hoạch tâm đại nao kiêm thủ tịch bánh vẽ đại sư, tại kích tình mênh mông ban bố nhậm chức diễn thuyết cùng tổ chức cơ cấu đồ sau, rất nhanh liền lâm vào một loại lúng túng hoàn cảnh, hắn phát hiện mình có thể trực tiếp nhúng tay chuyện, đương nhiên biến rất ít. Bởi vì, nhân tài. Mẹ nói nhân tài quá thiếu thốn. Báo tứ ban chủ, đây là mới sửa sang lại các trại nhân viên danh sách, xin ngài xem qua. Một cái thân vệ bưng lấy một chồng thật dày, chữ viết siêu siêu bẹo bẹo chữ như là gà bới sổ tiền đến. Vương Hổ tiện tay lật ra một tờ, kém chút bị kia cùng giá thư pháp sáng mắt mù. Trương Cẩu Đản, Lý Thiết Trụ, Vương Nhị Ma Tử. Cái này đều cái gì danh nhi? Còn có, cái này năng khiếu một cột, viết có thể ăn sẽ chạy khí lực lớn là mấy cái ý tứ. Ta muốn là cụ thể kỹ năng. Thợ mộc, thợ rèn, thợ săn, dù là sẽ lũy chuồng heo đây này. Thân vệ vẻ mặt vô tội tứ ban chủ, các minh đệ. Phần lớn không biết chữ, đây đã là mấy cái miễn cưỡng nhận được bản thân danh tự đầu mục, nhẫn nhị ba ngày mới viết ra Vương Hổ nâng chán thở dài. Hắn cuối cùng khắc sâu hiểu được cái gì gọi là tú tài tạo phản, 3 năm không thành. Hắn cái này thổ phỉ đầu lĩnh muốn làm điểm chính quy hóa kiến thiết, không có biết chữ đoạn văn người làm công tác văn hóa, quả thực là nửa bước khó đi. Biết coi bói số tính sổ cũng là có mấy cái, nhiều lúc trước các trại phụ trách chia của, gầy đẩy bản tính hạt châu coi như lưu loát, nhưng để bọn hắn quản lý chủ tính chung mấy ngàn người hậu cần vật tư. Vương Hải Bình đã nhanh mệt mỏi phun ra máu, ánh mắt chịu đến cùng tựa như thỏ, nhìn thấy Vương Hổ liền tố khổ tứ ban chủ, khoản quá loạn. Nhập kho, ra kho, hao tổn, nhân viên khẩu phần lương thực phân phối. Chỉ dựa vào ta cùng mấy cái phòng thu chi, thực sự quay vòng không ra a. Mắt thấy hậu cần hệ thống liền phải sụp đổ, Vương Hổ vỗ đầu một cái, nhớ tới bị hắn nuôi tại hồ đầu trại phía sau cao cấp nhân tài Vương An vợ chồng. Chuyện này đối với đáng thương phú thương vợ chồng, từ khi bị Vương Hổ mời lên núi, một mực ở vào nửa mềm cấm trạng thái, mặc dù không chịu khổ đầu, nhưng cũng cả ngày hoảng sợ. Làm Vương Hổ tự mình tìm tới cửa, không phải muốn tiền chuộc, mà là mời bọn họ rời núi tạm thời chủ quản hậu cần cùng thuế ruộng tính toán lúc, hai trên mặt người biểu lộ có thể xưng đặc sắc tuyệt luân, theo hoảng sợ tới mờ mịt, lại đến nửa tin nửa ngờ, cuối cùng tại Vương Hổ phát huy đầy đủ chuyên nghiệp kỹ năng, đãi ngộ theo ưu, biểu hiện tốt có thể sớm khôi phục bộ phận tự do lắc lư, hoạch rơi, thành khẩn mời mọc, rốt cục nơm nớp lo sợ tiếp nhận cái này xào huyệt tài vụ tổng thanh tra. Trách nhiệm, cái này vừa tiếp xúc với tay, nhưng rất khó lường. Vương An không hổ là kinh thương nhiều năm tay chuyên nghiệp, đối con số cực kỳ mẫn cảm, quản lý thủ đoạn thành thạo. Hắn phu nhân cũng là quản lý nội vụ một tay hảo thủ. Vợ chồng hai người vừa bắt đầu, lập tức đem Vương Hải Bình thủ hạ đám kia gà mở phòng thu chi chỉ huy đến xoay quanh, thành lập mới sổ sách cách thức, quy phạm nhập kho ra kho quá trình, thay đổi nhỏ vật tư phân loại. Nguyên bản một đoàn đây rối hậu cần quản, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trật tự rõ ràng. Vương Hải Bình nhìn xem Vương An vợ chồng hành vân như nước chảy thao tác, nhìn lại mình một chút quyển kia nhớ kỹ chữ như là gà đối nợ cũ, xấu hổ đến kém chút tìm một cái lỗ để chui vào, cam tâm tình nguyện cho Vương An đánh lên ra tay. Vương Hổ thấy thế, trong lòng đại định quả nhiên, chuyên nghiệp sự tình liền phải giao cho người chuyên nghiệp. Cái này đám người mới đầu tư, chị. Nhưng mà, nhân tài thiếu thốn chỉ là cái thứ nhất hạm. 3 ngày kỳ hạn vừa đến, các lớn nhỏ trại chủ nhóm như là đi chợ đồng dạng, mang theo thủ hạ lâu la trùng trùng điệp điệp đi tới Hắc Phong tổng đà. Vương Hổ đứng tại chỗ cao xem xét, khá lắm. Một mảnh đen kịt, người người nhốn nháo, thô thô tính đi, lại có hơn 4000 người. So mong muốn dòng dã nhiều hơn 1000 hảo. Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Vương Hổ có chút ngộng. Hồ Bất Vi đong đưa quả lồng, cười khổ nói sợ là các trại đem có thể thở, có thể cầm động cây gậy đều tính cả, một để biểu hiện thành ý thứ hai. Hơn phân nửa là muốn nhiều lăn lộn mấy ngụm cơm ăn. Cái này hơn 4000 người hội tụ vào một chỗ, tràng diện kia thật sự là một lời khó nói hết. Mặc ngũ hoa tám môn, rách tung tóe, như là cái bang mở đại hội. Nhân viên thành phần phức tạp, ồn ào, kỷ luật không tồn tại. Tình trạng vệ sinh càng là đáng lo, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm, hỗn hợp mồ hôi bẩn, chân tối cùng không biết lên men vật nam nhân vị xông đến Vương Hổ kém chút tại chỗ qua đời. Doanh địa, tranh thủ thời gian quy hoạch doanh địa, tách ra đóng quân, thành lập tạm thời nhà vệ sinh, quy định đống rác thả điểm. Ai dám tùy chỗ đại tiểu tiện, phạt hắn đi móc một tháng hô phân. Vương Hổ nắm lỗ mũi, tức hồn hển mà quát. Thời khắc mấu chốt, Tần Phong cho thấy hắn thân làm tướng môn đời sau chuyên nghiệp tố dưỡng. Hắn tỉnh táo giống một khối băng, mang theo một đội phong tự doanh lão binh, cầm đơn sơ đo vẽ bản đồ công cụ, cấp tốc thăm dò địa hình, phân chia khu vực, chỉ định lấy nước điểm, bài ô điểm, doanh trại dự khu, khu huấn luyện. Từng đạo mệnh lệnh rõ ràng rõ ràng, thủ hạ chấp hành lôi lệ phong hành. Đám người hỗn loạn như là bị đầu nhập vào khuôn đúc nước sôi, mặc dù vẫn như cũ ồn ào, nhưng cuối cùng bị cưỡng ép đặt vào quản lý quỹ đạo. Vương Hổ nhìn xem Tần Phong bận rộn mà hiệu suất cao bóng lưng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, may mắn có Tần Tam ca. Cái này nếu để cho ta đến, đừng nói 4000 người, 400 người đều phải loạn thành một bầy. Chuyên nghiệp, quá mẹ hắn chuyên nghiệp. Hắn lần nữa kiên định chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người tín nhiệm. Thế là, hắn rất quang côn đem các trại đầu mục nộp lên những cái kia có thể so với thiên tư khoản, vật tư danh sách, một mạch kín đáo đưa cho Hồ Bất Vi nhị ca, ngươi người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, đám đồ chơi này ta nhìn trong đầu, ngươi giải quyết. Hồ Bất Vi nhìn xem đống kia loạn thất bát tao sổ, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn nhận mệnh tiếp tới, bắt đầu phát huy hắn mặt cười hồ trí tuệ, theo trong hỗn loạn trải bước trật tự. Như thế một vòng an bài xuống, Vương Hổ ngạc nhiên phát hiện, sở hữu cái này người lãnh đạo tối cao, giống như không có chuyện làm. Quân sự có Tần Phong, nội chính hậu cần có Hồ Bất Vi cùng Vương An vợ chồng, chỉnh biên huấn luyện có Trần Long cùng sắp cạnh mời vào cương vị các vị đường chủ, hắn ngoại trừ nâng nâng vĩ mô ý kiến, thị sát một chút tiến độ, vậy mà thanh nhàn. Không được, ta không thể làm cá ướp muối. Ta phải tìm một chút chuyện làm, thể hiện giá trị của ta. Vương Hổ sờ lên cằm, bắt đầu ở trong doanh địa bên ngoài tản bộ. Hắn nhìn xem kia hơn 4000 tấm chờ lấy miệng cơm, suy nghĩ lại một chút Tần Phong nói lên cường độ cao huấn luyện cần ăn thịt bảo hộ lập tức cảm giác gáp lực như núi. Chỉ dựa vào mua sắm, miệng ăn núi lở a. Nhất định phải làm nội bộ kiến thiết, tự lực cánh sinh. Thế là, Vương Hổ tư duy bắt đầu phát tán, theo hắn cái kia xem như địa cầu hiếu kỳ sinh viên tích lũy, bề bộn mà cổ quái tri thức căn bản bên trong, tìm kiếm tin tức hữu dụng. Chăn heo. Đúng rồi, chăn heo. Theo mẹ hậu sản hộ lý. Giống như đang run âm bên trong nhìn qua vài lần. Cái gì khoa học lai giống, điểm giai đoạn chăn nuôi, dịch bệnh chống. Mặc dù chi tiết nhớ không rõ, nhưng đại khái nguyên lý cùng phương hướng giống như hiểu một chút. Nuôi gà, làm tập trung trại chăn nuôi, so thả rông hiệu suất cao hơn. Trồng trọt, chỉ dựa vào đoạt cùng mua không được, được bản thân trồng trọt. Hát Phong Sơn mạch lớn như thế, khai khẩn ruộng bậc thang a. Phân bón, đúng, phân bón là mấu chốt. Cả người lẫn vật phân và nước tiểu, cho than, làm ủ phân ao. Những này tại hiện đại hóa xã hội nhìn như bình thường tri thức, ở thời đại này, tuyệt đối là dẫn trước nông nghiệp kỹ thuật. Vương Hổ ánh mắt càng ngày càng sáng, dường như thấy được vô số heo tử, con gà tại chạy, thấy được vàng óng ánh ruộng lúa cùng xanh mơn mởn vườn rau. Hắn lập tức hành động, triệu tập hậu cần đường danh nghĩa tất cả nhìn coi như đáng tin cậy, tuổi khá lớn, hoặc là trước kia từng có như vậy một chút xíu nuôi dưỡng trồng trọt kinh nghiệm người già trẻ em, chỉnh hợp sau, một chút thổ phỉ gia quyến cũng bắt đầu lần lượt rời vào, thành lập một cái tạm thời nông nghiệp kỹ thuật sản xuất nhóm khắc phục nan để tự nhâm tổ trưởng. Tại mọi người mờ mịt trong ánh mắt, Vương Hổ nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, bắt đầu hắn nông nghiệp tri thức phổ cập khoa học báo cáo, các đồng chí, chúng ta về sau có thể hay không hàng ngày ăn được thịt, liền nhìn các ngươi. Nhìn, đây là chuồng heo bản thiết kế. Muốn thông gió, phải hướng dương, mặt đất phải có độ dốc, thuận tiện thoát nước. Heo không thể lăn lộn nuôi, muốn điểm cột. Heo mẹ mang thai muốn đơn độc chiếu cố, hạ thể phải chú ý giữ ấm, đây là chuồng gà. Muốn giàn bài, làm nhiều tầng nuôi dưỡng, tiết kiệm không gian. Gà đồ ăn không thể chỉ dựa vào lương thực, có thể thêm con giun, côn trùng bên kia, đúng, chính là cái kia danh nước bẩn bên cạnh, cho ta đào mấy cái hố to. Đúng, chính là ủ phân ao. Đem phân và nước tiểu, cỏ dại, rác rưởi đều đổ vào lên men. Cái này có thể là đồ tốt, hoa màu bà bối. Còn có bên kia dốc núi, thấy không? Cho ta tu thành từng tầng ruộng bậc thang. Về sau chính chúng ta trồng lương thực, loại rau quả. Vương Hổ giảng được nước miếng băng tung tóe, kích tình bắn ra bốn phía. Dưới đài đại gia đại mụ nhóm nghe được trợn mắt hốt mồm, bán tín bán nghi. Vị này tứ ban chủ, đánh trận lợi hại, kiếm tiền lợi hại, thế nào? Thế nào đối chăn heo trồng trọt cũng như thế lành nghề. Nói những này, nghe giống như có chút đạo lý. Mặc kệ như thế nào, tại Vương Hổ cưỡng ép thôi động cùng kết xù công điểm, nội bộ lưu thông điểm cống hiến, dù hoặc hạng, Hát Phong tổng đài nhóm đầu tiên chuồng heo, chuồng gà, ủ phân ao cùng ruộng bậc thang, bắt đầu khí thế ngất trời kiến thiết lên. Đồng thời, Vương Hổ cơ hồ đem có thể động dụng dòng tiền bỏ ra sạch sành sanh, phái ra mấy chi mua sắm đội ngũ, lao tới xung quanh từng cái huyện thành, thôn trấn, trắng trận thu mua heo con, gà bị mầm, các loại thu hoạch hạt giống cùng sắt nông cụ. Trong lúc nhất thời, Hát Phong tổng đà họa phong biến có chút quỷ dị, một bên là đằng đằng sát khí quân sự hóa trại huấn luyện, khẩu hiệu chấn thiên. Một bên khác thì là khói bếp lượn lờ, lung kiến trúc vật liệu, theo hử gáy cỡ lớn nông nghiệp nơi sản sinh. Vương Hổ đứng tại hai cái khu vực chỗ giao giới, hài lòng gật đầu ân, lúc này mới có chút căn cứ địa dáng vẻ đi. Văn võ chi đạo, khi nắm khi buông. Hàng nhái phát triển, cũng cần cải chiến kết hợp. Ta thật là một cái thiên tài. Về phần hắn những cái kia gà mở nông nghiệp tri thức đến cùng có thể sinh ra bao lớn hiệu quả, Vương Hổ trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng không sao cả, trước cạn dậy lại nói, thực tiễn ra hiểu biết chính xác đi. Chương 47, xử lý con tin cùng giết gà dọa khỉ. Chương 47, xử lý con tin cùng giết gà dọa khỉ. Vương Hổ chính đối hắn vừa vẽ ra hình thức ban đầu sinh thái tuần hoàn nuôi dưỡng hệ thống đồ, kỳ thật chính là chuồng heo liên tiếp bụi phân ao, chuồng gà phía trên đáp dưa giá, dương dương tự đắc, tính toán lúc nào thời điểm có thể thực hiện thịt heo tự do. Hầu tam tựa như ưu linh, lặng yên không một tiếng động tản bộ đi qua, mang trên mặt một loại hỗn hợp có tranh công cùng nhức cả trứng phức tạp. Biểu lộ, thứ ban chủ, bận điệu đâu? Hầu tam xoa xoa tay, cười đến có chút tặng. Ân, ngay tại quy hoạch chúng ta tương lai công trình cung cấp rau xanh. Vương Hổ không ngẩng đầu, có việc nói sự tình, có phải hay không lại phát hiện cái nào trại chủ tư tàng tiểu kim cố? Đó cũng không phải hầu tam xích lại gần chút, hạ giọng, là trước kia tiếp thu các trại thời điểm, phụ mang tới. Một chút tặng phẩm trước đó một mực giam giữ lấy, không có quan tâm xử lý. Ngay nhìn tặng phẩm, Vương Hổ sững sờ, cái gì tặng phẩm? Quá thời hạn đồ hộp vẫn là xì cột hẹn binh khí. Ách, là con tin. Hầu tam khoa tay một chút, còn có không ít nữ nhân, một chút thoạt nhìn như là thư sinh, còn có chút không biết rõ bắt nguồn tù binh. Loạn thất bắt ao, cộng lại phải có 200-300 người. Đều quan tại hậu sơn mấy cái kia vứt bỏ trong nham động đâu. Vương Hổ lúc này mới nhớ tới cái này gốc dạng. Trước đó vào xem lấy chỉnh hợp lực lượng vũ trang cùng họa bánh nướng, đem những này không phải nhân viên chiến đấu cấp quên đến cùng sau. Hắn thả ra trong tay nhánh cây, đuốt đuốt mi tâm đi, đi xem một chút chúng ta còn tin tận phệ. Đi vào phía sau núi, còn không có tới gần hàng, một cỗ hỗn hợp có mùi nấm mốc, mồ hôi bẩn cùng tuyệt vọng khí tức liền đập vào mặt. Cửa hàng có nắm giới thủ vệ, bên trong đen nghịt gạt ra một đám người, nam nữ già trẻ đều có. Nhìn thấy Vương Hổ cùng Hầu Tam tới, nhất là Vương Hổ kia mặc dù tuổi trẻ nhưng khí thế mười phần bộ dáng, trong động lập tức rối loạn tư mừng, sợ hãi như là như thực chất tràn ngập ra. Không ít người vô ý thức về sau co lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng bất lực, dường như dê đợi làm thịt. Vương Hổ ánh mắt trong đám người đảo qua, thấy được quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọn thư sinh. Thấy được run lẩy bẩy, dung mạo đẹp đẽ nhưng ánh mắt chết lặng cô gái trẻ tuổi, hiển nhiên là một ít trại chủ giành được. Cũng nhìn thấy một chút mặt khác biệt, thoạt nhìn như là thương đội hộ vệ hoặc là nhỏ sĩ quan tù binh. Hắn thậm chí thấy được hai cái gương mặt quen, bị đơn độc nhốt tại một cái trong phòng nhỏ Nguyên Hắc Phong trại Tam Đương gia Lý Quảng cùng cái kia thằng xui xẻo Trần Quảng. Lý Quảng thương thế dường như nặng hơn, nằm tại trong bụi cỏ, chỉ có da khí không có thiên khí, ánh mắt đục ngầu, nhìn thấy Vương Hổ cũng chỉ là giật giật mí mắt. Trần Quảng thì là vẻ mặt cho tàn, nhìn thấy Vương Hổ, thân thể run rẩy kịch liệt, hiển nhiên là muốn lên trước đó bị tay tát nhục nhã kinh khủng kinh nghiệm. Xử lý như thế nào những người này, đúng là nhức đầu vấn đề. Toàn thả. Vạn nhất bên trong có cái nào là nhân vật trọng yếu, thả tương đương thả hổ về rừng, hoặc là tiết lộ hàng nhái hư thực. Toàn giết. Kia cùng Lý Hùng đám người kia khác nhau ở chỗ nào? Hán Vương Hổ còn muốn hay không nhân nghĩa chi sư người thiết lập? Bôi. An không lương thực không nói, vẫn còn bất ổn định nhân tố. Đang lúc Vương Hổ sờ lên cầm suy nghĩ thời điểm, Hầu Tam lại bổ sung một câu tứ ban chủ, còn có chuyện. Trước đó đầu hàng những cái kia hát phong trại trong tù binh, chúng ta loại bỏ ra mấy cái Lý Hùng tử trung đầu mục, một mực không quá an phận, âm thầm sâu chuỗi, mê hoặc nhân tâm. Vương Hổ trong mắt hàn quang lóe lên. Vui bạn, giết gà dọa khỉ cơ hội đưa tới cửa. Đem Lý Quảng, Trần Quảng, còn có mấy cái kia tử trung đầu mục, tất cả đều mang cho ta đi ra. Mặt khác, thông chi tất cả trại chủ, đầu mục, cùng chúng ta hát phong quân tất cả tiểu đội trở lên sĩ quan, tập hợp. Vương Hổ lạnh giọng hạ lệnh. Rất nhanh, dưới chân núi kia phiến vừa mới bình chỉnh tới sân huấn luyện biên giới, tạm thời xây dựng một cái giản dị sàn gỗ. Dưới đài, đen nghịt đứng đầy người, có vừa mới chỉnh biên, còn mang theo vài phần phỉ khí hát phong quân tân binh, cũng có những tâm tư đó khác nhau nguyên các trại đầu mục. Tất cả mọi người không biết rõ vị này tứ bang chủ đống nhiên triệu tập đại gia muốn làm gì, châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ. Vương Hổ bước đi lên sàn gỗ, ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, nguyên bản nguyên náo cảnh tượng trong nháy mắt an tĩnh lại. Các huynh đệ, Vương Hổ thanh âm mang theo nội lực, truyền khắp tứ phương, chúng ta hát phong hổ đầu bang, dựng lên mới quy củ, muốn đi chính đạo, muốn dẫn lấy đại gia qua ngày tốt lành. Nhưng là, tổng có ít người không có mắt, không biết điều, còn nghĩ làm lấy trước kia một bộ, còn muốn ôm Lý Hùng chân túi không thả. Hắn vung tay lên, dẫn tới. Mấy tên như lang như hổ hổ vệ, áp lấy 7-8 người đi lên sàn gỗ. Cầm đầu là thoi thóp Lý Quảng cùng mặt xám như cho Trần Quảng, đằng sau đi theo mấy cái bị buộc chặt lại, vẫn dây rủa chửi mắng hát phong trại tử trung đầu bụng. Lý Quảng. Hát phong trại Tam Đương ra, trọng thương bị bắt, không biết hối cải. Vương Hổ chỉ vào Lý Quảng, thanh âm băng lãnh, Trần Quảng. Hát phong trại sứ giả, ngang ngược càn rỡ, khiêu khích tại ta, bị bắt sau không biết cảm ơn. Hắn lại chỉ hướng mấy cái tia tử trung đầu bụng, còn có mấy người này. Đầu hàng về sau, âm thầm sâu chuỗi, mê hoặc quân tâm, ý đồ phá hư chúng ta đại nghiệp. Tâm hắn đang chết. Mọi người dưới đài nín hơi ngưng thần, bầu không khí trong nháy mắt biến túc sát. Những cái kia mới hàng hát phong trại bộ hạ cũ, càng là trong lòng của loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chúng ta mới quy củ, đầu thứ nhất chính là kỷ luật nghiêm minh, trung thành không hai. Vương Hổ thanh âm như là hàn băng, đối với cái loại này minh ngoan bất linh, lòng mang dị trí chi đổ, chỉ có một chữ, giết. Trảm. Vương Hổ nghiêm nghị quát. Sớm đã chuẩn bị xong đao phủ, từ Triệu Thiết trụ tự mình đảm nhiệm, giơ tay chém xuống. Phốc phốc. Phốc phốc. Số đạo huyết quang phóng lên tận trời. Lý Quảng thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, đầu lâu liền đã lăn xuống. Trần Quảng thì là phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên, im bặt mà dừng. Mấy cái kia tử trung đầu mục càng là liền chửi mắng cũng không kịp, liền đầu một nơi thần một nẻo. Mùi máu tanh nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập trong không khí ra, mấy quả đầu lâu trên đài nhấp nhô, không đầu thi thể chán nặng ngã xuống đất, cảnh tượng rất có đánh vào thị giác lực. Dưới đài lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất nhiều người đều bị cái này gọn gàng mà linh hoạt, không lưu tình chút nào xử quyết chấn nhấp rồi, nhất là những cái kia trong lòng còn có chút tính toán nguyên hắc phong trại nhân viên cùng cái khác trại chủ, càng là cảm giác cái cổ phát lạnh, đáy lòng điểm này may mắn cùng tiểu tâm tư trong nháy mắt bị bóc tát. Bọn hắn hoàn toàn minh bạch, vị này tuổi trẻ tứ bang chủ, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt bất dung tình. Vương Hổ muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn cần lập uy, cần dùng máu tươi đến đổ vào mới quy củ tính quyền uy. Đều thấy được sao? Vương Hổ thanh âm đánh vỡ tĩnh mịch, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đây chính là phản bội, đây chính là chống lại quân lệnh kết quả. Thuận ta thì sống, kẻ người ta, vong. Hắn dừng một chút, ngữ khí hơi chậm, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, đương nhiên, chỉ muốn mọi người tuân thủ quy củ, trung tâm làm việc, ta Vương Hổ, tuyệt đối bạc đãi không được đại gia. Có công tất nhiên thưởng, có tội tất phạt. Đối xử như nhau. Giết hết gàn nên xử lý hầu tử nhóm. Vương Hổ lời nói xoay chuyển, chỉ hướng sau núi hang phương hướng. Về phần những cái kia bị trước kia cắt chạy buộc tới con tin, tú binh Vương Hổ trên mặt lộ ra một tia nhìn như hòa ái, kỳ thực nhường mọi người dưới đài trong lòng càng cọng lông nụ cười, bọn hắn đi. Cũng coi là nhận hết đau khổ. Chúng ta đã muốn đi lên chính đạo, liền không thể lại làm loại này thương thiên hại lý, đoạn tử tuyệt tôn mua bán. Hắn ra lệnh nói đem bọn hắn đều mang tới. Rất nhanh, kia 200-300 hảo nơm nớp lo sợ con tin được đưa tới sân huấn luyện biên giới, bọn hắn nhìn xem trên đài chưa thanh lý vết máu cùng thi thể, nghe trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, càng là dọa đến hồn phi phách tán, không ít người trực tiếp ngã xuống đất, ô ô khóc ồ lên. Vương Hổ đi đến trước mặt bọn hắn, tận lực nhường nét mặt của mình nhìn hiền lành một chút, mặc dù hiệu quả khả năng hoàn toàn ngược lại. Các vị, chịu khổ. Vương Hổ mở miệng, thanh âm to, trước kia buộc các ngươi tới những cái kia vương bát đảng, chết chết, hàng thì hàng, hiện tại cái này hắc phong sơn mạch, ta Vương Hổ định đoạt. Ta lập quy củ, không thịnh hành bắt cóc tống tiền bắt chẹn một bộ này. Lời này nhường những cái kia con tin nhóm hơi hơi an định một chút xíu, nhưng trong mắt sợ hãi không chút nào giảm. Hiện tại, cho các ngươi mấy đầu đường tuyển. Vương Hổ giơ ra ngón tay, thứ nhất, muốn về nhà, đăng ký tính danh, quê quán. Chúng ta xác minh không sai sau, cấp cho lộ phí, đưa các ngươi xuống núi. Một bộ phận người trong mắt lập tức bộc phát ra ánh sáng hy vọng. Thứ hai, có tay nghề. Thợ mộc, thợ rèn, lang trung, sẽ chăm ngựa, sẽ trông trọn, thậm chí hiểu biết chữ nghĩa. Chỉ cần có thành thạo một nghề, bằng lòng lưu lại, chúng ta hoan nghênh. Đãi ngộ theo ưu, theo kỹ thuật đẳng cấp cấp cho tiền công, biểu hiện tốt, về sau chia phòng tử điểm cũng không phải là không được. Lời này nhường những thư sinh kia cùng có chút tay nghề người bắt đầu xì xào bàn tán. Thứ ba, Vương Hổ ánh mắt đảo qua những kia tuổi trẻ nữ tử, ngữ khí biến nghiêm túc, bị giành được nữ tử bằng lòng về nhà, giống nhau cấp cho lộ phí. Nhược gia bên trong đã không thân nhân, hoặc là có khác khó xử, không muốn trở về đi, cũng có thể lưu lại. Chúng ta nơi này đang thiếu nhân thủ, hậu cần, dịch, nuôi dưỡng, đều có thể an bài công việc, mình làm mình hưởng, tuyệt không bị người ức hiếp. Ta Vương Hổ ở đây lập thệ, ai dám khi dễ các người, vừa rồi trên đài mấy vị kia chính là tấm gương. Lần này an bài, có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ, đã hiện ra uy nghiêm, lại lưu túc chỗ trống. Mọi người dưới đài, bất luận là hắc phong quân binh sĩ vẫn là nguyên các trại ở bụng, đều đúng Vương Hổ tay này ân uy tịnh thì bội phục sát đất. Sát phạt quả đoán, nhưng lại cũng không phải là một mặt thị sát, hiểu được thu nạp lòng người. Xử lý xong những này, con tin Vương Hổ cảm giác thể xác tinh thần đều mệt. Cái này quản lý một cái thế lực, so đơn thuần chém chém giết giết mệt mỏi nhiều, quả thực chính là cỡ lớn nhân lực tài nguyên quản lý cùng mâu thuẫn điều giải hiện trường. Hắn đi trở về trên đài, nhìn xem dưới đài vẻ mặt khác nhau đám người, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, đều nhìn thấy sao? Đây chính là chúng ta tình cảnh mới. Cũ, xấu, bẩn thỉu, chúng ta phải giống như quét rác như thế quét dỡ. Mới, tốt, có hy vọng, chúng ta muốn cùng một chỗ tiến thiết lên. Hắc phong sơn mạch chính là chúng ta cộng đồng nhà. Trước kia là không có cách nào, vì cả lâm không thể không làm chút đầu đao liếm máu nghề nghiệp. Nhưng bây giờ ta cho đại gia chỉ đường sáng, tham gia quân ngũ đi lính, có bảo hộ, có tay nghề, bằng bản sự ăn cơm, chỉ cần chịu làm liền có đường sống, liền có hy vọng. Đều đem bảng hiệu sáng lên một chút, tâm tư thả chính nhất điểm. Đi theo ta Vương Hổ, đi theo chúng ta hắc phong hổ đầu bang, tiền đồ đại đại tích có. Giải tán. Đám người tại một loại tâm tình phức tạp khó tả bên trong chậm rãi tán đi. Sợ hãi, rung động, hy vọng, mê mang, xen lẫn tại mỗi người trong lòng. Nhưng không hề nghi ngờ, trải qua phen này giết gà dọa khỉ thêm chủ nghĩa nhân đạo cứu viện tổ hợp quyền, Vương Hổ quyền uy cùng mới quy củ nghiêm túc tính đã khắc thật sâu khắc ở trong đầu của tất cả mọi người. Vương Hổ nhìn xem tán đi đám người, lại nhìn một chút đang bị thanh lý hành hình đài, thở dài, đối bên người hầu tam thầm nói, ai, làm cái lao đại thật không dễ dàng, lại phải làm đồ tể, lại phải làm bảo mẫu. Hy vọng đám gia hỏa này có thể nhớ lâu một chút. Đi, hầu tam, nhìn xem chúng ta chuồn heo xây đến thế nào, đó mới là tương lai hy vọng a. Hầu tam, tứ bang chủ cái này tư duy nhảy vọt, hắn có chút theo không kịp. Chương 48, vệ sinh đại tác chiến cùng trăm năm đại dược dụ hoặc chương 48, vệ sinh đại tác chiến cùng trăm năm đại dược dụ hoặc xử lý xong con tin tiệp vệ cùng giết gà lôi khỉ thiết mục, Vương Hổ vốn cho rằng có thể thanh nhàn mấy ngày, chuyên tâm làm hắn chăn heo đại nghiệp cùng công pháp tu luyện, kết quả phát hiện, cái này sơn trại CEO việc, quả thực chính là vô hạn tục chén tiền thoái thủng, vừa giải quyết một cái khác lại xung ra. Những cái kia lựa chọn lưu lại tù binh cùng con tin, tại Vương Hổ hòa ái dễ gần, bọn hắn xem ra là sắt thần mỉm cười, ánh mắt nhìn soi mói, đều vô cùng theo tâm, sợ, mà tỏ vẻ, bằng lòng là đen gió hổ đầu bang vĩ đại kiến thiết sự nghiệp góp một viên gạch, cống hiến chính mình ít ỏi lực lượng. Vương Hổ đối với cái này phi thường hài lòng, cảm thấy đám gia hỏa này vẫn là rất thượng đạo, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đi. Đương nhiên, cũng có như vậy hai cái đầu sắt gia hỏa, một cái tự xưng là cái nào đó tiểu trấn thân hào nông thôn nhi tử, một cái khác nói là đi ngang qua thư đồng, kêu cha gọi mẹ kiên quyết muốn về nhà. Vương Hổ ngay trước mặt mọi người, biểu hiện được cực kỳ lớn độ, không chỉ có một lời đáp ứng, còn mỗi người cho vài đồng tiền bạc lộ phí, căn dặn bọn hắn trên đường cẩn thận, về sau thật tốt là người. Hai người thiên ân và tạ, liền lăn bỏ xuống núi đi. Nhìn lấy bọn hắn biến mất giữa khu rừng bóng lưng, Vương Hổ hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, đối bên cạnh Hầu Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói phái hai cái thông minh cơ linh một chút huynh đệ, đưa bọn hắn đoạn đường, bảo đảm bọn hắn an toàn tốt. Hầu Tam ngầm hiểu, làm cắt cổ thủ thế, thâm trầm cười một tiếng tứ bang chủ yên tâm, cam đoan gọn gàng, cái này Hắc Phong Sơn mạch dã thú nhiều, ra chút ngoài ý muốn rất bình thường. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, thật sự là hai cái không có đầu óc ngu xuẩn, cái này trong lúc mấu chốt còn muốn đi, không biết rõ biết đến càng nhiều, chết được càng nhanh sao? Vương Hổ thở dài, cái này loạn thế, có đôi khi tâm không hung ác, đứng không vững. Tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn tới quan phủ hoặc là một ít đại gia tộc trọng điểm chú ý, hắn cái này thật vất vả đáp lên gánh hát dòng có thể chịu không được dày vò. Giải quyết nhân viên đi ở vấn đề, Vương Hổ rốt cục có thể rút ra chút thời gian, một bên nhìn chằm chằm chuồng heo cùng ủ phân ao kiến thiết tiến độ, một bên chăm chỉ tu luyện tật phong kính. Hắn cảm giác nội lực của mình đã đạt đến nhị lưu đỉnh phong bình cảnh, đan điền khí hải tràn đầy vô cùng, nhưng vô luận như thế nào xung kích, tầng kia thông hướng nhất lưu cảnh giới cách ngăn nhưng thủy chung cứng như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Mẹ nó, cái đồ chơi này thật đúng là khó đột phá. Vương Hổ thu công bật hơi, có chút bực bội gãi đầu một cái. Vừa vặn Trần Long cùng Hồ Bất Vi tới chuyện thương lượng, Vương Hổ liền đem chính mình hoang mang nói ra. Trần Long cào đại não của hắn túi, ôm bụng nói, tứ đệ, ngươi cái này tốc độ tu luyện đã đủ đáng sợ. Muốn đột phá nhất lưu, chỉ dựa vào khổ luyện tích lũy nội lực là không đủ, cần một chút ngoại lực kích thích, hoặc là nói dược lực. Dược lực. Vương Hổ nhãn tình sáng lên. Hồ Bất Vi đong đưa quả lồng, tiếp lời giải thích nói, không tệ. Võ giả đột phá đại cảnh giới, nhất là theo nhị lưu tới nhất lưu, là một cái chất biến quá trình, cần năng lượng vàng bạc xung kích quan hải. Bình thường ngồi xuống luyện khí, tích lũy quá chậm, lại phong hiểm không nhỏ. Nếu có trăm năm trở lên đại dược phụ trợ, lấy tinh thuần dược lực làm dẫn, xung kích bình cảnh thì làm ít công to, tính an toàn cũng cao hơn rất nhiều. Trăm năm đại dược. Vương Hổ liếm môi một cái, hắn thao thiết chi vị tựa hồ đối với loại này thiên tài địa bảo có bản năng khát vọng, thứ này nơi đó có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hồ Bất Vi nói, bình thường chỉ ở cỡ lớn đấu giá hội bên trên xuất hiện, mỗi một gốc đều giá trị liên thành, sẽ khiến các phương tranh đoạt. Hoặc là xâm nhập những cái kia ít ai lui tới rừng sâu núi thẳm, vách núi tuyệt bích, có lẽ có thể có cơ duyên đụng tới. Chúng ta Hắc Phong Sơn mạch kéo dài nghìn dặm, trên lý luận hẳn là cũng có, chỉ là không người nhận biết, hoặc là sinh trưởng tại hiểm ác chi địa, khó mà tìm kiếm. Vương Hổ nghe được lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại có chút bất đắc dĩ. Đấu giá hội, hắn hiện tại mặc dù có chút ít tiền, nhưng cùng những cái kia truyền thừa nhiều năm thế gia đại tộc so, chỉ sợ vẫn là không đáng chú ý lên núi tìm kiếm. Không khác mò kim đáy biển. Mẹ nó, xem ra cái này võ công thăng cấp cũng là đốt tiền đồ chơi. Vương Hổ nhả rãnh một câu, lập tức hạ lệnh, Hầu Tam, thêm phái nhân thủ, chú ý xung quanh huyện thành, phụ thành lớn nhỏ phòng đấu giá tin tức, trọng điểm là trăm năm trở lên dược liệu. Mặt khác, tổ chức mấy chi hái thuốc đội, tìm chút có kinh nghiệm thợ săn giả hoặc là hiểu chút dược tài, vào núi sâu thử thời vận. Chú ý an toàn. Là, thứ bang chủ. Hầu Tam lĩnh mệnh mà đi. Võ công đột phá tạm thời tạm ngừng, Vương Hổ liền đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào nội bộ kiến thiết cùng chuyện làm ăn khuyết trương bên trên. Theo Hương Di cùng Hoàng Tiểu Thanh danh dần dần truyền ra Hắc Phong Sơn mạch, bắt đầu có một ít trong huyện thành thế lực lớn phái người trước tới tiếp xúc, tham dò khả năng hợp tác tính. Đối diện với mấy cái này, tiềm ẩn kim chủ Vương Hổ cho thấy kinh người định lực. Hắn nhường Hồ Bất Vi ra mặt, hết thể lấy sản lượng có hạn, vẫn cần mở rộng sản xuất, trước mắt chỉ cung cấp nội bộ sử dụng cùng chút ít bán lẻ, tạm thời chưa có lực tiến hành đại tông hợp tác làm lý do, khách khí từ chối đi. Tứ đệ, cái này đều là trắng bóng bạc a, vì sao muốn phái thác? Trần Long có chút không hiểu. Vương Hổ cười hắc hắc, Trần đại ca, ngươi đây liền không hiểu được. Cái này gọi hẩn chờ marketing. Chúng ta hiện tại căn cơ chưa ổn, tùy tiện cùng những cái kia điệu đầu xà chiều sâu hợp tác, dễ dàng bị bọn hắn nắm. Trước tiên đem giá đỡ đắp tốt, đem nội bộ sắp xếp như ý, đem nắm đấm luyện cứng rắn. Chờ chúng ta sản lượng thật đi lên, bọn hắn cầu chúng ta thời điểm, định giá quyền ngay tại trong tay chúng ta. Hiện tại đi, sâu lấy bọn hắn, để bọn hắn biết chúng ta đồ vật tốt, nhưng chính là mua không được, lòng ngứa ngày mới được. Hồ Bất Vi tán thưởng gật đầu, tứ đệ am hiểu sâu thương đạo, cử động lần này rất thỏa. Dưới mắt lúc này lấy chỉnh hợp nội bộ là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nội bộ chỉnh hợp, thiên đầu bạc tự, Vương Hổ rất nhanh liền phát hiện một cái nhường hắn không thể nhịn được nữa, cơ hồ muốn nổi điên vấn đề, vệ sinh. Theo mấy ngàn người tụ tập tại huấn luyện chung, sinh hoạt, nhất là những cái kia mới gia nhập, trước kia tại các trại buông tuồng đã quen ra hỏa, tình trạng vệ sinh quả thực là một tràng tai nạn. Vương Hổ một lần nào đó tâm huyết dâng trào, đi mới xây doanh trại thị sắt vừa xốc lên một cái lều vải màn cửa, liền bị một cỗ hỗn hợp có chân tối, mồ hôi chua cùng một loại nào đó lên men khí vị sinh hóa vũ khí cho đỉnh đi ra, kém chút tại chỗ biểu diễn một cái nguyên địa qua đời. Cái này cũng chưa hết. Hắn cẩn thận quan sát những cái kia đang binh lính đang huấn luyện, phát hiện không ít người tóc dầu mỡ đánh túm, phía trên thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ bé sinh vật tại vui sướng bò. Con giận, bọ chét, quả thực là di động ký sinh trùng buồn mưa tấy. Phút dù mong. Vương Hổ tức giận tới mức tiếp phát nổ nói tụng, đây con mẹ nó chính là quân doanh vẫn là cái bang ổ điểm. Liên cái này vệ sinh điều kiện, không cần địch nhân tới đánh, một trận ôn dịch liền có thể nhường chúng ta toàn quân bị diệt. Hắn lập tức mở hội nghị khẩn cấp, vỗ bàn gào thét vệ sinh. Nhất định phải bắt. Lập tức. Lập tức. Xem như hạng nhất đại sự đến bắt. Hắn ban bố có thể xưng biến thái vệ sinh điều lệ, một cương chế tạo đầu. Tất cả nhân viên, từ ban chủ cho tới phụ binh, bao quát nhân viên hậu cần, bất luận nam nữ, nữ tính có thể cân nhắc tình giữ lại bộ phận tóc, nhưng nhất định phải nghiêm ngặt sạch sẽ, hết thể cạo thành đầu trọc. Lý do, ngăn chặn con giận bỏ chết sinh tồn hoàn cảnh, thuận tiện thanh tẩy, lợi cho đầu thụ thương sau băng bó xử lý. Hai tập thể tắm rửa, thành lập cỡ lớn công cộng phòng tắm, đơn sơ bản, chính là nấu nước nóng nồi lớn cùng cọ rửa khu, quy định mỗi 3 ngày nhất định phải tập thể tắm rửa một lần. Sử dụng thống nhất phối phát, xà phòng. Ba đổi mới áo. Tạo đầu sau khi tắm, khả năng đổi phát thống nhất tân chế thức trang phục. Quần áo cũ toàn bộ tập trung đốt cháy hoặc hoàn toàn trưng nấu trừ độc. Bốn nơi đóng quân vệ sinh. Xác định vệ sinh khu, thay phiên quét dọn. Rác rưởi xác định vị trí chất đống, định thời gian thanh lý. Tu kiến phù hợp vệ sinh tiêu chuẩn nhà vệ sinh, nghiêm cấm tùy chỗ đại tiểu tiện, người vi phạm phạt quét toàn doanh nhà vệ sinh một tháng. Năm uống nước an toàn. Chỉ định thức uống nguyên, phái chuyên gia trông coi, nghiêm cấm ô nhiễm. Uống nước nhất định phải đốt lên. Vì cưỡng chế chấp hành, Vương Hổ chuyên môn theo hậu cần đường chuyển nhân thủ, thành lập một cái tạm thời vệ sinh đốc tra tiểu đội từ hắn lãnh đạo trực tiếp, nắm giữ tùy thời kiểm tra, tại chỗ xử phạt quyền lực. Mệnh lệnh một chút, toàn bộ Hắc Phong tổng đà sôi trào. Tạo trọng. Đây đối với rất nhiều xem tóc như sinh mệnh cổ người mà nói, quả thực so chém bọn họ một đao còn khó chịu hơn. Nhất là những cái kia trước kia tự cho là có chút phong độ, giữ lại mấy cây tạp mao hàng nhái đầu mục, càng là tâm tình mâu thuẫn nghiêm trọng. Thứ ban chủ, thân thể tóc ra, chịu tra mâu a, không thể cạo a. Chính là, cạo đầu cùng hòa thượng dường như, còn thế nào tìm bà nương? Trên đầu không có lông, gió thổi qua đến lạnh siêu siêu, không cần a. Vương Hổ đối diện với mấy cái này kháng nghị, chỉ có một câu, hoặc là cạo đầu, hoặc là xéo đi, hoặc là muốn đi bồi Lý Quảng cùng Trần Quảng bọn hắn nói chuyện hiếm. Nghĩ đến trên đài kia mấy quả đấm máu đầu người, tất cả tiếng kháng nghị đều trong nháy mắt biến mất. Tại con sống cùng có tóc ở giữa, đại gia vẫn là rất theo tâm lựa chọn cái trước. Thế là, Hắc Phong tổng đà xuất hiện một đạo kỳ cảnh, hàng ngàn hàng vạn đại lao ra, sắp xếp hàng dài, vẻ mặt cầu xin, bị cầm trong tay lưỡi dao, hoặc là dứt khoát chính là mài nhanh dao phay, thợ cắt tóc nhóm, răng rắc cạo thành đầu trọc. Trong lúc nhất thời, đầy khắp núi đồi đều là bóng loáng xõa não, dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang chói sáng, từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng tới cái gì cỡ lớn chùa miếu pháp hội hiện trường. Cạo xong đầu, chính là tập thể tắm rửa. Làm ấm áp dòng nước lao xuống, làm tản ra mùi thơm ngát xà phòng. Vương Hổ cố ý điều chỉnh phối phương, gia nhập điểm giá rẻ hương liệu, bôi lên ở trên người, xoa ra phong phú bờ biển, tẩy đi nhiều năm dơ bẩn sau, rất nhiều người ngạc nhiên phát hiện, thì ra tắm rửa là thư thái như vậy một sự kiện. Trên thân dễ dàng, cũng không ngứa ngáy như vậy. Thay đổi mới phát, mặc dù thô ráp nhưng sạch sẽ gọn gàng trang phục màu đen, nguyên một đám sạch bóng đầu, toàn thân tản ra xà phòng mùi thơm ngát tân binh nhóm quan sát lẫn nhau, vậy mà cảm thấy còn giống như rất tinh thần. Ít ra, kia cố hun chết người hương vị không có. Vương Hổ nhìn trước mắt mảnh này đầu trọc hải dương cùng rực rỡ hẳn lên tinh thần diện mạo. Rốt cục hài lòng gật đầu, ân, lúc này mới có chút tinh nhuệ chi sư dáng vẻ đi. Mặc dù bây giờ sức chiến đấu vẫn là cặn bã, nhưng ít ra nhìn giống chuyện như vậy. Hắn thành lập vệ sinh đường, tạm thời do mấy cái hơi hơi thích sạch sẽ điểm lao ma mà cùng biết điểm thảo dược người tạo thành, cũng bắt đầu vận chuyển, phụ trách giám sát thường ngày vệ sinh, phổ cập cơ bản phòng bệnh tri thức, tỉ như uống nước sôi, trước khi ăn cơm liền sau rửa tay trở. Một trận oanh oanh liệt liệt vệ sinh cách mạng ngay tại Vương Hổ cường quyền thôi động cùng xà phòng hoàng tiểu vật tư bảo hộ hạn, sơ bộ lấy được hiệu quả. Mặc dù quá trình tràn đầy các loại không tình nguyện cùng bị khóc sói gào, nhưng kết quả dường như cũng không tệ lắm. Vương Hổ chắp tay sau lưng, do xét hắn đầu chọc quân đoàn cùng ngày càng thành hình nuôi dưỡng căn cứ, trong lòng tính toán, vệ sinh vấn đề sơ bộ giải quyết, kế tiếp chính là vào chỗ chết thao luyện đám gia hỏa này. Đợi khi tìm được trăm năm đại dược, đột phá nhất lưu, lão tử liền có thể chân chính tại cái này Hắc Phong Sơn mạch sông pha. Đến lúc đó, hắn nhìn thoáng qua ngoài dãy núi phương hướng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Chương 49, đường thẻ tân chính cùng tiểu quỷ đương gia chương 49, đường thẻ tân chính cùng tiểu quỷ đương gia nội bộ tình trạng vệ sinh tại Vương Hổ bạo lực chỉnh đốn hạ mới gặp hiệu quả. Ít ra đi tại trong doanh địa, không còn lúc cần phải khắp nắm lô mũi làm tâm lý xây dựng. Vương Hổ ánh mắt liền bắt đầu nhìn về phía rộng lớn hơn thương nghiệp bản đồ cùng càng tương lai xa xôi. Trong phòng nghị sự, Vương Hổ, Hồ Bất Vi, Trần Long cùng gần đây cạnh mời vào cương vị mấy vị đường chủ, chiến binh đường chủ tạm từ Tần Phong kiêm nhiệm, không ai dám cùng hắn tranh. Tác huấn đường chủ là một vị nguyên hổ đầu bang lấy khắc nghiệt chứ danh lão binh đầu, đốc tra đường chủ là tướng mạo cứng nhắc, trước kia tại huyện thành làm qua tiểu lại gia hỏa, hình đường chủ thì là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nghe nói lục thân không nhận tội phạm, tụ tập dưới một mái nhà. Thương thảo liên quan đến Hắc Phong Hổ đầu bang tiền đồ cùng tiền đồ đại sự. Các vị, chúng ta Hắc Phong sân mạch, sau này sẽ là chúng ta nhà mình hậu hoa viên kiêm trạm thu phí. Vương Hổ gõ cái bàn, bắt đầu miêu tả hắn đường thẻ kinh tế bản kế hoạch lấy trước kia loại các lộ hào hán riêng phần mình thiết lập trạm, tầng tầng bóc lột, khiến cho thương đội tiếng oán than dậy đất, tình nguyện quấn đường xa cũng không đi chúng ta cái này chuyện ngu xuẩn, nhất định phải ngăn chặn. Hắn duỗi ra ba ngón tay, mới quy củ, đều nghe cho kỹ. Thứ nhất, thống nhất thiết lập trạm. Tại dãy núi Nam Bắc hai cái chủ yếu xuất khẩu, thiết lập quan phương đường thẻ. Cái khác mấu chốt địa phương, thiết lập phụ trợ cửa ải, ai dám tự mình thiết lập trạm thu phí, lấy phản bang luận sự, xét nhà chặt đầu. Thứ hai, thống nhất thu phí, chế định rõ ràng, hợp lý thu phí tiêu chuẩn. Theo hàng hóa giá trị, cỗ xe số lượng thu lấy, duy nhất một lần giao nộp, cấp cho bằng chứng. Bằng này bằng chứng, tại Hắc Phong Sơn mạch cảnh nội, cam đoan thông suốt, tuyệt không hai lần thu phí. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất. Vương Hổ ngữ khí biến cực kỳ nghiêm túc, quy củ. Người của chúng ta nhất định phải thủ quy củ. Quá khứ thương đội chỉ cần theo quy củ giao tiền, chính là chúng ta khách nhân. Ai dám ngoài định mức tác muốn chỗ tốt, ăn hối lộ, ép mua ép bán, thậm chí đùa giỡn người ta nữ quyến. Hừ. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua đang ngồi đám người, nhất là mấy cái kia trước kia thanh danh liền không tốt lắm trại chủ xuất thân đường chủ, nhìn đến bọn hắn, cổ co rụt lại. Thành lập báo cáo chế độ. Vương Hổ lớn tiếng nói, bất luận là thương đội người, vẫn là chính chúng ta người, chỉ cần phát hiện có người trái với quy củ, đều có thể hướng đốc tra đường báo cáo. Một khi thẩm tra, báo cáo người, ban thưởng vi quy người bị tịch thu không có gia sản năm thành. Không sai, chính là năm thành. Lao tử nhường hắn táng ra bại sản, để ngươi báo cáo phát bút hoành tài. Tê giới đài vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Năm thành gia sản, cái này sức hấp dẫn quá lớn. Về sau ai còn dám đưa tay? Đưa tay liền phải thời điểm để phòng bên người có hay không đỏ hồng mắt nhìn mình chằm chằm gia sản chiến hữu. Về phần vi quy người Vương Hổ ngữ khí sừng sững, chắc không có toàn bộ gia sản xung công. Bản nhân tại toàn thể bang chúng trước mặt lột xe áo, nếu như là nam, treo ở võ đài trên cột cờ thị chúng một ngày, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, không tuân quy củ kết quả, mặt cho hắn ném đến nhà bà ngoại. Thị chúng hoàn tất, xem tình tiết nặng nhẹ, tiếp nhận 20 tới 100 quân côn, sống hay chết nhìn vận mệnh của hắn. Lần này tổ hợp quyền xuống tới, tất cả mọi người câm như hến. Chỗ này phạt quá độc ác, không chỉ có đòi tiền, muốn mặt còn muốn mệnh, hoặc là nửa cái mạng. Có thể đoán được, về sau đường này thẻ tuyệt đối là toàn bộ Trần Quốc cảnh nội kỷ luật nhất nghiêm minh, phục vụ nhất quy phạm thổ phỉ trạm thu phí. Hồ Bất Vi vỗ tay tán thưởng tứ đệ phương pháp này đại thiện. Ân uy tịnh thi, lấy lợi đổi đi, lấy hình nhất chi. Cứ thế mãi, thương khách tất nhiên chạy theo như vịt, ta Hắc Phong Sơn mạch sẽ thành mới thương đạo đầu mối then chốt, tài nguyên quần quần vậy. Làm xong tiền đồ, Vương Hổ bắt đầu mưu đồ tiền đồ. Hắn nhìn xem dưới đại bọn này phần lớn rốt đặc cắn mai, khắp não toàn cơ nhục cầu thả hắn tử, biết rõ chỉ nhìn bọn họ trở thành trị quốc an bang nhân tài trụ cột, còn không bằng trông cậy vào hắn trong vòng những cái kia heo tử lập tức học được vi phân và tích phân. Cải tạo những này đại lao thôn là không có gì lớn hy vọng. Vương Hổ tự mình đối Hồ Bất Vi nhà rãnh, nguyên một đám trong đầu ngoại trừ cơ bắp chính là bộ não, có thể luyện thành kỷ luật nghiêm minh hợp cách binh sĩ, ta liền thắp nhang cầu nguyện. Tương lai hy vọng tại đời sau. Thế là, một hạng bị Vương Hổ mệnh danh là Hắc Phong Hy nhìn công trình kế hoạch cấp tốc ra lò. Mệnh lệnh được đưa ra, tất cả ban chúng, bao quát nguyên các trại nhân viên, trong nhà, 5 tuổi trở lên, 15 tuổi trở xuống vị thành niên hài đồng, bất luận nam nữ, toàn bộ tập trung đưa đến nguyên hổ đầu trại, nơi đó tương đối an toàn, hoàn cảnh cũng quen thuộc, tiến hành thống nhất tư tưởng giáo dục và văn hóa giáo dục. Tin tức vừa ra, toàn bộ Hắc Phong tổng đà đầu tiên là xôn xao, theo sau chính là to lớn ngạc nhiên mừng rỡ cùng. Một tia không bỏ. Cái gì? Đem hải tử đưa đi học chữ, còn nuôi cơm, miễn phí ăn uống. Ông trời của ta, thứ bang chủ đây là muốn bồi dưỡng tú tài công a? Cái này, đây thật là thiên đại ân đức a. Tại cái này tri thức bị lũng đoạn thời đại, học chữ là bình dân bách tính xa không thể chạm một tưởng. Bây giờ Vương Hổ không chỉ có nhường bọn nhỏ đọc sách, còn nuôi cơm. Cái này tại tất cả bang chúng xem ra, quả thực là so phát tiền còn nhân nghĩa cử động. Trong lúc nhất thời, thứ bang chủ nhân nghĩa tiếng hô bên tai không dứt. Đương nhiên, cũng có kỳ hoa sự tình. Mệnh lệnh được đưa ra ngày thứ hai, một cái thật thả phụ binh ôm còn tại chảy nước miếng, đường đều đi bất ổn 3 tuổi con nít, hứng thú bừng bừng đi vào đăng ký điểm đại huynh đệ, ta nhà em bé, đưa đi đọc sách. Phụ trách đăng ký Vương Hải Bình nhìn xem vậy ngay cả cha đều gọi không rõ ràng tiểu đậu đinh, khóe miệng co giật một chút vị huynh đệ kia, lệnh lang. Dứt sữa sao? Kia phụ binh vò đầu cười ngây ngô còn không có đâu, bất quá có thể ăn cháo. Vương Hải Bình, thứ bang chủ có lệnh, ít nhất tuyển nhận 5 tuổi trở lên. Ngài cái này vẫn là ôm trở về đi lại dưỡng dưỡng a. Kia phụ binh vẻ mặt thất vọng, nói nhỏ ôm em bé đi, ai, thua lỗ, ăn ít 2 năm cơm nhà nước. Vương Hổ nghe nói sau, dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian lại bổ sung quy định, rõ ràng chiêu sinh tuổi tác, 5 tuổi tròn trở lên, 15 tuổi tròn trở xuống. Nghiêm cấm thật giả lẫn lộn. Rất nhanh, nhóm đầu tiên gần 300 tên tuổi tác khác nhau nhỏ thổ phỉ bị tập trung đến hồ đầu trại. Vương Hổ cố ý đem nơi này cải tạo thành Hắc Phong thiếu năm học đường, mời Vương An vợ chồng, Vương phu nhân hiểu biết chữ nghĩa, mấy cái đầu hàng, coi như đàng hoàng thư sinh, cùng một chút có kiên nhẫn, biết mấy chữ lao binh đảm nhiệm giáo viên. Chỉ là nhường bọn này tại sơn giã bên trong điên đã quen tiểu hầu tử nhóm viên tĩnh ngồi xuống, chính là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Vương Hổ biết rõ, đối phó đứa nhỏ, không thể chỉ dựa vào cơm chế, đến điều động đến bọn hắn tính tích cực. Hắn bắt đầu chơi cạnh tranh vào cương vị cùng binh dự khích lệ trò xiếc. Hắn quan sát mấy ngày, chọn lựa 3 cái tại hải tử bên trong rất có hy vọng hải tử vương, Trần Bình, Trần Long con trai độc nhất, khỏe mạnh kháo khỉnh, tính cách cũng theo hắn cha, ngay thẳng dạng nghĩa khí, là một đám nam hài đầu. Triệu Hữu Điển, Triệu Thiết Trụ nhi tử, tính tình có chút buồn bực, nhưng khí lực lớn, động thủ năng lực mạnh, là một đạo khác thiết thực phái hải tử hải tâm. Vương Tiểu Vũ, Nguyên Hắc Vân trại trại chủ nữ nhi, tuổi khá lớn điểm, 11-12 tuổi, đã hơi ít người mẫu nữ dạng, thông minh lanh lợi, mồm miệng rõ ràng, mơ hồ là các cô gái lãnh tụ. Vương Hổ đem bọn nhỏ theo tuổi tác cùng đặc điểm, chia làm 3 cái ban phân biệt từ Trần Bình, Triệu Hữu Điển, Vương Tiểu Vũ đảm nhiệm ban trưởng, tạm thời cũng nói cho bọn hắn, 3 lớp này về sau muốn cạnh tranh. So kỷ luật, so học tập tiến độ, so nội vụ vệ sinh. Biểu hiện tốt nhất ban, toàn thể thêm đồ ăn. có thịt. Ban trưởng còn có thể thu được tiểu hồng hoa, Vương Hổ dùng giấy đỏ kéo, cùng công khai khen ngợi. Quả nhiên, tiểu hài tử lòng háo thắng bị triệt để kích phát ra. Ba đứa hài tử Vương vì tại chính mình thuộc hạ trước mặt duy trì quyền uy, vì trước kia thịt cùng hư vô mở mịt vinh quang bắt đầu liều mạng cuốn lại. Trần Bình mang theo hắn mãnh hổ ban mỗi ngày ngao ngao gọi đất thư xác nhận, mặc dù lỗ hổng chồng chất, nhưng khí thế mười phần. Triệu Hữu Điền bản thạch ban thì cắm đầu khổ luyện viết chữ, mặc dù chữ viết vẫn như cũ giống con cua bò, nhưng thái độ cực kỳ chăm chú. Vương Tiểu Vũ phi yến ban tuyệt hơn, nữ hài tử thật trọng, không chỉ có học tập dụng công, còn đem ký túc xá dọn dẹp sạch sẽ, đạt được giáo viên nhóm nhất trí khen ngợi. Ba cái ban lẫn nhau ganh đua tranh giành, lẫn nhau phân cao thấp, học tập nhiệt tình chưa từng có tăng gọn. Cha mẹ của bọn hắn nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng, càng là ra sức tại cương vị của mình bên trên làm việc, đối Vương Hổ độ trung thành từ từ dâng đi lên. Trong âm thầm đều liều mạng căn dặn nhà mình em bé, thật tốt học. Cho lao tử, nương, tranh cầu khí. Đừng bị Trần Bình, Triệu Hữu Điền, Vương Tiểu Vũ, tiểu tử kia so không bằng. Vương Hổ ngẫu nhiên tản bộ tới thị sát, nhìn xem trong phòng học mặc dù ồn ào nhưng tràn ngập sức sống cảnh tượng, nhìn xem những cái kia tiểu chọc đầu, vì thống nhất quản lý, đứa nhỏ cũng tạo đầu, bất quá là bản thốn, cùng tiểu nha đầu nhóm chăm chú, hoặc là nói làm bộ chăm chú, dáng vẻ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Ân, không sai không sai, đây mới là tương lai hy vọng a. Vương Hổ hài lòng gật đầu, thuận tay từ trong ngực móc ra mấy khối kẹo mạch nhà, phân cho mấy cái biểu hiện đặc biệt tốt tiểu gia hỏa, dẫn tới một mảnh reo hò. Hắn dường như thấy được một số năm sau, theo cái này chỗ thổ phỉ học đường bên trong, đi ra từng đám hiểu biết chữ nghĩa, đối với hắn trung thành tuyệt đối, lại có thể văn có thể võ cốt cán lực lượng. Hình ảnh kia, ngẫm lại có đôi chút nhỏ kích động đầu. Chương 50, trưởng thành cùng thương đội phản ứng chương 50, trưởng thành cùng thương đội phản ứng thời gian thấm thoát, như là Vương Hổ trong vòng những cái kia ăn ngủ, ngủ rồi ăn heo con, phiêu phỉ thể tráng liền đi qua hơn 3 tháng. Toàn bộ Hắc Phong sơn mạch, tựa như một đài gắn thêm loại cực lớn thao thiết bài động cơ máy móc, tại Vương Hổ cái này gà mở công trình sư mân mê hạ, mặc dù ngẫu nhiên kết luận hưởng, toát ra điểm khói đen, nhưng cuối cùng là gặp gỉnh cao tốc vận chuyển. Đầu tiên là nhân khẩu lớn tổng điều tra, miễn cưỡng xem như kết quả, đem Vương Hổ giật nảy mình. Trải qua lặp đi lặp lại đăng ký tạo sách, đào đi lặp lại cùng báo cáo láo, chủ yếu là suy nghĩ nhiều cổ áo lương thực, toàn bộ Hắc Phong sơn mạch trong danh sách nhân viên, đào đi những cái kia thực sự không cách nào thống kê thâm sơn dã nhân, vậy mà đạt đến kinh người hơn 6 vạn người. Con số này đem Vương Hổ cùng Trần Long bọn người chấn động đến không nhẹ. Không nghĩ tới cái này nhìn như cằn cỗi sơn trong góc, thế mà cất giấu nhiều như vậy há mồm. Tìm hiểu kỹ càng một chút, mới phát hiện trong đó rất nhiều đều là gần mấy tháng theo Trần Quốc cảnh nội chạy nạn tới lưu dân, mang nhà mang người, trong núi tạo thành to to nhỏ nhỏ lưu dân doanh địa, liền ra dáng hàng nhái cũng không tính, chỉ là miễn cưỡng còn sống. Xem ra Trần Quốc bên kia là thật không yên ổn. A Hồ Bất Vi nhìn xem tập hợp tới tin tức, cao mày, nhiều cái phủ thành mất mùa, triều đình trần thai bất lực, phía nam còn có lũ lụt. Đây là thiên thai nhân họa góp một hối. Vương Hổ chép miệng một cái đến, chúng ta chỗ này ngược thành thế ngoại đảo nguyên. Mặc dù là thổ phỉ bản, hắn lập tức lại hưng phấn lên, nhiều người tốt, nhiều người lực lượng lớn. Đây đều là quý giá nhân lực tài nguyên a. Trải qua Tần Phong chủ đạo, có thể xưng tàn khốc tuyển bạt cùng ba lượt luân phiên huấn luyện, cuối cùng theo cái này hơn 6 vạn người bên trong, si chọn lựa hơn 1 vạn 5 ngàn tên tố chất thân thể, ý chí chiến đấu đều đạt tiêu chuẩn thanh niên trai tráng, sắp xếp chiến binh đường, thưởng thụ lấy tốt nhất cơm nước, hoàn mỹ nhất trang bị, so ra mà nói, cùng nhất ma quỷ huấn luyện. Mà khác hơn 3 vạn người thì sắp xếp phụ binh tuần tra đường, phụ trách thủ vệ, tuần tra, công trình tiến thiết chờ nhiệm vụ, đồng thời tiến hành cơ sở huấn luyện quân sự. Còn lại hơn 2 vạn người già trẻ em thì đa số phong phú tới hậu cần đường cùng mới xây nông cần đường, xúc mục đường, làm nuôi dưỡng, trồng trọt, chế tác, thực hiện bước đầu phân công. Nhìn xem đầy khắp núi đồi khai khẩn ra ruộng bậc thang, ngày càng quy mô trại chăn nuôi, cùng chi kia mặc dù còn mang theo chút phỉ khí, nhưng kỷ luật cùng đội ngũ đã hữu mô hữu dạng. Hắc Phong quân Vương Hổ trong lòng gọi là một cái mỹ. Cái này đều là hắn một tay lôi kéo lên ra sàn a. Một cái khác rõ rệt biến hóa là, lúc trước kia đầy khắp núi đồi, có thể phản xạ dương quang đầu trọc hải dương bây giờ đã mọc ra một tầng thanh buồn bực tóc ngắn gốc dạng. Vương Hổ hợp thời hạ lệnh, cho phép giữ lại tóc ngắn, nhưng nhất định phải định kỳ tu bổ, bảo trì sạch sẽ. Đồng thời rõ ràng quy định, bất kỳ người hoặc đơn vị vệ sinh kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai trực tiếp toàn đội hoặc cả nhà cạo về đầu trọc. Điều quy định này so bất kỳ thuyết giáo đều có tác dụng. Vừa nghĩ tới muốn về tới kia bóng loáng, bị đồng bạn chế giễu con lửa chọc thời gian, tất cả mọi người đánh lên 12 phần tinh thần, cá nhân vệ sinh cùng nơi đóng quân hoàn cảnh bảo trì đến gọi là một sạch sẽ, hận không thể một ngày tắm 3 ngày về tắm. Dù sao đầu có thể đứt, máu có thể chảy, tiểu tháo không thể lại chọc. Ngay tại Hắc Phong Sơn mạch nội bộ khiến cho khí thế ngất trời thời điểm, dãy núi bên ngoài, một đầu liên quan tới Hắc Phong Sơn phỉ biến dị kỳ quái lời đồn đại, cũng bắt đầu ở qua lại thương khách ở giữa lặng lẽ lưu truyền. Một ngày này, một chi tên là Trường Phong Thương đội hơn 20 cỗ xe ngựa đội ngũ, tại Trường Quy Tiền Lao Tam dẫn đầu hạng, nơm nớp lo sợ đi tới Hắc Phong Sơn mạch bắc lộc lối vào cửa ải. Tiền Lao Tam là chạy giả giang hồ, trước kia trải qua loại này ổ thổ phỉ tử, vậy cũng là nơm nớp lo sợ, chuẩn bị kỹ càng hao tài tiêu thai, thậm chí khả năng ném điểm hàng hóa. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy cửa ải chỗ kia đội thủ quan sơn phỉ lúc, trong lòng nhất thời lộn bộ một chút. Cái này họa phong không đúng a. Chỉ thấy cửa ải chỗ lũy lên đơn giản công sự, 10 tên thân mang thống nhất màu đen đoạn đà trang phục, cầm trong tay chế thức yêu đao hắn tử, đứng được như là như tiêu thương thẳng tắp, mặc dù khuôn mặt đen nhánh thô ráp, mang theo hung hăng khí, nhưng ánh mắt sắc bén, kỷ luật nghiêm minh, không có chút nào trước kia nhìn thấy loại kia tàn mạn cùng tham lam. bọn hắn trước ngực thêu lên một cái dữ tợn đầu hổ tiêu chí, dưới ánh mặt trời có chút bắt mắt. T. Hiện tại thổ phỉ đều như thế. Tinh như vậy rồi sao? Tiền Lao Tam trong lòng bồn chồn, địa bộ này so một ít địa phương quan quân nhìn xem còn ra dáng. Hắn vội vàng chất lên khiêm tốn nhất nụ cười, chạy chậm tiến lên, đối với cầm đầu cái kia đeo tiểu đội trưởng đánh dấu người trẻ tuổi chắp tay thở dài vị ra này. Tiểu lao nhân Tiền Lao Tam, Trường Phong Thương đội trưởng quý, lần đầu đi ngang qua bảo địa, không hiểu quy củ, còn mời các vị gia chiếu cố nhiều hơn, tạo thuận lợi. Nói, hắn thói quen theo trong tay áo lấy ra một cái tiền trinh túi, vừa chỉ đằng sau trên một chiếc xe vài thất vài thô, một chút lòng thành, không thành kính ý, cho các minh đệ mua tiểu uống. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trẻ tuổi tiểu đội trưởng giống như là bị bọ cạp đốt như thế, đột nhiên hướng về sau nhảy ra một bước, liên tục khoát tay, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia hoảng sợ. Không được, không được, trưởng quỹ ngài nhanh thu lại. Tiểu đội trưởng Vương Tiểu Nhị thanh âm đều tăng lên, ánh mắt còn không tự giác hướng bên cạnh mấy người mặc màu sắc khác nhau băng tay, tra xét đội đánh dấu, đồng bạn bên kia nghiêng mắt nhìn, cái chán đều nhanh đổ mồ hôi. Chúng ta Hát Phong Hổ đầu bằng có quy củ, theo chương thu phí, tuyệt không tự mình thu lấy bất kỳ tài vật. Ngài dạng này là hại ta hả? Tiền Lao Tam, hắn chạy thương mấy chục năm, còn là lần đầu tiên gặp phải đưa tiền không cần, còn sợ thành như vậy thổ phỉ. Thế giới này có phải hay không chỗ nào sai lầm? Vương Tiểu Nhị sợ cái này láo trưởng quý lại đến một chút, tranh thủ thời gian xuất ra một cái che kín hổ đầu đại ấn điều lệ bản hiệu, chỉ vào phía trên điều khoản, ngựa tốc cực nhanh giải thích nói trưởng quý ngài thấy rõ ràng. Chúng ta nơi này chỉ lấy một lần phí qua đường, theo ngài hàng hóa giá trị cùng cỗ xe số lượng tính, đây là giới mục biểu. Giao tiền, chúng ta cho ngài bằng chứng, dựa vào cái này bằng chứng, tại toàn bộ Hắc Phong Sơn mạch thông suốt, tuyệt sẽ không có đợt thứ hai người đến thu phí. Cũng tuyệt không chuẩn có người quấy rối các ngươi. Nếu ai dám trái với, ngài liền đi bất kỳ một cái nào cửa ải báo cáo, thậm chí, hắn táng ra bại sản, ngài còn có thể bắt hắn một nửa gia sản. Tiền Lao Tam nghe được sửng sốt một chút, cảm giác giống đang nghe thiên thư. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thật. Thật chỉ đơn giản như vậy. Đằng sau, không có mai phục. Vương Tiểu Nhị đem vỗ ngực vang ầm ầm tuyệt đối không có. Chúng ta tứ ban chủ chính là chúng ta lão đại lập hạ tử quy cự, ai đụng ai chết. Ngài liền yên tâm trăm phần. Nửa tin nửa ngờ phía dưới, Tiền Lao Tam dựa theo điều lệ đóng tiền, lấy được một trường che kín dấu đỏ, viết thời hạn có hiệu lực Hắc Phong Sơn mạch giấy thông hành. Toàn bộ quá trình công khai trong suốt, đối phương thái độ, thậm chí có thể nói có chút quá tại khách khí cùng khẩn trương. Mang tâm tình thấp vọng, Trường Phong Thương đội lái vào Hắc Phong Sơn mạch. Trên đường đi, bọn hắn lại trải qua 7-8 cái lớn nhỏ cửa ải chặn gác, mỗi lần đối phương nghiệm nhìn qua giấy thông hành sau, đều là trực tiếp cho đi, thái độ mặc dù không tính là nhiệt tình, nhưng tuyệt đối quy củ. Không có bất kỳ cái gì làm khó dễ. Thậm chí có hai lần, trong thương đội có chút dễ dàng hư thối rau quả, đối phương còn chủ động hỏi thăm phải chăng cần theo giá thị trường bán cho bọn họ hậu cần mua sắm điểm, giá cả thế mà vẫn rất công đạo. Tiền Lao Tam cùng thương đội bọn tiểu nhị, từ lúc mới bắt đầu nơm nớp lo sợ, càng về sau kinh ngạc, lại đến cuối cùng, cơ hội có chút không thích đứng. Đây con mẹ nó vẫn là ổ thổ phỉ sao? Cái này thái độ phục vụ, cái này điều lệ chế độ, so một ít quan phủ thuế thẻ đều mạnh a. Ngoại trừ ven đường nhìn thấy những cái kia đội tuần tra từng cái ánh mắt dũng mãnh, đang đằng sát khí nhắc nhở ngươi đây là thổ phỉ địa bàn bên ngoài, cái khác thể nghiệm quả thực có thể xương xem như ở nhà. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Tiền Lao Tam lướt ve trong ngực tấm kia đã có chút hư hại giấy thông hành, nhìn qua nơi xa trên sườn núi những cái kia ngay ngắn trật tự ruộng bậc thang cùng mơ hồ truyền đến huấn luyện tiếng hô khẩu hiệu, tự lẩm bẩm, cái này Hắc Phong Sơn mạch, sợ không phải đổi ngày a. Đám này thổ phỉ, đến cùng muốn làm cái gì? Mặc kệ muốn làm cái gì, Trường Phong Thương đội lần này kỳ huyễn phiêu lưu giống như kinh lịch, đã định trước sẽ trở thành bọn hắn trên bàn rượu khoác lác vô liếng, cũng sẽ theo bánh xe của bọn họ, đem Hắc Phong Hổ đầu bằng cái này không giống bình thường danh hiệu, mà hướng chỗ xa hơn. Mà Vương Hổ mong muốn, chính là loại này truyền miệng danh tiếng hiệu ứng. Chương 51, các phe phỏng đoán cùng thôn dân thăm dò chương 51, các phe phỏng đoán cùng thôn dân thăm dò thời gian là tốt nhất lên men phấn, nhất là làm cái này lên men phấn bên trong còn lẫn vào lấy thổ phỉ đổi tính một lần thu phí phục vụ quy phạm các loại không thể tưởng tượng ra bị lúc, đủ ra tới cô sự rượu muốn không say người đều khó. Hơn 3 tháng thời gian, đầy đủ nhường liên quan tới Hắc Phong Sơn mạch kia mấy đầu quan đạo đủ loại kỳ văn dị sự như là mọc ra cánh, bay khắp xung quanh mấy cái phủ huyện lớn thế lực nhỏ, thương hội cùng vào Nam gia Bắc hành thương trong hai. Mới đầu, đại đa số người nghe được tin tức này phản ứng đều là khịt mũi coi thường. Nói hiệu nói vượng. Sơn phỉ giảng quy củ. Theo mẹ đều có thể lên cây. Một lần thu phí. Lừa gạt quỷ đâu. Khẳng định là muốn đem người lừa gạt đi vào làm thịt. Hắc Phong trại ba cái kia sát tài đổi ăn chay. Trừ phí mặt trời mọc ở hướng Tây. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều thương đội an toàn, thông thuận, thậm chí mang theo điểm mới lạ thể nghiệm theo Hắc Phong Sơn mạch đi ra, đồng thời lời thề son sắt biểu hiện ra tâm kia che kín đầu hổ ấn giấy thông hành sau, tiếng chất vấn dần dần biến thành ngạc nhiên nghi ngờ, tiến tới đã dẫn phát rộng khắp hiếu kỳ cùng thảo luận. Tháp Sơn huyện thành, liên hợp thương hội trụ sở. Tương tại Hắc Phong Sơn mạch bị nhiều thua thiệt, tổn thất không ít nhân thủ cùng tài vật cỡ lớn liên hợp thương đội quản sự Lý Thừa Phong, cùng thương đội hộ vệ thủ lĩnh, vị kia lấy mặt lạnh kiếm khách chứ danh nhị lưu cao thủ Lý Kiến Phong, đang ngồi đối diện uống trà, nghe lấy thủ hạ người báo cáo liên quan tới Hắc Phong Sơn mạch tin tức mới nhất. Nghe tới Hắc Phong trại đã bị tiêu diệt, bây giờ dãy núi từ hổ đầu bang nhất thống, thiết lập trạm thu phí, uy củ nghiêm minh lúc, Lý Kiến Phong kia vạn năm không đổi mặt lạnh bên trên, hiếm thấy xuất hiện một tia vết dạng, vương chén trà tay có chút dừng lại. Hổ đầu bang. Lý Thừa Phong nuốt dâu, cao mày, thật là cái kia trước kia thanh danh còn có thể, chủ yếu tiếp chút hộ tống, dòng binh công việc bang hội. Bọn hắn. có bản lãnh này nuốt mất Hắc Phong trại. Bọn thủ hạ cung kính trả lời, về quản sự, theo nhiều mặt tìm hiểu xác nhận, Hắc Phong trại đại đương gia Lý Hùng, nhị đương gia Lý Chí Văn xác thực đã đền tội, tam đương gia Lý Quảng bị bắt sau cũng bị xử quyết. Bây giờ Hắc Phong sơn mạch, duy hổ đầu bang như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tình huống hiện tại nghe nói là trước kia hổ đầu trại một cái tuổi trẻ trại chủ, tên là Vương Hổ, hiện là hổ đầu bang tứ bang chủ, nhưng dường như hắn mới là thực tế người chủ sự. Vương Hổ. Lý Kiến Phong thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Lý Thừa Phong thì là vô án gọi tốt, trên mặt lộ ra thoải mái chi sắc tốt. Tốt, tốt. Lý Hùng ba cái kia sắc tài, rốt cục gặp báo ứng. Thật sự là chuyển vận, báo ứng sắc đáng. Lúc trước cấp ta thương đội, giết chúng ta tay, thù này hôm nay cuối cùng đến báo. Hắn hưng phấn tại trong sảnh dạ bước, như cái này nghe đồn là thật, Hắc Phong Sơn mạch thương lộ thật có thể như thế uy phạm vậy đối với ta chờ thương hội mà nói, quả thực là thiên đại tin mừng. Hắn đếm trên đầu ngón tay tính nói theo cái khác lộ tuyến đi vòng, lộ trình thêm ra 1/3 không nói, ven đường lớn nhỏ hàng nhái san sát, tầng tầng bốc lột, phong hiểm cao hơn. Như Hắc Phong Sơn mạch thật có thể làm được một lần thu phí, bảo đảm lên đường bình an, cho dù là bọn họ thu phí hơi cao một chút, tính tổng nợ xuống tới, chúng ta cũng là kiếm lợi lớn. Càng đừng đề cập tiết kiệm thời gian ra vốn. Mấy vị khác thương hội người chủ trì cũng nhao nhao gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Xem như thương nhân, bọn hắn coi trọng nhất chính là ổn định cùng có thể dự tính chi phí. Một đầu an toàn, hiệu suất cao, thu phí trong suốt thương lộ, giá trị không thể đánh giá. Bất quá, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Lý Thừa Phong tỉnh táo lại, trầm ngâm nói, việc này quan hệ trọng đại, không thể vô ý, chúng ta cần tự mình nghiệm chứng một phen. Lý Kiến Phong đặt chén trà xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta dẫn đội đi. Lý Thừa Phong nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, cũng tốt. Xê Phong ngươi võ công cao cường, xử sự tỉnh táo. Lần này không cần đại đội nhân mã, liền tổ chức một chi cỡ nhỏ thăm dò tính tương đối. Hàng hóa không cần quý giá, lấy dò xét hư thực làm chủ. Nhược quả đúng như nghe đồn nói tới. Ừ, vậy chúng ta liên hợp thương hội, về sau liền quyết định con đường này. Ngay tại các thế lực lớn nửa tin nửa ngờ, nhao nhao phái ra thám mã cùng cỡ nhỏ thương đội tiến đến nghiệm chứng thời điểm, Hắc Phong Sơn mạch thương lộ nóng này đã dẫn đầu ban ơn cho dãy núi xung quanh, trực tiếp ở vào Hắc Phong hổ đầu bang thế lực ảnh hưởng dưới mấy chục trên trăm thôn xóm. Những này thôn xóm trước kia chịu đủ các phương thổ phỉ bày rối, nghèo rất mùng tơi, chỉ có thể ở trong khe hẹp gian nan cầu sinh. Bây giờ, theo Hắc Phong hổ đầu bang quật khởi mạnh mẽ, quét sạch bên trong dãy núi bộ hỗn loạn, thành lập đối lập ổn định trật tự, nhất là đầu kia ngày càng bận rộn thương đạo, cho các thôn dân mang đến trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Mới đầu, các thôn dân cũng là sợ hãi rụt rè, chỉ dám nhìn xa xa những cái kia nối liền không dứt thương đội. Nhưng luôn có gan lớn tâm tư linh hoạt. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên là ở tại bắc cửa hải bên ngoài ba dặm lao vương đầu. Hắn nhìn thấy thương đội người có đôi khi bỏ qua giờ cơm, chỉ có thể gặm lương khô, liền cả gan, tại cách cửa hải xa hơn một chút, nhưng thương đội cần phải trải qua bên đường, chi đơn sơ lều, đốt bên trên nước nóng, nấu vào nhà không nỡ ăn trứng gà, cộng thêm một chút sơn giã đồ ăn làm bánh bột nô. Hắn lơm lớp lo sợ treo tấm bảng, nước nóng một văn tiền bao ăn no, trứng gà hai văn một cái, đồ ăn bánh ba văn. Ngày đầu tiên, cơ hồ không ai dám mua. Tuần tra Hắc Phong quân binh sĩ nhìn thấy, dựa theo mới quy tới để ra nghi vấn đăng ký, xác minh hắn chỉ là bán đồ ăn, không có ép mua ép bán, liền cảnh cáo một câu thủ quy củ, đừng làm thịt khách cũng liền không có lại nhiều quản. Ngày thứ hai, một cái thực sự đói gấp thương đội hòa kế, ông thử xem tâm thái, mua trứng gà cùng một chiếc bánh. Lao Vương đầu há miệng run rẩy tiếp nhận tiền, đem đồ ăn đưa tới, sợ đối phương trở mặt. Hòa kế kia cắn một cái, nhãn tình sáng lên. Lão trượng, ngươi cái này bánh bột ngô mùi vị không tệ a. Trứng gà cũng mới mẻ. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Rất nhanh, lão Vương đầu quán nhỏ thế mà chậm rãi có chuyện làm ăn. Hắn bán giá tiền công đạo, đồ ăn sạch sẽ, nước nóng càng là giải quyết thương khách khẩn cấp. Mặc dù kiếm không nhiều, nhưng so với trước kia trồng trọt nhìn tiên ăn cơm, đã tốt quá nhiều. Tấm gương lực lượng là vô tận. Nhìn thấy lão Vương đầu không có việc gì, ngược lại đã kiếm được đinh đương vang lên đồng tiền, những thôn dân khác tâm tư cũng hoạt lạc. Rất nhanh, cửa hải xung quanh như nấm mọc sau mưa mang giống như, toát ra đủ loại quán nhỏ phiến. Có bán nước trà, có bán đơn giản cơm canh, có bán lâm sản đặc sản, có cung cấp đơn giản tu bổ cỗ xe, đinh chai móng ngựa phục vụ, thậm chí còn có đầu góc càng sống, dựng lên đơn sơ lều, cung cấp dừng chân, mặc dù điều kiện cực kỳ đơn sơ. Hắc Phong hổ đầu bang đối với cái này thái độ là không cổ vũ, không phản đối, nhưng nhất định phải thủ quy củ. Chuyên môn phái phụ binh đội tuần tra duy trì trật tự, xác định kinh doanh khu vực, nghiêm cấm khi hành khách thị, ép mua ép bán, giá cả nhất định phải công đạo, vệ sinh nhất định phải đạt tiêu chuẩn, ít ra nhìn sạch sẽ. Thế là một bức tranh kỳ quái xuất hiện, tại đã từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Hắc Phong Sơn nói hai bên, tạo thành náo nhiệt, tràn ngập khói lửa tạm thời phiên chợ. Thương đội đám người có thể ở chỗ này nghỉ chân, bổ sung cấp dưỡng, nghe ngóng tin tức. Các thôn dân thì dựa vào những này buôn bán nhỏ, thu được trước nay chưa từng có thu nhập, trên mặt nhiều nụ cười, đối cái kia để bọn hắn có thể an tâm làm ăn hổ đầu bang tràn đầy cảm kích. Một cái thương đội lão hòa kế, ngồi xổm ở ven đường uống vào trà nóng, gặm vừa mua, kẹp dưa muối bánh nướng, đối đồng bạn cảm khái nói, lao tử chạy nửa đời người thương, vẫn là lần đầu tại ổ thổ phỉ bên cạnh, như thế an tâm ăn quán ven đường. Thế đạo này, thật sự là trở trời rồi. Đồng bạn của hắn rất tán thành gật đầu, nhìn cách đó không xa những cái kia mặc dù sắc mặt lạnh lùng, nhưng kỷ luật nghiêm minh, cũng không nhiều dân Hắc Phong quân đội tuần tra, thấp giọng nói, đúng vậy à. Đám này thổ phỉ, mẹ nó như trước kia thấy qua, cũng không giống nhau. Đầu này đã tưởng tượng trưng cho nguy hiểm cùng tử vong thương lộ, bây giờ đang lấy một loại phương thức kỳ lạ, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Mà hết thể này kẻ đầu têu Vương Hổ, giờ phút này có lẽ đang ngồi xổm ở hắn bên cạnh chuồng heo, đối với vài đầu không chịu phối hợp lai giống heo mẹ dầu gì, toàn vẹn không biết chính mình cái này không quy phạm thao tác, đã ở bên ngoài đưa tới bao lớn vận sóng. Chương 52, bán hàng, đào quáng cùng bạo tạc nghệ thuật. Chương 52, bán hàng, đào quáng cùng bạo tạc nghệ thuật. Hát Phong Sơn mạch mấy đầu thương lộ, bây giờ đã không còn là làm cho người nghe đến đã biến sắc hiểm đồ, ngược lại thành xung quanh khu vực chạm tay có thể bỏng hoàng kim thông đạo. Xe ngựa lộc cộc, thương khách nối liền không dứt, mang tới không chỉ có là rực rỡ muôn màu hàng hóa, càng là liên tục không ngừng tài phú cùng tin tức. Nhưng Vương Hổ biết rõ, chỉ dựa vào thu phí qua đường, chung quy là dựa vào đường ăn cơm cách cục nhỏ, nhất định phải có chính mình hạch tâm sản nghiệp chuyển vận. Thế là hắn vung tay lên, chính thức treo biển hành nghề thành lập Hổ Đầu Thương Hội, chủ đánh sản phẩm chính là bây giờ đã có chút danh tiếng Hương Di cùng Hoàng Hữu. Thương hội thành viên mang theo hàng mẫu, sinh động tại từng cái cửa hải cùng tạm thời phiên chợ, từ trước đến nay hướng thương đội nhiệt tình chào hàng. Chào hàng từ đều là Vương Hổ tự mình biên, nhìn một chút nhìn một chút ta. Hát Phong Sơn mạch đặc sản, đi ô cường hiệu, lưu hương bền bỉ Hát Phong bài Hương Di. Tắm rửa giặt quần áo, sạch sẽ lại thoải mái, trên núi con giận bỏ chết gặp đều đi vòng. Còn có chúng ta bí pháp sản xuất rượu hổ cốt. A Phi, là Hát Phong Hoàng Hữu. Cảm giác tuần hậu, nổi lạnh lưu thông máu. Vào Nam Gia Bắc thiết yếu hàng cao cấp, đại lượng mua sắm, giá cả ưu đãi, số lượng nhiều theo ưu. Vì hấp dẫn hộ khách, Vương Hổ còn đẩy ra buộc chặt tiêu thụ sách lược, phàm là mua sắm Hổ Đầu Thương Hội sản phẩm đạt tới nhất định kim ngạch thương đội, bằng mua sắm bằng chứng, nhưng tại quá quan lúc hưởng thụ tương ứng phí qua đường giảm miễn. Đồng thời ám chỉ, đây chỉ là sơ bộ hợp tác, về sau còn có càng nhiều đồ tốt chờ lấy bọn hắn. Một chiêu này hiệu quả rõ rệt. Rất nhiều thương đội vốn là đối hai thứ đồ này cảm thấy hứng thú, bây giờ đã có thể mua được hút hàng, còn tiết kiệm xuống một khoản lộ phí, cớ sao mà không làm? Hổ Đầu Thương Hội Hương Di cùng Hoàng Cửu bắt đầu theo những này thương đội bánh xe, hướng chạy rộng lớn hơn thị trường. Đồng thời, Vương Hổ cũng căn dặn thương hội thành viên, mượn làm ăn cơ hội, nhiều cùng những cái kia vào Nam Gia Bắc hành thương giao lưu, tìm hiểu các lộ tin tức, nhất là liên quan tới trăm năm đại dược cùng các nơi đấu giá hội phong thành. Hầu Tam mạng lưới tình báo cũng bởi vì này kéo dài đến dãy núi bên ngoài. Nội bộ công trình cung cấp rau xanh cũng mới gặp hiệu quả. Nuôi dưỡng đường báo cáo, chuồng gà quy mô mở rộng, trứng gà cùng gà thịt sản lượng vững bước tăng lên. Vương Hổ lập tức chỉ thị, ngoại trừ cung ứng nội bộ, dư thừa số gà, trứng gà cùng trên núi thu thập cây nấm, sơn măng, dược liệu chờ thổ đặc sản, còn có chặt cây một chút quý báu vật liệu gỗ, cũng kéo đến bên đường, thiết lập Hát Phong đặc sản thẳng tiêu điểm bán cho quá khứ thương đội, phong phú thu nhập nơi phát ra. Trong lúc nhất thời, Hát Phong Sơn mạch thương đạo bên trên, ngoại trừ quy quy củ củ trạm thu phí cùng nhiệt tình quán nhỏ phiến, lại nhiều chào hàng Hương Di, Hoàng Tiểu cùng lâm sản xí nghiệp nhà nước nhân viên họa phong càng phát ra kỳ lạ mà phồn vinh. Vật chất cơ sở sơ bộ nền vững chắc, Vương Hổ chú ý lực bắt đầu chuyển hướng cứng hơn hạch lĩnh vực, vũ lực thăng cấp. Hắn biết rõ, tại cái này cá nhân vũ lực có thể trình độ nhất định không nhìn nhân số thế giới. Cấp cao chiến lực cùng đại quy mô tính sát thương vũ khí trọng yếu giống vậy. Chính hắn kẹt tại nhị lưu đỉnh phong, nhu cầu cấp bách đại dược đột phá. Mà bang phái chỉnh thể vũ lực cũng không thể chỉ dựa vào máu của binh sĩ nhục chi thân thể. Hắn đem một đám thợ mộc, thợ rèn, trình độ đều rất có hạn, tập trung lại, thành lập kỹ thuật nghiên cứu phát minh tiểu tổ tự nhâm tổ trưởng, bắt đầu hắn phương pháp sản xuất thô sơ nghiên cứu khoa học. Cái thứ nhất hạng mục, sang nỏ. Vương Hổ dựa vào trí nhớ mơ hồ cùng tưởng tượng, vẽ ra một trường siêu siêu mèo mèo, kết cấu nhìn như vô cùng phức tạp bản vẽ. Đám thợ thủ công vây quanh nhìn hồi lâu, hai mặt nhìn nhau. Thứ ban chủ, cái này, mấy người này bánh xe là làm gì? Cái này sức xoắn gân buộc, dùng cái gì vật liệu? Gân châu. Chúng ta không có nhiều như vậy châu a, cái này kích thước cũng quá lớn a. Chuyển đều mang không nổi, Vương Hổ vào đầu, ách. Nguyên lý đại khái chính là như vậy, các ngươi nghĩ biện pháp đơn giản hóa một chút, làm điểm nhỏ, có thể bắn đến xa, bán ra chuẩn là được. Vật liệu không đủ liền nghĩ biện pháp tìm vật thay thế. Cái thứ hai hạng mục, cũng là Vương Hổ nhất để ý, hắc hỏa dược ứng dụng tăng cấp. Lưu đạn mặc dù hữu dụng, nhưng ném mạnh khoảng cách có hạn, hơn nữa dễ dàng nổ thương. Vương Hổ nghĩ đến có thể hay không làm ra hỏa pháo đến, nhưng món đồ kia công nghệ yêu cầu quá cao, tạm thời không đùa. Thế là hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cung nỏ. Hắn đếm thử đem hắc hỏa dược dùng cho cung nỏ phóng ra, làm ra mấy loại hình thù cổ quái bạo tạc cung hoặc phun bao đựng tên không phải tầm bắn vô cùng thê thảm, chính là tính ổn định cực kém, nhiều lần kém chút đem phòng thí nghiệm, một cái rời xa đám người khen núi, cho nổ thợ tiên, khiến cho đám thợ thủ công trông thấy hắn cầm thuốc nổ tới liền bắp chân chuẩn rút. Bất quá, thất bại là thành công mẹ hắn. Tại lần lượt tiếng nổ bên trong, Vương Hổ trời xui đất khiến làm ra một loại kết cấu cực kỳ đơn giản, chủ yếu lợi dụng trúc mộc cùng chút ít kim loại, dựa vào hắc hỏa dược cháy bùng nâng lên một phát nỏ. Cái đồ chơi này tầm bắn không xa, độ chính xác đồng dạng, nhét vào phiền thoái, nhưng chỗ tốt là chi phí rẻ tiền, chế tác đơn giản đối người sử dụng lực lượng yêu cầu cũng không cao. Vương Hổ xưng là người nghèo phích linh hỏa dự định trước quy mô nhỏ sản xuất một nhóm, trang bị cho phụ binh hoặc là dùng cho đặc biệt trường hợp, dù sao cũng so ném tảng đá mạnh, võ công lại cao hơn, cũng sợ giao phay. Huống chi chúng ta đây là mang vang lên giao phay. Vương Hổ cơ một thanh phả ra khói xanh vật thí nghiệm, đối nghe hỏi chạy tới Trần Long cùng Tần Phong nói quát, chờ sau này chúng ta phích lịch hỏa thăng cấp, nhất lưu cao thủ tới, cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không kháng trụ mấy ngàn thanh cùng một chỗ bắn. Trần Long nhìn xem kia đơn sơ đồ chơi, nhếch nhếch miệng, không nói chuyện. Tần Phong thì như có điều suy nghĩ, cảm thấy loại này mạch suy nghĩ, có lẽ tại đặc biệt chiến thuật hạ thật có hiệu quả. Cái thứ ba hạng mục, tìm mỏ cùng giã luyện. Hát Phong Sơn mạch lớn như thế, Vương Hổ không tin phía dưới không có điểm đồ tốt. Hắn tổ chức mấy chi khảo sát đội từ một chút lao thợ mỏ, trước kia bị bắt tới làm lao động tay chân, cùng quen thuộc địa hình thợ săn dẫn đội, mang theo đơn sơ công cụ, xâm nhập dãy núi, tìm kiếm mỏ than, quan sát, mỏ đồng, thậm chí trong giấc mộng mỏ bạc cùng mỏ vàng. Quá trình này càng làm mỏ kim đáy biển tràn đầy gian khổ và nguy hiểm. Mấy tháng xuống tới, cũng là phát hiện mấy chỗ lộ thiên, phẩm vị không cao mỏ than cùng cỡ nhỏ quặng sắt mỏ đồng manh mối cũng có chút mặt mũi, nhưng mỏ bạc mỏ vàng, cái bóng đều không có gặp. Tìm tới mỏ, chỉ là Vạn Lý Trường Trinh bước đầu tiên. Như thế nào khai thác? Như thế nào giã luyện? Vương Hổ trong đầu điểm này liên quan tới lò cao, than cốc, hợp kim gia lông tri thức, tại quyết thiếu cơ sở công nghiệp trèo chống dưới tình huống, lộ ra như thế tái nhận bất lực. Hắn chỉ có thể một bên nhường đám thợ thủ công dùng nguyên thủy nhất phương pháp sản xuất thô sơn đếm thử giã luyện, một bên vắt hết óc hồi ức những cái kia mơ hồ hóa học công thức cùng vật lý nguyên lý, vẽ ra từng trường chính hắn đều nhanh xem không hiểu sơ đồ phát thảo. Mẹ nó, sớm biết năm đó liền báo luyện kim chuyên nghiệp. Vương Hổ nhìn xem luyện được một đống bất thành khí cục sắt, khóc không ra nước mắt. Kim loại giã luyện cùng hợp kim nghiên cứu mới vừa vặn cất bước, gánh nặng đường xa. Cái thứ tư hạng mục thì là Vương Hổ chấp nhiệm, Benlin. Lần trước thất bại cũng không để cho hắn nhục chí. Hắn tin tưởng vững chắc cái này thần dược giá trị. Hắn một lần nữa tổ chức nhân thủ, nghiêm ngặt sàng chọn của loại, cải tiến dịch nuôi cấy phối phương, dựng càng sạch sẽ, so ra mà nói, thao tác hoàn cảnh, bắt đầu một vòng mới bồi dưỡng thí nghiệm. Tiến triển vẫn như cũ chậm chạp, thất bại là trạng thái bình thường, ngẫu nhiên có một chút nhìn như thành công dấu hiệu, cũng có thể nhường Vương Hổ hưng phấn nửa ngày. Nghiên cứu khoa học chính là không ngừng thử lỗi quá trình. Vương Hổ cho mình cùng thủ hạ động viên, ngẫm lại xem, về sau chúng ta huynh đệ bị thương, không cần lại dựa vào vận khí chọi cứng, một châm xuống dưới liền có thể giảm nhiệt. Đây con mẹ nó chính là cái mạng thứ hai a. Thủ hạ nhìn xem những cái kia tản ra mùi nấm mốc bình bình lọ lọ, mặc dù không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng thấy tứ bang chủ coi trọng như vậy, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục dày vò. Thế là Hát Phong tổng đà họa phong càng phát ra phân liệt, một bên là đằng đằng sát khí, khẩu hiệu chấn thiên huấn luyện quân sự; một bên là khí thế ngất trời, theo hử gáy nông nghiệp sản xuất; một bên là tính toán chi ly, có kẻ mặc cả thương nghiệp phiên chợ. Mà tại cái này ồn ào náo động phía sau, còn có một cái tràn ngập tiếng nổ, mùi nấm mốc, hút khói lửa cháy cùng các loại ý nghĩ hao huyền tư tưởng hàng nhái nghiên cứu khoa học trung tâm. Vương Hổ cái này xuyên biệt người, đang dùng hắn nửa sống nửa chín tri thức cùng cường đại lực chấp hành, cố gắng đem một cái ổ thổ phỉ hướng phía một cái tập quân sự, nông nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp thậm chí sơ bộ nghiên cứu khoa học làm một thể tính tổng hợp lực lượng vũ trang địa phương cắt cứ thế lực phương hướng, hì hục ra sức thúc đẩy. Chương 53, huyện lệnh sầu lo cùng Hắc Bang đường lui. Chương 53, huyện lệnh sầu lo cùng Hắc Bang đường lui. Hắc Phong Sơn mạch kỳ biến, như là một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích gợn sóng vượt xa khỏi dãy núi bản thân, đang lặng yên ảnh hưởng thế lực chung quanh cách cục. Đứng núi chịu sào chính là khoảng cách dãy núi gần nhất, lại cùng Hắc Phong Sơn mạch có thiên ti vạn lũ liên hệ An Bình huyện thành. Huyện nha hậu đường, dưới ánh nến. An Bình huyện khiến Trương Minh Viễn, một người tuổi chừng 40, lông mày lâu dài mang theo chữ xuyên văn trung niên quan viên, đang đứng chắp tay, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, trên mặt viết đầy bất an. Bên cạnh hắn đứng đấy chính là tâm phúc của hắn sư gia, họ Tiền, là giữ lại tròm râu dê, ánh mắt tinh minh gầy còm lão đầu. Tiền sư gia Trương Minh Viễn thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc, Hắc Phong Sơn mạch bên kia. Tin tức truyền đến, càng ngày càng làm người ta kinh ngạc ca một cái thống nhất, hơn nữa như thế quy củ thế lực xuất hiện tại giường nằm chi bên cạnh, cái này tuyệt không phải bản huyện chi phúc a. Thiền sư ra vớt râu, trầm ngâm nói, đông ông lo lắng rất đúng. Trước kia Hắc Phong Sơn mạch nhóm phỉ các cứ, tuy là hòa địa phương, nhưng lẫn nhau cả tay, khó có thành tựu. Bây giờ cái này hổ đầu bang có thể một lần hành động dẹp điên Hắc Phong trại, thống nhất toàn cảnh, hắn thực lực không thể khinh thường. Càng làm cho người ta bất an là, bọn hắn làm việc quá khác thường. Trương Minh Viễn xoay người, đội bang hỏi, phải đi vào thám tử, nhưng có kỹ lượng hơn tin tức hồi báo. Có, nhưng chính là bởi vì có, mới càng khiến người ta lo lắng. Tiền sư ra theo trong tay áo lấy ra một phần mật báo, theo thám tử hồi báo, kia hổ đầu bang bây giờ chỉ hạ nhân khẩu sợ có mấy vạn chi chúng. Hạch tâm chiến lực danh xưng Hắc Phong quân nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, làm việc và nghỉ ngơi thao luyện đều có điều lệ, tuyệt không phải đám mỗ hợp. Bọn hắn thiết lập cửa ải, thu phí minh sát thực, một lần giao nạp, toàn bộ hành trình không lo, thủ hạ lâu la lại có thể làm được không đụng đến cây kim sợi chỉ, kỷ luật nghiêm minh. Cái này chỗ nào còn giống như là thổ phỉ bang phái, rõ ràng chính là một chi xây dựng chế độ hoàn chỉnh quân đội. Coi khí tượng, chỉ sợ so huyện ta thành thủ những này nha dịch binh sĩ còn phải mạnh hơn mấy phần. Trương Minh Viễn nghe đến sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, quân đội, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn kéo cờ tạo phản không thành? Hắn đột nhiên bắt lấy Tiền sư ra cánh tay, sư ra, ngươi nói bọn hắn có phải hay không là cái nào đó thế gia đại tộc, thậm chí là một vị nào đó vương gia, âm thầm bày ra quân cờ, ý đồ bất chính. Tiền sư ra trong mắt tinh quang lấp lóe, đông ông, việc này không thể không để phòng á, như phía sau thật có chỗ dựa, chúng ta tùy tiện hành động, sợ thu nhận tai họa ngập đầu. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, mặc kệ phát triển an toàn, tương lai tất nhiên thành họa lớn trong lòng, đến lúc đó triều đình trách tội xuống, đông ông ngài. Trương Minh Viễn một cái giật mình, triều đình vẫn trách hậu quả hắn đảm đương không nổi. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi, vậy theo sư gia góc nhìn, nên làm thế nào cho phải? Tiền sư gia xích lại gần thấp giọng nói, cứng đôi cứng, bằng vào ta huyện trước mắt chi lực, sợ khó có hiệu quả, lại phong hiểm quá lớn. Không bằng tiên lễ hậu binh. Ngày mai, đông ông có thể phái một ăn nói khéo léo, thân phận đầy đủ người, lấy quan phủ danh nghĩa, chính thức tiến về Bái Sơn, tìm kiếm lai lịch của bọn hắn. Đến một lần, có thể lấy lòng chân an, cho thấy ta quan phủ đã biết tồn tại, nhưng tạm không can thiệp. Thứ hai, nhưng tận mắt nhìn xem trong đó hư thực, xác nhận phía sau là có hay không có chỗ dựa. Thứ ba, cũng có thể thăm dò thái độ, xem bọn hắn có nguyện ý hay không cùng quan phủ bảo trì ăn ý nào đó. Trương Minh Viễn suy tư một lát, cảm thấy kế này có thể thực hiện, gật đầu nói tốt. Liên theo sư giả chi ngôn, nhân tuyển, liên để huyện thừa đi một chuyến a, hắn là người cẩn thận, nên sẽ không hỏng việc. Ngay tại huyện lệnh cùng sư gia mưu đồ bí mật đồng thời, An Bình huyện thành bên trong, mặt khác mấy cỗ thế lực cũng đang vì Hắc Phong Sơn mạch biến cố mà sao động bất an. Huyện thành Tây khu, Lý gia đại trạch trong mật thất. Nắm trong tay An Bình huyện gần nửa rượu buôn bán Lý gia gia chủ Lý Bạt Tài, đang cùng kinh doanh vải vóc tơ lụa Hoàng gia gia chủ Hoàng Thế Nhân, cùng mở nhiều nhà sòng bạc, cho vay nặng lãi tiền Vương gia gia chủ Vương Bá Thiên, ngồi vây chung một chỗ. Sắc mặt ba người nghiêm trọng, sớm đã không có ngày xưa sừng bá một phương thông dong. Hai vị, Hắc Phong Sơn mạch bên kia tin tức, chắc hẳn đều rõ ràng a. Lý Bạt Tài trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, Hổ Đồ Bang. Trước kia bất quá là tiểu đà tiểu nháo dòng binh bang hội, bây giờ lại đã có thành tựu. Bọn hắn thống nhất thương đạo, con mẹ nó đứng lên quy củ. Việc buôn bán của chúng ta, về sau sợ là chịu lấy ảnh hưởng tới. Hoàng Thế Nhân lo lắng, mấu chốt là, bọn hắn kia Hương Di cùng Hoàng Hữu, bây giờ mượn thương lộ, bán được phong sinh thủy khởi. Cứ thế mãi, thị trường của chúng ta. Ai? Vương Bá Thiên thì càng trực tiếp, hắn vô bản, trên mặt giữ tận run run mẹ nó. Đáng giận nhất là, bọn hắn hiện tại thủ quy củ. Lão tử trước kia còn có thể dựa vào lấy cùng trên núi mấy cái trại chủ quan hệ, đi một chút hàng lậu, vớt điểm thủ đoạn. Hiện tại ngược lại tốt, toàn cho bọn họ quản. Khó chơi. Ba người nhìn nhau không nói gì, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu kiêng kỵ cùng một tia cảm giác bất lực. Một cái hỗn loạn Hắc Phong Sơn mạch, bọn hắn có thể phân hóa lôi kéo, từ đó kiếm lời. Nhưng một cái thống nhất, cường đại lại giảng quy củ Hắc Phong Sơn mạch, ngược lại để bọn hắn không có chỗ xuống tay, thậm chí cảm nhận được uy hiếp. Mà tại huyện thành những cái kia âm u nơi hẻo lánh bên trong, to to nhỏ nhỏ hắc bang, dù quân đội cũng đều đang kịch liệt nghiên cứu thảo luận lấy. Thành Nam Sòng Bạc hậu viện, mấy cái trên thân mang theo sẹo, vẻ mặt hung tướng đầu mục tập hợp một chỗ, nghe lấy thủ hạ tiểu đệ nước miếng băng tung tóe miêu tả Hắc Phong Sơn mạch thương đạo phồn hoa cùng quy củ. Lão đại, người là không nhìn thấy, đám kia cháu trai mặc so quan quân còn chỉnh tề, trông coi cửa ải gọi là một cái bượn, nhưng người ta thật giảng đạo lý a, giao tiền liền cho đi, tuyệt không dài dòng. Ven đường làm buôn bán nhỏ, bọn hắn cũng không ước hiếp. Ta còn nghe nói nội bộ bọn họ đãi ngộ tốt đây, thủ thương có người quản, chết trong nhà có người nuôi. So chúng ta ở huyện này trong thành nơm nớp lo sợ, bị quan gia cùng những đại gia tộc kia làm chó sai sử mạnh hơn nhiều. Mấy cái hắc bang đầu lĩnh nghe được ánh mắt lấp lóe, tâm tư hoặc lạc. Bọn hắn làm đều là đầu đao liếm máu nghề nghiệp, ăn bữa hôm lo bữa mai. Bây giờ bên cạnh đống nhiên toát ra như thế một cái kỳ hoa ổ thổ phỉ, thực lực mạnh, còn mẹ nó giảng đạo nghĩa, mặc dù là chính bọn hắn lập đạo nghĩa, đây quả thực là lý tưởng đường lui a. Đại ca, ta nhìn, chúng ta phải đi bái một chút bến tàu. Một cái đầu mắt hạ giọng nói, cùng kia Hổ Đầu Bang trèo lên chút giao tình, vạn nhất ngày nào chúng ta tại trong huyện thành lăn lộn ngoài đời không nổi, hoặc là đắc tội không nên đắc tội người, tốt xấu có đầu đường lui thối lui. Giữ lại phần hương hòa tình, dù sao cũng so đến lúc đó bị người phá hỏng trong thành mạnh. Mấy người khác nhau nhau gật đầu. Thế là mấy đợt đến từ An Bình huyện thành không cùng cấp tầng, mang khác biệt mục đích người bái phòng bắt đầu đưa ánh mắt về phía kia phiến đã cải thiên hoán địa Hắc Phong Sơn mạch. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, Hắc Phong Hổ Đầu Bang chiếc này vừa mới xuất phát thuyền hải tặc tức sẽ nên đón ngoại giới càng thêm phức tạp xem kỹ cùng thăm dò. Ma Vương Hổ đối với cái này còn không hề hay biết, đang ngồi xổm ở hắn phòng thí nghiệm bên trong, đối với lại một lần thất bại bẹn nhìn sứ lìn buồn nuôi cấy hùng hùng hổ hổ. Chương 54, mặt cười hồ thái cực cùng hàng nhái có thể tiếp tục phát triển. Chương 54, mặt cười hồ thái cực cùng hàng nhái có thể tiếp tục phát triển. Hắc Phong tổng đà phòng nghị sự, bây giờ nghiễm nhiên thành ngoại sự tiếp đại trung tâm. Đến từ An Bình huyện thành quan phủ, tam đại gia tộc, thậm chí một chút dưới mặt đất bang phái đại biểu, nối liền không dứt. Mà phụ trách đứng đối với mấy cái này tân khách tự nhiên là trong đoàn đội trí lực đảm đương, nhị bang chủ Hồ Bất Vi. Hồ Bất Vi cầm trong tay quạt lông, trên mặt hắn cái kia chiêu bài thức, để cho người ta như gió xuân ấm áp lại nhìn không thấu nụ cười, thành thạo điêu luyện địa chu xoáy tại các loại người ở giữa. Bất luận đối phương là nói bóng nói gió, vẫn là thẳng thắn, hắn luôn có thể đem Vương Hổ trước đó quyết định nhặt dạo, dùng càng thêm khéo đưa đẩy, phong phú hơn mê hoặc tính ngôn ngữ đóng gói ra ngoài. Đối mặt huyện thừa đại biểu quan phủ lo lắng hỏi thăm, Hồ Bất Vi chắp tay cười nói, huyện thừa đại nhân minh giám, ta Hổ Đầu Bang trên dưới đều là trong áp bức sinh kế mới vào núi cầu sống lương thiện bất tính, điều kiện tiên quyết là không chú ý hắn nhóm vừa chặt Hắc Phong trại ba vị chủ nhà đầu. Bây giờ được tứ bang chủ, ách là chúng ta mấy vị bang chủ anh minh lãnh đạo, có thể quét sạch dãy núi, chỉnh đốn trật tự, gây nên người, bất quá là nhường trong núi mấy vạn huynh đệ tỉ muội có thể có cái sống yên ổn lập mệnh chỗ, có miệng an ổn cơm ăn mà thôi. Chúng ta từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, tại chính mình định pháp bên trong, cùng ngoài núi không đụng đến cây kim sợi chỉ, chính là thật sự. Sơn giã lương dân a, hắn ngữ khí chân thành, biểu lộ vô tội, dường như Hắc Phong quân cái kia sát khí đằng đằng sân huấn luyện mặt chỉ là cỡ lớn cường thân kiện thể hoạt động. Làm đối phương thăm dò phía sau phải chăng có càng núi dựa lớn lúc, Hồ Bất Vi thì giao phiến cười khẽ, giọng mang huyền cơ, chúng ta là người sơn giã, nhưng cầu ấm no, sao dám trèo cao. Về phần một chút không quan trọng bản sự, bất quá là các huynh đệ báo đoàn sưởi ấm, bị buộc bất đắc dĩ suy nghĩ ra được một chút tự vệ chi đạo mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a, loại này mơ hồ không rõ, muốn nói còn nghỉ thái độ, ngược lại càng ngồi vững trương huyện lệnh cùng tiền sư ra suy đoán, cái này Hổ Đầu Bang phía sau, tất nhiên có cao nhân. Nói không chừng chính là một vị nào đó vương gia, thậm chí càng mặt trên hơn thế lực, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà đối với tam đại gia tộc mịt mờ nói lên thương nghiệp hợp tác hoặc lợi ích phân chia thỉnh cầu, Hồ Bất Vi thì treo lên thái cực, chư vị gia chủ ý tốt, chúng ta tâm lĩnh. Chỉ là trước mắt ta giúp ban đầu định, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, sản lượng có hạn, nội bộ nhu cầu còn giật gấu ba bay, thực sự bất lực tiến hành đại quy mô đối ngoại hợp tác. Chờ ngày sau sản xuất sắp xếp như ý, quy mô mở rộng, tất nhiên ưu trước tiên nghị cùng các vị bù đắp nhau. Hắn không hề đề cập tới Hương Di cùng Hoàng Tiểu Bí Phương, chỉ cường điệu khó khăn, đem hợp tác cánh cửa trong lúc vô hình nâng lên, đã không đắc tội người, cũng bảo vệ hạch tâm lợi ích. Cuối cùng, bất luận là đối mà ai, Hồ Bất Vi cũng sẽ ở nói chuyện hồi cuối, có vẻ như lơ đãng, dùng nhất giọng ôn hòa, đặt xuống câu tiếp theo phân lượng cực nặng, nói tóm lại, ta Hổ Đầu Bang tôn chỉ chính là, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ha ha, chắc hẳn các vị cũng tin tưởng, chúng ta những này người thô kệch, trước kia là làm gì xuất thân. Quy củ chúng ta dựng lên, cũng biết thủ, nhưng nếu ai cảm giác cho chúng ta dựng lên quy củ liền dễ khi dễ, muốn vi phạm bất điểm chỗ tốt. Kia nói không chừng, chúng ta cũng chỉ đành một lần nữa nhặt lên người cũ, hoạt động một chút gần cốt. Cái này mềm bên trong mang cứng rắn, trong đông có kim tỏ thái độ, nhường tất cả người đến chơi trong lòng đều là run lên. Trước mắt vị này mặt cười hồ giống như nhị ban chủ, so với cái kia kêu đánh kêu giết mãng phu khó đối phó hơn. Bọn hắn mang theo đầy bụng suy đoán, kiêng kỵ cùng một tia không hiểu kính sợ, rời đi Hắc Phong sơn mạch, cho ngoại giới truyền lại về một cái càng thêm thần bí, càng không thể trêu chọc Hổ Đầu Bang hình tượng. Đuổi đi ngoại giới nhìn trộm, Vương Hổ liền đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào nội bộ có thể tiếp tục phát triển đại nghiệp bên trên. Đầu tiên là nuôi dưỡng nghiệp quyết trương cùng Huệ Nông chính sách. Tại Vương An vợ chồng, bây giờ đã là hậu cần đường phó chủ quản, chủ yếu phụ trách thương nghiệp cùng nuôi dưỡng, tỉ mỉ quản lý hạng, nuôi dưỡng quy mô lần nữa mở rộng. Ngoại trừ heo cùng gà, Vương Hổ cố ý đưa vào, hoặc là nói là trong núi phát hiện cũng thuần hóa, một loại lông xám thỏ. Loại này con thỏ quả thực là thiên nhiên quả tạo. Sinh sôi năng lực có thể so với trong truyền thuyết ngựa giống, một tổ có thể hạ 7-8 cái, một năm có thể sinh mấy ổ. Hơn nữa không kén ăn, dễ nuôi, cỏ dại, rau quả đều có thể đối phó. Vương Hổ lập tức thấy được trong đó to lớn tiềm lực. Hắn bung tay lên, đem thỏ xám nuôi dưỡng phương pháp, tính cả gà nuôi dưỡng kỹ thuật, xem như giúp đỡ người nghèo hạng mục miễn phí mở rộng cho Hắc Phong Hổ Đầu Bang trong phạm vi thế lực tất cả thôn xóm. Đều nghe cho kỹ. Con thỏ, còn có gà, các ngươi các nhà các hộ đều có thể nuôi. Nuôi lớn, dưới trứng, dáng rất thịt, chúng ta Hổ Đầu Bang theo giá thị trường thu về. Da thỏ chúng ta cũng muốn. Thậm chí lông gà, rút ra chỉnh lý tốt, chúng ta thu lại làm mũi tên lông đôi. Đạo mệnh lệnh này một chút, xung quanh thôn xóm quả thực sôi trào. Đây quả thực là đưa tới cửa tài lộ a. Trước kia chỉ có thể trong đất kiếm ăn, nhìn thiên ăn cơm, hiện tại từng nhà đều có thể làm điểm nghề phụ, gia tăng thu nhập. Các thôn dân đối Hổ Đầu Bang tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến trong nháy mắt bạo dạn, tự động trở thành Vương Hổ dây chuyển sản nghiệp nhất cơ sở một vòng. Đương nhiên, Vương Hổ chính mình cũng bảo lưu lấy cỡ lớn trại chăn nuôi, chủ yếu dùng cho bảo hộ quân đội cung ứng cùng ưu tuyển cây giống. Tiếp theo là nguồn năng lượng cách mạng cùng sinh thái bảo hộ. Phát hiện mấy cái kia lộ thiên mỏ than sau, Vương Hổ lập tức tổ chức nhân lực, chủ yếu là tù binh cùng phụ binh, tiến hành đại quy mô khai thác. Than đá cái đồ chơi này có thể so sánh tuổi chịu lửa nhiều. Hắn tiếp lấy triệu tập công tượng, bằng vào trí nhớ mơ hồ, bắt đầu mân mê than tổ ong. Kinh nghiệm mấy lần thất bại cùng nổ lô phong hiểm sau, một loại ở giữa mang lỗ, dễ dàng thiêu đốt hình tròn than đá bánh rốt cục bị chế tác được, nguyên bộ giản dị lò than cũng thiết kế hoàn thành. Than tổ ong mở rộng, lập tức giải quyết mùa đông sưởi ấm cùng thường ngày bếp núc nhiên liệu vấn đề lớn. Thiêu đốt hiệu suất cao, bụi mù đối lập thiếu, mấu chốt là có thể bảo hộ sơn lâm. Vương Hổ đứng tại một chỗ dốc cao bên trên, chỉ vào chung quanh một chút bởi vì trường kỳ chặt cây mà có vẻ hơi chọc đỉnh núi, đau lòng nhức góc đối các bộ hạ nói, nhìn xem, nhìn xem. Đây đều là chúng ta trước kia tạo người ta. Lại như thế chém đi xuống, chúng ta cái này Hắc Phong sơn mạch liền phải biến thành Hắc Phong trọng lĩnh. Đến lúc đó nước thổ lưu mất, đến đất đá trôi, chúng ta toàn cũng phải bị chôn bên trong làm sủi cảo. Về sau sưởi ấm nấu cơm, tận lực dùng than đá. Đốn cây, muốn phê duyệt. Ai mẹ nó dám chém lung tung làm phạt, tiền phạt. Phạt hắn đi trồng cây. Hắn lập tức ban bố chặt một thực ba cứng nhắc quy định, mỗi đám chuẩn chặt cây một gốc thành tài cây, nhất định phải ít ra gieo ba cái cây mầm. Cũng chuyên môn chuyển nhân thủ, thành lập xanh hóa tiểu đội tổ chức bang chúng cùng xung quanh thôn dân, tại xuân thu hai mùa khai triển đại quy mô trồng cây trồng rừng hoạt động. Không chỉ có như thế, Vương Hổ còn đưa ánh mắt nhìn về phía thủy mạch. Bên kia dòng suối nhỏ, bên kia hồ nước, còn có cái kia hồ nhỏ, cũng không thể nhàn rỗi. Hắn chỉ lấy địa đồ, cho ta làm thủy sản nuôi dưỡng, nuôi cá, nuôi tôm, nuôi con rùa. Trong nước cũng có thể vớt vàng. Thế là, tại nguồn nước phong phú khu vực, lại bắt đầu đào đường, dẫn nước, đưa lên cá bột màu lam nông nghiệp nếm thử. Vương Hổ thậm chí còn đưa ra tăng cơ ao cá mơ hồ khái niệm, mặc dù hắn nhớ kỹ không rõ lắm, ý đồ hình thành sinh thái tuần hoàn. Hắn đối với bị hắn những này kỳ quái mệnh lệnh khiến cho đầu góc choáng váng các cấp đầu mục, thậm chí quán thâu hắn hoạch tâm lý niệm, các minh đệ, nhớ kỹ đi. Nước biết núi xanh, chính là chúng ta núi vàng núi bạc. Đem sơn móc giống, đem nước bôi xấu, chúng ta hiện tại kiếm nhiều tiền hơn nữa, đó cũng là đoạn tử tuyệt tôn mua bán. Chúng ta phải là về sau suy nghĩ, đến là con của các ngươi, cháu trai ngẫm lại. Lần này siêu việt thời đại, mang theo mạnh mẽ bảo vệ môi trường chủ nghĩa sắc thái lời nói, nhường một đám đại lao thô nhóm nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng lại cảm thấy giống như rất có đạo lý. Ít ra, tứ bang chủ thấy xa. Thế là, Hắc Phong sơn mạch nội bộ hình tượng biến càng thêm muôn màu muôn vẻ, trên sân huấn luyện tiếng la giết, trại chăn nuôi bên trong xúc chim kêu to, trong động mỏ mở ra hái âm thanh, con đường bên cạnh phiên chợ bên trên tiếng giao hàng, cùng trên sân núi, hồ nước bên cạnh khí thế ngất trời trồng cây, trại chăn nuôi mặt, xen lẫn thành một khúc hỗn loạn nhưng lại tràn ngập sinh cơ hòa âm. Vương Hổ cái này xuyên biệt người, đang dùng hắn những cái kia nửa sống nửa chín tri thức cùng cường đại lực chấp hành, cố gắng đem một cái ổ thổ phỉ hướng phía một cái tập quân sự, nông nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp, sơ cấp nghiên cứu khoa học, đồng thời bắt đầu chú trọng có thể tiếp tục phát triển tính tổng hợp lực lượng vũ trang địa phương cắt cứ thế lực hai không bản ra sức thúc đẩy. Mặc dù đường xá vẫn như cũ dài dằng dặc, nhưng đầu này không giống bình thường thổ phỉ phát triển con đường, lại tựa hồ như càng chạy càng rộng. Chương 55, khói lửa bốc lên cùng ban đầu trận chương 55, khói lửa bốc lên cùng ban đầu trận Hắc Phong Sơn mạch thời gian, ngay tại loại này một bên vùi đầu làm kiến thiết, một bên ứng phó ngoại giới theo dõi bận rộn cùng ồn ào náo động bên trong, nhìn như bình ổn vượt qua. Vương Hổ thậm chí bắt đầu có chút hưởng thụ loại này làm ruột lưu niềm vui thú, mỗi ngày nhìn xem trong chuồng heo lại nhiều vài đầu tể, trên sườn núi lại xanh mới một mảnh, thương trên đường đồng tiền đinh đương rung động, đã cảm thấy cách mình Sơn Đại Vương trung cực mộng tưởng, nằm lấy tiền, an toàn không lo, lại tới gần một bước. Nhưng mà, trong loạn thế, an ổn vĩnh viễn là xa xỉ phẩm. Luôn có tên giá hỏa có mắt không trọng, sẽ một đầu tiến đụng vào người cái này tỉ mỉ bệnh trong lưới. Đây là một đám ước chừng 120-130 người mã phỉ, tự xưng hắc toàn phong thủ lĩnh tên là Mã Siêu, là làm một cây đục sắt điểm cương thường, có nhị lưu cảnh giới tội phạm. Bọn hắn đến từ phía bắc càng hỗn loạn khu vực, bởi vì đắc tội cái nào đó quân thiệt, bị đánh đến thất linh bát lạc, một đường hướng nam chạy trốn, đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà xâm nhập bây giờ trật tự giành mạch Hắc Phong Sơn mạch. Tại bọn hắn cố hữu trong nhận thức biết, sơn phỉ đi đều là từng người tự chiến, đoạt một thanh liền đi. Bọn hắn nhìn chuẩn dãy núi biên giới một cái nhìn coi như giàu có thôn trang, kháo sơn thôn, bởi vì nuôi dưỡng thỏ sáng cùng gà, thôn dân thời gian sát thực tốt hơn nhiều, thừa dịp trước tờ mở sáng hắc ám, như là như ác lang nào vào, đạp cửa, cướp bóc, giết người, phóng hỏa. Ma phỉ nhóm thuần thục tiến hành bọn hắn thành thói quen hoạt động. Thôn dân tiếng la khóc, ma phỉ tiếng cùng thiếu, xúc vật tiếng kêu sợ hãi hôn tạp cùng một chỗ. Bọn hắn cướp được lương thực, chút ít tiền tài, thậm chí còn có mấy lồng phì thỏ cùng gà, dương dương đắc ý trong thôn trên đất chống dựng lên nồi bà bếp, chuẩn bị ăn uống thả cửa dừng lại, hoàn toàn không có đem cái này xem như cái gì hiểm địa. Nhưng bọn hắn không biết là, theo bọn hắn tới gần thôn trang bắt đầu, ngoài thôn trên sườn núi tòa kia mới xây, nhìn như không đáng chú ý lang yên đại hạ, phụ trách phòng thủ dân binh, từ phụ binh thay phiên đảm nhiệm, liền đã phát hiện bọn hắn. Dựa theo Vương Hổ chế định biên cảnh dự cảnh cùng khẩn cấp xử trí điều lệ, dân binh lập tức đốt lên lang yên. Một đạo thô đen của khói, tại bình minh sam trắng màn trời hạ, thẳng tắp dâng lên, phá lệ bắt mắt. Cơ hồ tại lang yên dâng lên đồng thời, khoảng cách Kháo Sơn thôn gần nhất một chỗ đóng giữ doanh địa, từ Nguyên Mây xanh trại trại chủ, hiện Hắc Phong quân thứ 3 chiến binh doanh đại đội thứ nhất đại đội trưởng La Lão Hán phụ trách doanh địa, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. La Lão Hán tuổi gần ngũ tuần, là trong núi lăn lộn hơn nửa đời người lao thổ phỉ, uy hàng sau bởi vì kinh nghiệm phong phú, làm người ổn trọng, bị Tần Phong đề bạt làm đại đội trưởng, dưới trướng có 500 chiến binh, 1000 phụ binh. Hắn có lẽ không hiểu quá bao lớn đạo lý, nhưng đối Vương Hổ lập hạ quy củ cùng Tần Phong giáo chiến trận chi thuật, chấp hành lên lại là cẩn thận tỉ mỉ. Mẹ nó, thật có không có mắt dám đến vậy dâu hùng. La Lão Hán tiếp vào lính gác cơ báo, nhìn phía xa kia rõ ràng lang yên, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong hiện lên một tia tàn khốc, thời hiệu. Tập hợp, chiến binh mặc giáp, phụ binh mang theo cung nỏ, trường mâu, theo dự án, hành quân gấp chạy tới Kháo Sơn thôn. Thê lương như giác hảo âm thanh bạch phá sáng sớm yên tĩnh. Doanh địa trong nháy mắt sôi trào lên. Sớm thành thói quen khẩn cấp tập hợp đám binh sĩ, tại các cấp tiểu đội trưởng, thập trưởng giống lên một tiếng bên trong, cấp tốc khoát, mặc dù giáp trụ vẫn như cũ đơn sơ, cầm vũ khí lên, dựa theo ngày thường diễn luyện đội hình, như là hồ thủy điện xả lũ, hướng phía lang yên dâng lên phương hướng chạy như điên. Phụ binh nhóm thì khiêng tạm thời chế tạo gấp gáp, số lượng không ít giản dị cung nỏ cùng trường mâu, theo sát phía sau. Cùng lúc đó, ven đường thiết lập cái khác chẳng gác, dịch trạm, cũng nhìn thấy lang yên, dựa theo dự án, một bên phái người hướng tổng đà cấp báo, một bên tự hành tập kết binh lực, hướng chuyện xảy ra khu vực cơ động, chuẩn bị tiếp viện hoặc phong tỏa khả năng chạy trốn lộ tuyến. Vương Hổ thành lập bộ này dự cảnh cùng hưởng ứng cơ chế, tại thời khắc này cho thấy bước đầu hiệu năng. Làm La Lão Hán xuất lĩnh đại đội nhân mã đuổi tới Kháo Sơn thôn bên ngoài lúc, nhìn thấy chính là trong thôn dâng lên mấy chỗ ánh lửa cùng mơ hồ truyền đến cuồng tiếu nâng ly thanh âm. La Lão Hán kinh nghiệm giả dặn, không có lập tức xông đi bảo, mà là cấp tốc hạ lệnh, trung đội 1, theo cánh trái bọc đánh. Nhị trung đội, theo cánh phải bọc đánh. Tam trung đội, theo ta chính diện để lên. Phu binh doanh, chiếm cứ ngoài thôn điểm cao, cung nỏ chuẩn bị. Cho lão tử đem nhóm này tạm thoái vây chết. Một con rồi cũng không cho phép thả chạy. Mệnh lệnh bị cấp tốc chấp hành. Hơn 1500 người như là một cái lưới lớn, lặng yên không một tiếng động bung ra, đem toàn bộ Kháo Sơn thôn vây chật như nêm tối. Trong thôn, đang ôm bình rượu gặm đùi gà Mã Siêu, rốt cục cảm giác được không được bình thường. Quá an tĩnh, bên ngoài phụ trách cảnh giới trạm canh gác cưới thế nào không có động tĩnh. Hắn đẩy ra trong ngực thôn phụ, cầm lên trường thương đi đến cửa thôn, ra bên ngoài xem xét, trong lòng nhất thời lộn bộ một chút. Chỉ thấy ngoài thôn đồng ruộng, trên sườn núi, chẳng biết lúc nào đã hiện đầy lít nha lít nhít binh sĩ. Bọn hắn mặc thống nhất màu đen trang phục, mặc dù có chút cũ, đội hình nghiêm chỉnh, đao thương như rừng, nhất là những cái kia chiếm cứ cao điểm người bắn nỏ, băng lanh bó mũi tên tại nắng sớm bên trong lóe ra hàn quang, đồng loạt chỉ hướng trong thôn. Mẹ nó, chúng mai phục, là quan binh. Mã Siêu trong lòng siết chặt, nhưng lập tức lại phủ định. Quan binh nào có khí thế kia cùng hiệu suất, hơn nữa cái này cách ăn mặc cũng không giống. Bên trong mã phỉ nghe, La Lão Hán tại tuấn bài thủ hộ vệ dưới, đi đến trước trận, vận khởi nội lực, thanh âm như là phá la, lại mang theo sát khí, các ngươi đã bị ta Hắc Phong Hổ đầu bang bao vây. Lập tức bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Nếu không, giết chết bất luận tội. Hắc Phong Hổ đầu bang. Mã Siêu sững sờ, chưa nghe nói qua hạng này thế lực a. Nhưng hắn cũng là đầu đao liếm máu tới tội phạm, sao lại tùy tiện đi vào khuôn khổ? Nhất là nhìn thấy đối phương mặc dù nhiều người, nhưng trang bị dường như cũng không hoàn mỹ, hơn nữa phần lớn trên mặt món ăn, huấn luyện vất vả, cơm nước mặc dù cải thiện nhưng nội tình mỏng, trong lòng hung tính bị kích phát ra đến. Phi, cái gì cho má hổ đầu bang? Lão tử là Hát Toàn Phong Mã Siêu. Thức thời cho ra ra tránh ra con đường, nếu không, đừng trách ra ra thường không có mắt. Mã Siêu nghiêm nghị quát, nhị lưu cao thủ khí thế đột nhiên bộc phát, một cỗ hung hãn mùi máu tanh tràn ngập ra, nhường phía sau hắn mã phỉ nhóm mừng rỡ. Minh Ngoan bất linh. La lao hắn lạnh hừ một tiếng, không còn nói nhảm, cờ lệnh trong tay vung lên, người bắn nỏ. Thả. Hiu hiu hiu. Sớm đã vận sức chờ phát động vụ binh người bắn nỏ, lập tức bóp lấy quả súng. Mặc dù chính xác cao thấp không đều, nhưng ở trên cao nhìn xuống, bao trùm sạc kích, lập tức một mảnh mưa tên hướng phía cửa thôn phụ cận mã phỉ hắt vây đi qua. Nâng thuẫn. Mã Siêu phản ứng cực nhanh, trường thương múa, đập bay số mũi tên, đồng thời hét lớn. Mã phỉ nhóm nhao nhao dơ lên mang theo người đơn sơ ra thuẫn hoặc cướp đoạt được cánh cửa đó đỡ, nhưng vẫn là có mười mấy người chúng tên ngã xuống đất, phát ra thê lương bi thảm. Các minh đệ, theo ta lao ra, giết xuyên bọn hắn. Mã Siêu biết không thể khốn thủ đợi chết, nhất định phải thừa dịp đối phương vây kín chưa ổn, bằng vào kỵ binh lực trùng kích xé mở một đường vết rách. Hắn trở mình lên ngựa, trường thương trước chỉ, một ngựa đi đầu, hướng phía La Lão hắn chỗ chính diện trận hình phát khởi quyết tử công kích. Phía sau hắn mã phỉ nhóm cũng nhao nhao lên ngựa, phát ra như dã thu chú lên, theo sát phía sau, y đổ lấy điểm phá diện. Kết trận, trường mâu thủ tiến lên, đao thuẫn thủ bảo vệ hai cánh. La Lão hắn gặp nguy không loạn, lớn tiếng chỉ huy. Đây đều là Tần Phong 3 tháng qua lặp đi lặp lại thao luyện nội dung. Hàng trước chiến binh nhóm lập tức đem dài đến hơn một trượng thô giáp trường mâu để nằm ngang, đầu sau chống đỡ mặt đất, hình thành một mảnh dày đặc rừng hương. Phía sau đao thuẫn thủ thì chăm chú dựa sát vào, dùng bọc sắt một thuẫn tạo thành thuẫn tường. Vâng, mã phỉ kỵ binh hung hăng đâm vào thương trận phía trên, người hô ngựa hí, huyết nục văng tung tóe. Trong nháy mắt liền có mấy danh mã phỉ cả người lẫn ngựa bị trường mâu đâm xuyên. Nhưng mã phỉ hung hãn cùng kỵ binh lực trùng kích cũng hiện hiện ra, hàng phía trước mấy tên hắc phong quân trường mâu thủ bị to lớn lực trùng kích đâm đến miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, trận hình xuất hiện một tia bông lỏng. Mã Siêu càng là dũng không thể đỡ, trường thương như là độc long xuất động, chân khí quán chú phía dưới, dễ dàng đánh bay, nện đứt tận mấy cái trường mâu, mắt thấy là phải xé mở lỗ hổng. Hàng thứ hai, bổ sung, người bắn nỏ, tập trung bắn giết sông trận người. La Lão hán đỏ ngầu cả mắt, khàn giọng giống to. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Mã phỉ bằng vào người vũ dũng cùng bỏ mạng chi khí, điên cuồng xung kích. Mà Hắc Phong quân thì dựa vào nghiêm chỉnh trận hình cùng nhân số ưu thế, gắt gao chĩa bảo, như là bàn thạch, không ngừng tiêu hao nhuệ khí của đối phương cùng sinh mệnh. Đây là một trận cứng đối cứng đọ sức, là đối Hắc Phong quân 3 tháng huấn luyện thành quả tàn khốc nhất, trực tiếp nhất kiểm nghiệm. Máu tươi nhuộm đỏ kháo sơn thôn bên ngoài thổ địa. Mà trận này đột nhiên xuất hiện tao nội chiến, cũng tức sẽ nên đón nó kết cục. Chương 56, Hồng Lưu va chạm, cầu bình luận. Chương 56, Hồng Lưu va chạm, cầu bình luận. Mã Siêu hung mãnh, vượt ra khỏi La Lão Hàn đòn trước. Nhị lưu cao thủ thực lực, tại dạng này tiểu quy mô tao nội chiến bên trong, cơ hồ như là định hải thần châm, càng như là phá trận cự truy. Trong tay hắn đục sắt điểm cương thương hóa thành một đạo màu đen gió lốc, mỗi một lần gai nhọn, quét ngang, đều mang tràn trề không gì chống đỡ nổi chân khí cùng sát khí. Ngăn khuất hắn chính diện Hắc Phong quân trường mâu thủ, cho dù kết thành thương trận, tại tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ trước mặt, cũng lộ ra như thế yếu ớt. Phốc phốc. Một gã dũng manh chiến binh ý đồ dùng trường mâu đón đỡ, lại bị Mã Siêu một thương liền mâu dẫn đầu nón trụ cùng nhau nện đến lom đi vào, thử đều không có hừ một tiếng liền bay rớt ra ngoài, mắt thấy là không sống được. Lan đi. Thương ảnh lấp lóe, lại là hai tên cầm thuẫn đao thuẫn thủ liền người mang thuẫn bị đánh bay, tầm chắn vỡ vụn, người trên không trung liền đã thổ huyết bỏ mình. Mã Siêu liền giống một thanh nung đỏ đao nhọn, mạnh mẽ cắt vào ngưng kết mỡ bò bên trong, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, mạnh mẽ tại Hắc Phong quân nhìn như nghiêm mật chính diện trận hình bên trên, xé mở một nói đấm máu lỗ hổng. Phía sau hắn mã phỉ nhóm thấy thế, sĩ khí đại trấn, phát ra điên cuồng chu lên, đi sát đằng sau lấy thủ lĩnh bước chân, liều mạng mở rộng chiến quả, ý đồ đem cái này lỗ hổng hoàn toàn xé rách, xông ra một con đường sống. Chia bảo, cho lão tử chia bảo. La Lão Hán muốn rách cả mí mắt, cơ chiến đao gào thét, tự mình mang theo đội thân vệ đỉnh đi lên. Hắn biết, một khi bị kỵ binh đối phương xông phá trận hình, lâm vào hỗn chiến, phía bên mình nhân số tuy nhiều, nhưng quyết thiếu ứng đối kỵ binh chém giết gần người kinh nghiệm, rất có thể liền sẽ diễn biến thành tiên về một bên đổ sát. Hắc Phong quân đám binh sĩ, những này 3 tháng trước có thể vẫn là cướp bóc thổ phỉ, hoặc là xanh sao vàng gọt lưu dân, giờ phút này cho thấy bị tàn khốc huấn luyện nện đánh ra tính bền dẻo cùng kỷ luật. Đối mặt đồng bạn thảm thiết tử vong cùng địch nhân hung hãn xung kích, trên mặt bọn họ tuy có sợ hãi, có kinh hoàng, nhưng bước chân lại không có sụp đổ thức lui lại. Hàng sau người cắn răng, mắt đỏ, dẫm lên đồng bạn vũng máu cùng thi thể, ra sức đem trường mâu lần nữa đâm ra. Đao thuẫn thủ thì chết chống đỡ tâm chắn, dùng thân thể cấu thành đạo thứ hai, đạo thứ ba phòng tuyến. Bọn hắn có lẽ người võ nghệ kém xa những này nhiều năm lão phỉ, nhưng bọn hắn đang dùng tập thể lực lượng cùng như sắt thép kỷ luật, tiêu hóa lấy tấn công của đối phương lực. Mỗi một cái ngã xuống Hắc Phong quân binh sĩ, đều dùng tính mạng của bọn hắn, chỉ trệ mã phỉ phá vòng vây tốc độ. Mà cùng lúc đó, trận chiến đấu này động tĩnh, như là đầu nhập mặt hồ cục đá, kích thích gợn sóng đang nhanh chóng mở rộng. Ô, ô, càng thêm kéo dài. Đại biểu cho cao hơn cảnh giới cấp bậc lưu giác hào âm thanh, theo càng xa xôi giữa núi non trùng điệp vang lên. Nhanh, nhanh. Kháo Sơn thôn phương hướng, La đại đội trưởng đã tiếp địch. Các minh đệ, tăng thêm tốc độ. Phu cận chẳng gác, đội tuần tra, thậm chí càng xa một chút đóng giữ điểm Hắc Phong quân, tại tiếp vào Lang Yên cùng đến tiếp sau khoái mã đưa tin sau, đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng Kháo Sơn thôn tụ đến. Mới đầu là 30, 50 người một đội, về sau là hơn 100 người một đội, như là tia nước nhỏ, cuối cùng rót thành không thể ngăn cản hồng lưu. La Mã Siêu ra sức đánh bay lại một gã Hắc Phong quân đội trưởng, cảm giác phía trước áp lực dường như chợt nhẹ, coi là rốt cục muốn xông ra trùng mấy lúc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Tầm mắt đi tới chỗ, đầy khắp núi đồi, cơ hồ tất cả đều là màu đen thân ảnh. Mới sinh lực quân đang liên tục không ngừng gia nhập chiến trường, bọn hắn cấp tốc ở ngoại vi tạo dựng lên mới vòng đây, người bắn nỏ chiếm trước điểm cao, trường mâu thủ tầng tầng lớp lớp, như thùng sắt đem bọn hắn cái này hơn 100 người gắt gao vây ở trung ương. Phóng tầm mắt nhìn tới, số người của địch nhân đã theo lúc đầu hơn 1000, bạo đã tăng tới vượt qua 2000. Hơn nữa, cái số này còn đang không ngừng gia tăng. Bọn hắn đâm không phải cái sọn, là tổ ong vỏ vẽ. Là một cái nắm giữ hoàn thiện dự cảnh cùng nhanh chóng phản ứng cơ chế tổ ong vỏ vẽ. Đại ca, không được, quá nhiều người, không xông ra được. Một cái máu me khắp người Mã Phỉ đầu mục vọt tới Mã Siêu bên người, thanh âm mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn nào. Mã Siêu ngắm nhìn bốn phía, đi theo hắn lao ra huynh đệ, đã ngã xuống hơn phân nửa, còn lại cũng bị chia ra bao vây, từng người tự chiến, như là kinh đảo hải lãng bên trong mấy thuyền lá nhỏ, lúc nào cũng có thể bị thôn vệ. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo kỵ binh công kích, tại đối phương tuyệt đối nhân số cùng không sợ chết tầm tầm chặn đánh hạ, tình thế đã hết, như là nọ mạnh hết đà. Hướng bên kia, cùng ta phía bên trái bên cạnh Sơn Lâm Sung, Tiến Bảo Sơn còn có một chút hy vọng sống. Mã Siêu không cam tâm, quay đầu ngựa lại, chỉ hướng vòng vây đối lập yếu kém một chỗ, nơi đó tới gần một mảnh dốc đứng dốc núi, bất lợi cho đại quân triển khai. Hắn lần nữa nâng lên còn sót lại chân khí, trường thương vung dậy, ý đồ dẫn đầu còn sót lại Mã Phỉ làm một lần cuối cùng phá vây. Nhưng mà, lần này, Hắc Phong quân hiển nhiên có càng đầy đủ chuẩn bị. Ném. Ra lệnh một tiếng, mười mấy tên lực cánh tay mạnh mẽ phụ binh, ra sức ném mạnh ra một loại vật kỳ quái, đây không phải là tiêu thương, mà là nguyên một đám dùng sợi làm bệnh, bên trong chứa hòn đá lưới lớn túi. Những này túi lưới đổ ập xuống hướng lấy Mã Siêu cùng hắn chiến mã đập tới. Mã Siêu trường thương gấp múa, đánh bay mấy cái, nhưng tọa hạ chiến mã lại không cách nào hoàn toàn tránh đi. Hí 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 hí. Hí. Một cái nặng nề túi lưới tinh chuẩn đập vào đùi ngựa bên trên, chiến mã phát ra một tiếng thống khổ tê minh, móng trước mềm nhũn, ở bằng ngã xuống đất. Mã Siêu phản ứng cực nhanh, tại chiến mã ngã xuống đất trong nháy mắt vọt người vọt lên, tránh khỏi bị ngăn chặn bởi rủi, nhưng cũng hoàn toàn đã mất đi tọa kỵ. Rơi xuống đất mãnh hổ, vẫn như cũng là mãnh hổ. Mã Siêu bộ chiến thương pháp vẫn như cũ sắc bén, trong nháy mắt lại đâm lật ra hai tên đến gần Hắc Phong quân binh sĩ. Nhưng hắn đã mất đi tốc độ, đã mất đi kỵ binh ưu thế lớn nhất. Mà Hắc Phong quân ứng đối đơn giản, thô bạo, lại cực kỳ hữu hiệu. Hơi đi tới, tấm chắn chĩa bảo, trường mâu đâm, người bắn nỏ, lợi dụng đúng cơ hội, bắn hắn hạ bàn. Lập tức, bốn phương tám hướng bọc sắt một thuẫn tầng tầng lớp lớp đè ép tới, như là di động tường thành, hạn chế công việc của hắn động không gian. Vô số cây trường mâu giống như gián độc, theo tấm chắn khe hở bên trong không ngừng đâm ra, làm cho hắn chỉ có thể không ngừng đón đỡ, né tránh. Mà nơi xa, những cái kia âm hiểm người bắn nỏ không còn tiến hành bao trùm xạ kích, mà là tiến hành tinh chuẩn điểm xạ, chuyên môn nhắm chuẩn hai chân của hắn cùng chẹo chống chân. Mã Siêu lâm vào bình sinh biệt tốt nhất, nguy hiểm nhất khổ chiến. Hắn chỉ có nhị lưu tu vi, thật khí hùng hồn, thương pháp tinh xảo, nhưng đối mặt loại này không có chút nào phong phạm cao thủ, thuần túy dựa vào nhân số, kỷ luật cùng phối hợp lưu manh chiến thuật hắn một thân bản sự lại khó mà thi triển. Mỗi một lần vung thương đón đỡ mở đầm tới trường mâu, đều cần tiêu hao chân khí. Mỗi một lần né tránh tên bắn lén, đều để hắn tâm thần căng cứng. Hắn tựa như một đầu lâm vào vũng bùn hùng sư, mỗi một lần giãy giụa đều để vũng bùn cuốn quanh càng chặt hơn, tiêu hao hắn quý giá thể lực cùng chân khí. Bên cạnh hắn Mã Phỉ càng ngày càng ít, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, cuối cùng ngoại trừ số ít mấy cái quỳ xuống đất đầu hàng, còn lại toàn bộ biến thành thi thể trên đất. Chiến đấu theo bình minh duy trì liên tục tới mặt trời lên cao, kịch liệt chém giết vượt qua một canh giờ. Mã Siêu toàn thân đẫm máu, có chính mình càng nhiều hơn chính là địch nhân. Hô hấp của hắn biến thô trọng như ống bể, vung thương cánh tay bắt đầu tê dại nặng nề, chân khí bên trong đan điền đã thấy đáy, mỗi một lần vận khí đều mang như kim đâm đâm nói. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ hung ác, nhưng chỗ sâu đã không thể tránh khỏi nhiễm lên một chút tuyệt vọng cùng mọi bệnh. Len keng. Rốt cục, tại một chi xảo trá tên nọ sát qua hắn bắp chân, mang theo một giải huyết hoa, nhường hắn động tác hơi chậm lại trong nháy mắt, ba bốn mặt tấm chắn thừa cơ đột nhiên khép lại, mạnh mẽ đụng ở trên người hắn. Đồng thời, 7-8 cây trường mâu từ khác nhau góc độ giữ lấy hắn đục thiết thương. Cự lực chuyển đến, chân khí hao hết Mã Siêu rốt cuộc cầm không được binh khí, trường thương rời tay bay ra. Bản thân hắn cũng bị tấm chắn đâm đến lảo đảo lùi lại, còn không đợi hắn ổn định thân hình, phía cạnh một gã Hắc Phong quân tập trưởng lợi dụng đúng cơ hội, một cái hung manh cầm ôm, gắt gao ôm lấy eo của hắn, hai người cùng một chỗ ngã lăn xuống đất, đè lại hắn, trói lại. Như là hổ đói bồ mồi, chung quanh sớm đã chờ đợi đã lâu Hắc Phong quân binh sĩ cùng nhau tiến lên, dùng hết lực khí toàn thân, đem vị này đã từng không ai bị nổi nhị lưu cao thủ, gắt gao ép trên mặt đất, dùng thấm qua nước già châu dây thừng, đem hắn trói thành một chặt chẽ vững vàng bánh trưng. La Mã Siêu gương mặt bị hung hăng đặt tại băng lãnh, dính đầy vết máu trên bùn đất lúc, hắn nghe được chung quanh Hắc Phong quân các binh sĩ sống sót sau tai nạn, nhưng lại tràn ngập hưng phấn tiếng hoan hô. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy vô tận khuất nhục cùng một tia mờ mịt. Hắn bại, không phải thua với cái nào đó tuyệt đỉnh cao thủ, mà là bại bởi một đám hắn đã từng không để vào mắt, như là con kiến hôi đám ô hợp. Trên chiến trường, khói lửa, thuốc nổ lưu lại cùng thiêu đốt vật, cùng mùi máu tươi hỗn hợp, gây mùi khó ngửi. Chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, vô chủ chiến mã tại rên rỉ. Hắc Phong quân cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, sơ bộ kiểm kê, chiến tử vượt qua 200, người bị thương càng nhiều. Nhưng người còn sống sót, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, kinh nghiệm một trận chân chính máu và lửa tẩy lễ. Trên người bọn họ kia cố tân binh khí tức ngay tại rút đi, thay vào đó là một loại trầm tĩnh dũng mãnh. La lão hán chống đao, thở hổn hển, nhìn xem bị bắt giữ lấy trước mặt, toàn thân bị trói nhưng như cũ thẳng tắp sống lưng Ma Siêu, gắt một cái mang máu nước bọt. Mẹ nó, thật là một cái kẻ khó chơi. Mang đi. Tính cả những tù binh kia, cùng nhau áp tải tổng đà, chờ đợi tứ bang chủ xử lý. Kháo Sơn thôn chi chiến, lấy Hắc Phong quân thắng thảm chấm dứt. Trận này đột nhiên xuất hiện tao nội chiến, như là một khối đá thử vàng, kiểm nghiệm Vương Hổ 3 tháng qua thành quả, cũng bại lộ không đủ. Tin tức như là đã mọc cánh, cực nhanh truyền về Hắc Phong tổng đà. Vương Hổ nghe hỏi, đầu tiên là tức giận tại Mã Phỉ gan to bằng trời, lập tức, ánh mắt rơi vào cái kia bị bắt nhị lưu cao thủ Mã Siêu danh tự bên trên, sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú quá mang. Chương 57, lửa giận, trợ cấp cùng chiêu hàng chương 57, lửa giận, trợ cấp cùng chiêu hàng Kháo Sơn thôn chi chiến tin tức, như là một tiếng sấm rền, nổ vang tại Hắc Phong tổng đà nguyên bản làm từng bước bầu không khí bên trong. Làm kỹ càng triển báo, bao quát phe mình số lượng thương vong cùng thôn dân tổn thất, bày ở Vương Hổ trước mặt lúc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại băng lãnh, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất phẫn nộ. 3. Vương Hổ đập bàn một cái, nặng nghề gỗ thật mặt bàn phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Vương bắt đạn. Từ đâu tới tạp toái? Dám ở địa bàn của lão tử bên trên dương ai? Còn dám giết ta người? Đoạt thôn của ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hung quang lấp lóe, cỗ này thuộc về Sơn Đại Vương, ngoan lệ khí tức không bị khống chế tràn ngập ra, nhường trong phòng nghị sự nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy chuyến. Trần Long cũng là giận tím mặt, quát, tứ đệ, điểm đủ nhân mã, lao tử đi đem nơi ở của bọn hắn bắt tới, nhổ tận gốc, chó gà không tha. Hồ Bất Vi đối lập tỉnh táo, nhưng quạt lông cũng đình chỉ lay động, trầm giọng nói tứ đệ bất giận, Trần đại ca an tâm một chút. Này băng mã phỉ chính là chạy trốn mà đến, chưa chắc có cố định xảo huyệt. Việc cấp bách là xử lý tốt giải quyết tốt hậu quả, trấn an lòng người, cũng từ đây sự tình bên trong hấp thụ giáo huấn. Vương Hổ hít sâu vài khẩu khí, cưỡng ép đè xuống lập tức xách đao đi chém người xúc động. Hắn biết Hồ Bất Vi nói đúng. Truyền mệnh lệnh của ta. Vương Hổ thanh âm băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, thứ nhất, tất cả tại trong trận này từ trận huynh đệ, theo tiêu chuẩn cao nhất cấp cho trợ cấp. Vợ con, từ bang phái phụng dưỡng đến con cái trưởng thành. Tên của bọn hắn, muốn khắc vào anh liệt trên tấm địa, hắn đã sớm muốn làm cái này, nhường hậu nhân ghi khắc. Thứ hai, tất cả thương binh, không tiếc bất cứ giá nào, dùng tốt nhất thuốc cứu chữa. Tần Tam ca, ngươi tự mình đi thương binh doanh nhìn chằm chằm, bảo đảm bọn hắn đạt được tốt nhất chiếu cố. Cần gì dữ liệu, trực tiếp đi khu phòng lãnh, không đủ đi mua ngay. Thứ ba, Kháo Sơn thôn bị hao tổn thôn dân, miễn trừ năm nay tất cả thuế phú, chỉ bọn hắn cần nộp lên trên nông sản phẩm số định mức, cũng từ bang phái bỏ vốn, trợ giúp bọn hắn trọng xây nhà, khôi phục sản xuất. Tổn thất súc vật, gấp đôi đền bù. Cái này liên tiếp mệnh lệnh, cấp tốc bị truyền đạt xuống dưới. Làm bỏ mình binh sĩ ra thuộc cầm tới kia phần chịu nặng tiền trợ cấp, nghe được bang phái đem phụ trách bọn hắn cuộc sống sau này lúc, cực kỳ bi ai bên trong, nhiều ít có một tia dựa vào cùng an ủi. Làm thương binh nhóm nhìn thấy tự mình trước tới thăm, cũng nghiêm lệnh toàn lực cứu chữa Tần Phong phó bang chủ lúc, trong lòng sợ hãi cũng yên ổn không ít. Mà Kháo Sơn thôn thôn dân, càng là cảm động đến rơi nước mắt, nguyên bản sợ hãi cùng bi thương, hóa thành đối hổ đầu bang mạnh hơn lòng cảm mến. Tần Phong tại thương binh doanh chờ đợi cả ngày, nhìn xem quân y, từ mấy cái hiểu chút thảo dược cùng băng bó lao binh cùng làng trung tạo thành, bận rộn xử lý vết thương, nhìn xem những cái kia thiếu y thiếu thuốc hoàn cảnh hạ vẫn như cũ cắn răng chọi cứng binh sĩ, hắn lạnh lùng trên mặt, khó được lộ ra một tia vui mừng. Những binh lính này, 3 tháng trước vẫn là năm bè bảy mảng, bây giờ lại năng lực bảo hộ gia viên mà chiến, bị thương không lùi. Cái này chứng minh tâm huyết của hắn không có uổng phí. Đồng thời, hắn cũng khắc sâu hơn nhận thức đến thành lập càng hoàn thiện chữa bệnh thể hệ khẩn cấp tính. Xử lý xong nội bộ công việc, Vương Hổ mới đưa lực chú ý chuyển hướng trận chiến này chiến lợi phẩm cùng tù binh. Chiến lợi phẩm kiểm kê kết quả rất báo tường tới. Ngựa, mã phỉ mang tới hơn 200 con chiến mã, trong chiến đấu tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 60 thất coi như hoàn hảo, có khác 20 mấy thất mang theo vết thương nhẹ, trải qua cứu chữa có lẽ còn có thể dùng. Chuyện này đối với cực độ khuyết thiếu lực lượng cơ động Hắc Phong quân mà nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đồ tốt. Thật là đồ tốt. Vương Hổ vây quanh những cái kia tịch thu được chiến mã, ánh mắt tỏa ánh sáng, như là thấy được tuyệt thế mỹ nữ, tranh thủ thời gian tìm sẽ chăm ngựa người hảo hảo hầu hạ. Những này thật là chúng ta tương lai kỵ binh hạt giống. Vàng bạc tài vật, theo mã phỉ trên thân cùng bọn hắn bọc hành lý bên trong, vơ vét ra đại lượng vàng bạc châu báu, tán toái ngân lượng, thô thô tính ra, giá trị tiếp cận 3 vạn lượng bạch ngân. Hừ, quả nhiên là nhóm vơ vét của dân sạch chân chủ, cũng là tiện nghi chúng ta. Vương Hổ lạnh hừ một tiếng, khoản này thiên hàng hành tài hơi hơi hòa tan lửa giận trong lòng hắn. Ít ra trợ cấp cùng trùng kiến trải qua phi không cần động vô liếng. Cuối cùng, chính là thẩm vấn bắt làm tù binh. Ở mù trong địa lao, còn sót lại hơn 30 danh mã phỉ tù binh, bao quát thủ lĩnh Ma Siêu, bị phân biệt giam giữ. Bọn hắn phần lớn mang thương, thần sắc vẻ ngoài, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vương Hổ không có tự mình đi thẩm vấn những tiểu lâu la kia, giao cho Hầu Tam phụ trách. Hắn trọng điểm chú ý chính là cái kia nhị lưu cao thủ, Ma Siêu. Ma Siêu bị đơn độc thẩm vấn tới một gian hình phòng. Trên người hắn dây thường đã giải khai, nhưng mang lên trên đặc chế nặng nề xiềng xích, hạn chế chân khí vận hành. Hắn vẫn như cũ thẳng tắp lấy sống lưng, cứ việc quần áo tả tơi, toàn thân vết máu, nhưng này cô hung hãn chi khí cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Vương Hổ ngồi đối diện hắn, Trần Long cùng Hồ Bất Vi một trái một phải đứng ở bên cạnh. Tần Phong thì đi chỉnh đốn quân vụ, xử lý thiện hậu. Ma Siêu. Vương Hổ đánh giá cái này kém chút đâm xuyên hắn phòng tuyến tội phạm, ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Ma Siêu ngẩng đầu, kiệt ngao nhìn xem Vương Hổ, thử một tiếng, xem như trả lời. Từ lâu tới, vì cái gì xông vào địa bàn của ta? Giết ta người. Vương Hổ trực tiếp hỏi. Mã Siêu gắt một cái mang máu nước bọn, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lao tử hành hành Bắc Địa thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn đâu. Đưa tại các ngươi bọn này. Thử, tính lao tử không may. Bắc Địa. Vương Hổ lông mày nhướng lên, phía bắc cái nào xó xỉnh lăn lộn ngoài đời không nổi, chạy đến phía nam đến đòi ăn. Còn như thế không có mắt. Mã Siêu dường như bị đâm trọn chỗ đau, sắc mặt càng thêm khó coi, cứng cổ không nói lời nào. Lúc này, Hầu Tam đi đến, tại Vương Hổ bên tai nói nhỏ vài câu, đưa lên mấy phần bước đầu khẩu cung. Vương Hổ liếc mấy cái, trong lòng đại khái nắm chắc. Hắn nhìn về phía Mã Siêu, cười lạnh nói: "Hát Toàn Phong Mã Siêu, danh tự rất dọa người. Tại phía bắc cùng Phá Sơn quân đoạt địa bàn, bị đánh đến toàn quân bị diệt, liền thừa các ngươi điểm này tàn binh bại tướng chạy trốn tới, muốn tìm quả hồng mềm bóp, một lần nữa lập đỉnh núi. Kết quả một cước đạp trên miếng sắt, đúng không?" Mã Siêu biến sắc, đối phương vậy mà nhanh như vậy liền thăm dò lai lịch của hắn. Hắn cắn răng nói: "Đúng thì sao? Được làm vua thua làm giặc, lao tử nhận thua." "Nhận thua?" Vương Hổ đứng người lên, đi đến Mã Siêu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn: "Ngươi một câu nhận thua, ta hơn 200 huynh đệ liền chết vô ích." Kháo Sơn thôn bách tính liền bạch bị dọa dẫm phát sợ. Mã Siêu cảm nhận được Vương Hổ trên thân kia cố hoàn toàn không kém hắn hung hãn khí tức, cùng một loại càng tâm trầm, như là sắp núi lửa bộc phát giống như áp lực, trong lòng run lên, nhưng vẫn như cố gượng chống lấy: "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Vương Hổ không có trả lời, ngược lại hỏi: "Công phu của ngươi, học với ai?" "Nhị lưu cảnh giới, không tính thấp, thế nào lăn lộn tới làm giặc cỏ tình trạng?" Mã Siêu trầm mặc một lát, có lẽ là cảm thấy tướng bên vua cũng không có gì có thể giấu giếm, chậm chậm nói: "Gia truyền tướng pháp." "Nguyên bản trong nhà cũng coi như biên quân tiểu giáo, đắc tội thượng văn, cửa nát nhà tan, đành phải vào rừng làm cướp." Vương Hổ như có điều suy nghĩ. Biên quân xuất thân, khó trách thương pháp mang theo chiến trận sát phạt chi khí, không giống với bình thường giang hồ con đường. "Cho ngươi hai con đường." Vương Hổ lần nữa ngồi xuống, rỗi ra hai ngón tay: "Thứ nhất, ta hiện tại liền đưa ngươi xuống dưới, cùng ta những cái kia chiến tử huynh đệ bồi tội." Thứ hai, hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn chằm chằm Mã Siêu ánh mắt: "Mang theo ngươi những người còn lại, gia nhập ta Hắc Phong Hổ Đầu Bang. Chuyện trước kia, ta có thể không truy cứu, nhưng từ nay về sau, nhất định phải tuân thủ quy củ của ta, hiệu chung với ta." Mã Siêu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên thần sắc khó có thể tin. Hắn muốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà muốn mời chào hắn. "Ngươi bằng lòng tin tưởng ta?" Mã Siêu thanh âm hơi khô chát chát: "Ta không cần tin tưởng ngươi." Vương Hổ ngữ khí bình thản, lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ: "Ta chỉ cần ngươi làm ra lựa chọn, là mang theo ngươi điểm này buồn cười kiêu ngạo đi chết, vẫn là còn sống ở dưới tay ta, dùng bản lãnh của ngươi đọ sức một cái khả năng không giống tương lai. Đương nhiên, ngươi nếu là tuyển thứ hai con đường, vẫn còn dám có dị tâm." Vương Hổ không có nói tiếp, nhưng này ánh mắt lạnh như băng đã nói rõ tất cả. Bên cạnh hắn Trần Long cũng đúng lúc đó lạnh hừ một tiếng, một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ bao phủ lại Mã Siêu. Mã Siêu nội tâm kịch liệt dãy rủa. Chết, hắn cũng không quá sợ, nhưng dạng này không có chút giá trị chết tại một nơi xa lạ, hắn không cam tâm. "Sống." Đầu hàng cái này nhìn so với hắn trẻ tuổi hơn nhiều, lại lộ ra quỷ dị cùng cường đại thổ phỉ đầu lĩnh, còn muốn chịu hắn quy củ đốt thuốc. Hắn nhìn một chút trên người mình xiềng xích, nhớ tới những cái kia chiến tử thủ hạ, nhớ tới Hắc Phong quân kia nghiêm mật trận hình cùng không sợ chết binh sĩ, suy nghĩ lại một chút chính mình bây giờ cùng đường mạt lộ hoàn cảnh. Thật lâu, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, dường như rút khô lực khí toàn thân, quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống, trầm giọng nói: "Tội nhân Mã Siêu, Nguyên Hàng, Nguyên Phụng tứ bang chủ làm chủ, đi theo làm tùy tùng, tuyệt không hài lòng." Vương Hổ trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Một cái nhị lưu cao thủ, mười mấy cái trải qua huyết chiến lao binh, còn có những chiến mã kia. Cuộc mua bán này, mặc dù mở đầu bệnh thiếu máu, nhưng phần cuối dường như còn có thể bất về địa bàn. "Rất tốt." Vương Hổ đứng người lên, cho hắn giải khai xiềng xích, dẫn đi trị thương. "Hầu Tam, cẩn thận phân biệt những tù binh kia, bằng lòng lưu lại, đánh tan sắp xếp các doanh." "Không nguyện ý." "Ngươi biết nên làm như thế nào?" Xử lý xong Mã Siêu, Vương Hổ đi ra địa lao, nhìn xem bên ngoài dần dần tối xuống sát trời, ánh mắt thâm thúy. Lần này tập kích, cho hắn gõ cảnh báo. Ngoại bộ uy hiếp ở khắp mọi nơi, tăng thực lực lên, cấp bách. Mà cái kia vừa mới đầu hàng Mã Siêu, là thai hoàng ẩm, cũng có thể là một thanh không tệ đao. Liên nhìn chính mình, có thể hay không nắm được cây đao này trôi đao. Chương 58, phỉ dân một nhà thân cùng nô nước tấp nập tham quân triều. Chương 58, phỉ dân một nhà thân cùng nô nước tấp nập tham quân triều. Mã Siêu cùng dưới tay hắn kia mấy chục hào còn sót lại mã phỉ, tại bị giải trừ xiềng xích, đơn giản xử lý vết thương sau, cũng không có bị lập tức đầu nhập nhà tù, mà là được đưa tới một chỗ có thể quan sát chủ yếu sân huấn luyện cao điểm bên trên. Cái này đã là Vương Hổ một loại dáng vẻ, cũng là một loại vô hình trấn nhiếp. Là Mã Siêu bọn người đứng lên cao điểm, phóng tầm mắt nhìn tới lúc, tất cả mọi người như là bị làm định thân pháp, cương tại nguyên chỗ, miệng há to đủ để nhét vào một quả trứng gà. Phía dưới là một cái cự đại đến vượt quá tưởng tượng trong núi Bồn Điệp. Giờ phút này, Bồn Điệp công chính có vượt qua 5000 tên lính đang tiến hành thao luyện. Đây không phải là bọn hắn trong ấn tượng bọn thổ phỉ kêu loạn giới đấu hoặc là tàn mạn đứng gác, mà là đúng nghĩa quân đội thao diễn. Mấy cái phương trận đang luyện tập đội ngũ, theo sĩ quan khẩu lệnh, tiến thối chuyển hướng, đều nhịp, mặc dù động tác còn mang theo không lưu loát, nhưng này cố kỷ luật nghiêm minh, khí thế đã thành hình. Một khu vực khác, các binh sĩ cầm trong tay vượt qua một trượng trường mâu, hô hào phòng giam, đối với người rơm bia ngắm tiến hành gai nhọn huấn luyện, động tác hung ác, đàng đàng sát khí. Người bắn nỏ phương trận thì đang luyện tập ngưỡng sạng, mặc dù mũi tên thưa thớt, nhưng bao trùm khu vực lại tương đối hợp quy tắc. Càng xa xôi, thậm chí có thể nhìn thấy có đám bộ đội nhỏ đang tiến hành mô phỏng công thủ đối kháng, tấm chắn tiếng va đập, tiếng hò hét, đại biểu thương vong tiếng còi vang lên liên miên. Toàn bộ sân huấn luyện, bụi đất tung bay, tiếng giết rung trời, một cỗ nồng đậm, thuần túy quân lữ túc sát chi khí đập vào mặt. Cái này mẹ hắn là thổ phỉ. Một cái mã phỉ vô ý thức tự lẩm bẩm, thanh âm đều đang phát run. Mã Siêu trái tim cũng đang nhảy lên kịch liệt. Hắn là biên quân xuất thân, gặp qua chân chính tinh nhuệ quan quân thao luyện. Trước mắt chi này cái gọi là Hắc Phong quân trang bị có lẽ còn lộ ra đơn sơ, binh sĩ cá thể thực lực có lẽ cao thấp không đều, nhưng cho thấy tính kỷ luật, tổ chức độ cùng huấn luyện hệ thống, tuyệt đối viễn siêu nơi bình thường chú quân, thậm chí so với hắn trong trí nhớ phần lớn biên quân bộ đội đều muốn nghiêm chỉnh. Nhất là cố này bị nghiêm ngặt ước thúc nhưng lại mạnh mẽ muốn ra chiến ý, không giả được. Có cao nhân, tuyệt đối có cao nhân đang thao luyện bọn hắn. Mã Siêu trong nháy mắt minh bạch chính mình bị bại không an. Đối phương căn bản không phải dựa vào vận khí hoặc là nhiều người, mà là có một bộ thành thục, hiệu suất cao quân sự quản lý hệ thống. Theo bọn hắn vừa động thủ liền bị cấp tốc vây quanh, Tiếu Tham im hơi lặng tiếng bị sờ rơi, tới trên chiến trường tầng kia tầng chặn đánh, không sợ chết chiến trận, mọi thứ đều giải thích thông được. Bên cạnh hắn những cái kia kiệt ngạo bất tuần lão huynh đệ, giờ phút này cũng đều câm như hến, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn trước kia bằng vào cá nhân vũ dũng cùng kỵ binh chi lợi, đối phó quân lính tản mạn hoặc là nhỏ cố quan quân còn có thể, đối mặt như thế một chi đơn giản cường quân hình thức ban đầu đội ngũ, quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Càng để bọn hắn cảm thấy hoảng hốt là nơi này không khí. Quân doanh sạch sẽ gọn gàng, so ra mà nói, phân khu rõ ràng, đội tuần tra cẩn thận tỉ mỉ, các loại đánh dấu rõ ràng. Các binh sĩ mặc dù huấn luyện gian khổ, nhưng tinh thần diện mạo sung mãn, trong ánh mắt có loại bọn hắn những này lâu dài chạy trốn trộm cướp không có. Lòng cảm mến cùng hy vọng. Loại cảm giác này, nhường Mã Siêu dường như về tới nhiều năm trước tại biên quan phòng thủ Tuyết Nguyệt, quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là kia kỷ luật sắt cùng hiệu lệnh, xa lạ là nơi này dường như càng có nhân tình vị một chút. Ít ra, hắn nhìn thấy có chuyên môn binh lính chuyên lo bếp núc đang chuẩn bị cơm nước, nhìn thấy có cùng loại quân y người tại tuần sát, thậm chí nhìn thấy một chút binh sĩ lúc nghỉ ngơi, còn có thể dẫn tới một khối đen xì nhưng nghe nói có thể đi ô hương gì đi rửa mặt. Khi bọn hắn bị chính thức đánh tan, sắp xếp khác biệt chiến binh doanh tiến hành quan sát dùng từ lúc, loại này dung nhập cảm giác vậy mà ngoài ý liệu thuận lợi. Trung quanh lão binh mặc dù đối bọn hắn những này mới người đầu hàng có chút xem kỹ, nhưng cũng không quá nhiều kỳ thị, tất cả theo quy củ đến. Nên huấn luyện, nên ăn cơm, ban đêm nằm tại mặc dù đơn sơ nhưng khô giáo thông gió trong doanh phòng, nghe bên ngoài quy luật tuần tra tiếng bước chân, Mã Siêu cùng hắn một chút lao huynh đệ, vậy mà đã lâu ngủ một cái không cần nơm nớp lo sợ, không cần an bài gác đêm cũng có thể bình yên chìm vào giấc ngủ an tâm cảm giác. Đại ca, giống như lưu tại nơi này cũng không tệ. Một cái tâm phúc trong âm thầm đối Mã Siêu nói thầm. Mã Siêu trầm mặc, không có trả lời, nhưng ở sâu trong nội tâm, kia băng cứng giống như mâu thuẫn đã bắt đầu lặng yên hòa tan. Ngay tại Mã Siêu bọn người kinh nghiệm lấy tư tưởng xung kích đồng thời, Kháo Sơn thôn chi chiến tin tức cùng đến tiếp sau phương thức xử lý, như là một trận gió, cấp tốc thổi khắp cả Hắc Phong hổ đầu bang trong phạm vi thế lực tất cả thôn xóm. Mới đầu, các thôn dân nghe được có mã phỉ tập kích, vẫn là một mảnh khủng hoảng. Nhưng sau đó tin tức truyền đến nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốt mồm. Hổ đầu bang chẳng những cấp tốc tiêu diệt hết mã phỉ, là thôn dân báo thủ, còn đối bị hao tổn thôn dân tiến hành phong phú đền bù, miễn đi thuế, giúp trùng kiến gia viên. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn đối binh lính chết trận trợ cấp cực cao, đối thương binh toàn lực cứu chữa. Cái này, đây quả thật là thổ phỉ sao? Theo mấy tháng quan sát, các thôn dân càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những này thổ phỉ kỷ luật nghiêm minh đến đáng sợ, chưa từng nhiễu dân, mua đồ theo giá thị trường đưa tiền, làm việc giảng quy củ, thậm chí còn có chuyên môn con đường tiếp nhận bách tính báo cáo cùng giám sát. Cái này cùng bọn hắn trong ấn tượng những cái kia hung thần ác sát, cướp bóc đốt giết thổ phỉ hoàn toàn là hai cái giống loài. So sánh dưới, một ít địa phương quan quân cùng ước hiếp trong thôn địa chủ thân hảo, ngược lại càng giống thổ phỉ. Sau đó, một chút cụ thể hơn tin tức bắt đầu ở vùng đồng ruộng lưu truyền, nghe nói không, Hắc Phong quân bên trong những cái kia chiến binh, ngược lại có cơ khô, thường thường còn có thể thấy thức ăn mặn. Đầu chỉ, bọn hắn phát thống nhất quần áo vỡ dày, phá trả lại bổ. Thụ thương có người quản, đánh chết trong nhà vợ con trong băng ngôi. Khẩn yếu nhất là, nhà bọn hắn em bé có thể đưa đi hổ đầu trại cái kia cái gì học đường miễn phí học chữ, còn nuôi cơm. Thật hay giả? Đây con mẹ nó chính là tham gia quân ngũ. Đây là đi làm thiếu gia a. Những tin tức này như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu dội tiến vào một bầu nước lạnh, trong nháy mắt nổ tung. Các thôn những cái kia tự nhận có đem khí lực, biết chút công phu quyền cước, hoặc là đơn thuần không muốn lại mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, nghĩ tới bên trên ngừng lại cơm khâu ngày tốt lành thành trắng niên, tâm tư hoàn toàn linh hoạt. Trước kia là bị ép, bị kéo trắng đinh, hiện tại là tranh nhau trẻ lớn, vót đến nhọn cả đầu muốn đi Hắc Phong quân bên trong chui. Cha, nương, ta muốn đi làm thổ phỉ. A Phi, là đi tham gia Hắc Phong quân. Chủ nhà, ngươi đi thử xem thôi. Tuyển chọn, nhà ta về sau trong thôn nói chuyện đều kiên cường. Chính là, ngươi nhìn đầu thôn lão Vương nhà đại tiểu tử, trước kia chính là mượn hồ lô, đi 3 tháng, trở về người đều tinh thần, nghe nói còn tưởng là tiểu đội trưởng, trông coi số 10 người đâu. Nhà hắn hiện tại thời gian trôi qua, chật chật một cỗ trước nay chưa từng có tham quân nóng như là dã hỏa giống như tại các thôn lan tràn ra. Mọi người không còn sợ hãi kia mặt giữ tận đầu hổ cờ, ngược lại đem nó coi là cải biến vận mệnh, bảo hộ gia đình niềm hy vọng. Trong nhà có thân nhân làm thổ phỉ không chỉ có không mất mặt, ngược lại thành có thể trong thôn thẳng tắp sống lưng vô liếng. Ý vị này nhà mình cùng cái kia cường đại hổ đầu bang nhất lên quan hệ, về sau phân công xuống tới tàn sống, tỉ như hỗ trợ vận chuyển, tu kiến trở, có thể có quyền ưu tiên, cũng nhiều một tầng không nhận người ngoài khi dễ bảo hộ. Cái này cổ mãnh liệt dân ý, rất nhanh liền phản ứng tới Hắc Phong tổng đà. Vương Hổ, Trần Long, Hồ Bất Vi bọn người ngay từ đầu là có chút mập mờ. Tình huống gì? Các thôn đều có người chạy tới hỏi chúng ta còn có khai hay không mình, còn nhờ quan hệ đưa chúng gà, liền vì làm cái thổ phỉ. Vương Hổ gãi đầu, cảm giác cái này họa phong không đúng á, thổ phỉ cái này nghề nghiệp lúc nào thời điểm biến như thế có lực hút. Hiểu rõ ràng ngọn nguồn sau, mấy người đưa mắt nhìn nhau, lập tức đều vui vẻ. Hồ Bất Vi đong đưa quạt lông cười nói, rượu a tứ đệ, đây là trời cũng giúp ta, dân tâm sở hướng, quân tâm có thể dùng, đem những này bản thổ thanh niên trai tráng đặt vào trong quân, đến một lần có thể cực lớn làm dịu binh lực chúng ta, bổ sung áp lực. Thứ hai, bọn hắn căn ở chỗ này, gia quyến ở đây, độ trung thành càng có bảo hộ. Thứ ba, có thể hoàn toàn đem chúng ta cùng mảnh đất này buộc chặt, chân chính hình thành quân dân một thể, mối tình cá nước sâu. Tần Phong càng là trực tiếp đứng lên, luôn luôn lạnh lùng trên mặt cũng khó được lộ ra vẻ hưng phấn, nguồn mộ lính tố chất không tệ, phần lớn là chịu khổ nhọc con cháu nhà đông, so những lao binh kia cao tốt thao luyện được nhiều. Ta lập tức nhường tác huấn đường chế định kỹ càng khảo hạch tiêu chuẩn, tại các chủ yếu thôn xóm thiết điểm công khai chứng minh. Thế là một trận oanh oanh liệt liệt Hắc Phong quân khuyết trương chiêu đại hội tại Hắc Phong sơn mạch các nơi trình diễn. Tác huấn đường các quân quan mang theo khảo hạch dụng cụ, tạ đá, đo cách đường bằng trở, xuống nông thôn, chỗ đến người đông nghìn nghịt, so đi chợ còn náo nhiệt. Thanh tráng niên nhóm sắp xếp hàng dài, ma quyền sát trưởng, liền vì tranh đoạt một cái làm thổ phỉ danh lệnh. Nhìn xem cái này nô nước tấp nập cảnh tượng, Vương Hổ đứng tại tổng đà chỗ cao, chống lạnh, đáp ý cười hắc hắc, không nghĩ tới a không nghĩ tới, lao tử cái này thổ phỉ làm, thế mà còn có thể lăn lộn thành nhân dân bộ đội con em. Cảm giác này, đúng là mẹ nó không tệ. Chương 59, tiểu tiên sinh cùng học sinh cũ. Chương 59, tiểu tiên sinh cùng học sinh cũ. Hổ đầu trại thiếu niên học đường xây dựng hơn 2 tháng, kia sáng sủa tiếng đọc sách đã thành trong sơn trại trừ huấn luyện khẩu hiệu, theo hừ gáy, công trường huyên náo bên ngoài, lại một đường làm người tâm thần thanh thản, hoặc là nói rất cảm thấy mới lạ, phong cảnh. Thiên tự văn học tập tiến độ hơn phân nửa, một đám nguyên bản tại sơn giã bên trong điên chạy, chữ lớn không biết một cái nhỏ thổ phỉ cùng thôn nhỏ em bé bây giờ cũng có thể gật gù đắc ý đọc ra thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, ngẫu nhiên còn có thể dùng than khối tại phiến đá bên trên siêu siêu mẹo mẹo viết xuống mấy cái miễn cưỡng có thể phân biệt chữ. Vương Hổ vị này tổng chủ hội sư, nhìn xem bọn này văn hóa hạt giống sơ bộ này mầm, trong lòng gọi là một cái mỹ. Nhưng hắn biết rõ, tri thức thứ này, quang học không cần, tương đương học của công, còn dễ dàng quên. Thế nào củng cố, thế nào nhường học tập biến càng thú vị, càng có thành tựu cảm giác. Ngay nào đó, hắn tuần sát quân doanh, nhìn xem những cái kia hai tay để trần, bắp thịt cuộn cuộn, lại ngay cả mình danh tự viết không lưu loát đại hán bằng bỡ, nhìn lại một chút trong học đường những cái kia mặc dù non nớt nhưng ánh mắt trong trẻo tiểu đậu đinh, một cái tuyệt diệu vô cùng chú ý ra đời, nhường tiểu đậu đinh nhóm đi giáo đại lao thô nhóm biết chữ. Làm Vương Hổ tại học đường tuyên bố quyết định này lúc, toàn bộ học đường đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức buộc phát ra có thể đem nóc phòng lật tung gieo họ cùng bạo động. Nhường chúng ta đi giáo những cái kia. Những cái kia ngày bình thường nhìn hung thần ác sát, huấn luyện lúc ngao ngao kêu thúc thúc bà ba nhóm. Đi làm tiên sinh. Ý tưởng này, quá kích thích. Quá có mặt mũi. Ba cái ban trưởng, Mãnh Hổ ban Trần Bình, Bàn Thạch ban Triệu Hữu Điển, Phi Yến ban Vương Tiểu Vũ, ánh mắt trong nháy mắt sáng giống sói đói thấy được thịt. Đây chính là tại bốn vị ban chủ trước mặt lộ mặt, vượt trên mặt khác hai ban tuyệt hảo cơ hội a. Trần Bình cái thứ nhất nhảy dựng lên, vô bộ ngực cam đoan tứ bang chủ yên tâm. Chúng ta Mãnh Hổ ban nhất định đem những cái kia, đại binh ca giáo đến rõ ràng bạch bạch. Cam đoan bọn hắn có thể viết ra tên của mình. Triệu Hữu Điển không cam lòng yếu thế, trầm trầm nói, chúng ta Bản Thạch ban giáo đến nhất vững chắc. Vương Tiểu Vũ thì tâm tư càng mạnh, giòn tan hỏi, ban chủ, làm tiểu tiên sinh có chỗ tốt gì không có? Vương Hổ cười hắc hắc, bắt đầu bánh vẽ, chỗ tốt có nhiều lắm. Thứ nhất, có mặt mũi. Ngẫm lại xem, về sau những đại hán kia gặp các người, không được cung cung kính kính hô một tiếng tiểu tiên sinh. Thứ hai, có lợi ích thực tế. Đảm nhiệm tiểu tiên sinh, cơm nước tiêu chuẩn tăng lên. Ngừng lại có thịt. Thứ ba, học được nhanh. Giáo người khác quá trình, chính là tốt nhất ôn tập. Chính các ngươi cũng có thể tiến bộ thần tốc. Thứ tư, có thể run uy phong. Vương Hổ cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bắt trước những lao binh kia cao giọng điệu, về sau ai còn dám gọi các ngươi tiểu quỷ đầu, tiểu thí hải, ngươi liền lấy thước gõ trong lòng bàn tay hắn. Liền nói là ta nói. Cái này bốn đầu chỗ tốt, nhất là một đầu cuối cùng run uy phong cùng ngừng lại có thể hoàn toàn đốt lên tất cả tiểu đậu đinh nhiệt tình. Nguyên một đám ma quyền sát trưởng, ánh mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức liền có thể đứng lên mục giảng, nếu như bọn hắn có lời nói. Những ngày tiếp theo, trong học đường học tập không khí chưa từng có tăng bọn. Vì tranh đoạt kia có hạn tiểu tiên sinh danh lệch, ba cái ban quyền đến đất trời tối tăm. Trần Bình mang theo Mãnh Hổ ban ngao ngao kêu thư xác nhận, thanh âm to đến hận không thể đem trên xà nhà cho bụi đều trấn xuống tới. Triệu Hữu Điền Bàn Thạch ban thì vùi đầu khổ luyện viết chữ, gắng đạt tới từng chữ đều vượt bình dọc theo, mặc dù hiệu quả vẫn như cũ giống con cua bò, nhưng thái độ tuyệt đối mát điểm. Vương Tiểu Vũ Phi Yến ban tuyệt hơn, không chỉ có học tập dụng công, còn tự phát tổ chức mô phỏng dạy học lẫn nhau đóng vai học sinh cùng lao sư, luyện tập thế nào duy trì lớp học kỷ luật, nói như thế nào hiểu chữ lạ. Trải qua một phen nghiêm khắc khảo hạch, bao quát biết chữ lượng, viết một miệng rõ ràng độ, cùng đảm lượng, cuối cùng chọn lựa ra 30 đồng hồ nổi tiếng hiện hữu dị nhất tiểu học viên, quang vinh trở thành Hắc Phong quân thời kỳ thứ nhất xóa nạn mù chữ tốc thành ban đặc biệt mời tiểu tiên sinh. Danh sách công bố một phút này, trong học đường có thể nói là băng hỏa lượng trọng tiên. Được tuyển chọn 30 tiểu gia hỏa, ngẩng đầu đỡ ngực, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng, dường như đã thấy ngừng lại thịt kho tàu cùng những cái kia đại hán bạm bỡ ở trước mặt mình ngoan ngoãn hô tiên sinh mỹ hảo tương lai. Mà không được tuyển chọn, thì như là xương đánh quả cả, không ít tại chỗ liền oa một tiếng khóc lên, cảm thấy trời đều sợ. Tiếng khóc này rất nhanh liền bị một loại khác thanh âm bao trùm, đến từ đám bọn hắn nhà hỗn hợp đánh kép. Vào lúc ban đêm, rất nhiều không có được tuyển chọn học đồng trong nhà, chuyển đến quen thuộc ba ba âm thanh cùng kêu cha gọi mẹ âm thanh. Châu em bé, ngươi đồ không có chí tiến thủ. Tôn nhị cậu nhà cái kia cậu đàn đều tuyển chọn, ngươi vì sao không được? Lão tử ngươi năm đó ta đánh nhau có thể so sánh tôn nhị cậu tên kia lợi hại hơn nhiều. Ngươi làm sao lại đần như vậy đâu? Đây là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép gầm thét, đương theo lấy dây lưng gào thét. Danh con, bình thường để ngươi dùng nhiều công, liền biết vậy. Hiện tại biết khóc ca. Người ta làm tiểu tiên sinh ngừng lại có thịt, ngươi liền nhìn xem a ngươi. Cái này là mẫu thân một bên đau lòng một bên có trách, trong tay khả năng cầm chổi lông gà. Mất mặt, quá mất mặt. Ngày mai lão tử đều không mặt mũi đi gặp tôn nhị cậu. Đây là cảm giác tôn nghiêm bị hao tổn lão cha. Trong lúc nhất thời, hàng ngái các nơi quanh quần bọn nhỏ tiếng khóc cùng đại nhân cỡ trách âm thanh vô cùng náo nhiệt. Vương Hổ nghe nói sau, dở khóc dở cười, mau để cho người chuyển lời xuống dưới, cấm chỉ thể phạt. Học tập muốn cổ vũ. Lần này không có tuyển chọn, lần sau còn có cơ hội. Cái này mới miễn cưỡng lắng lại trận này bởi vì không được tuyển đưa tới gia đình luân lý thảm kịch. Mà được tuyển chọn 30 vị tiểu tiên sinh thì nên đón bọn hắn đời người bên trong lần thứ nhất chức nghiệp tiếp sống khiêu chiến. Xóa nạn mù chữ ban thiết lập tại quân doanh biên giới một cái tạm thời dựng lớn lều cỏ bên trong. Ngày đầu tiên lên lớp, làm 30 nhất cao không quá Vương Hổ phần eo, nhỏ nhất mới 7-8 tuổi tiểu đậu đinh, mặc tắm đến trắng bệnh học đường chế phục, Vương Hổ cố ý để cho người ta làm, khác biệt với quân phục, tấm lấy khuôn mặt nhỏ, ông tiên tự văn cùng bút than phiến đá, đi vào chật ních trên trăm tên cao lớn thô kệch, toàn thân mùi mồ hôi, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng mấy phần trêu tức binh sĩ lều có lúc, hình ảnh kia rất có lực trùng kích. Nhất là cậu đàn, Tôn Nhị Cầu chi tử, hắn phân phối đến học sinh bên trong, thình lình liền có hắn cha ruột Tôn Nhị Cầu, cùng cha hắn mấy cái đem huynh đệ. Tôn Nhị Cầu nhìn con mình kia chứng trạc đàng hoàng nhỏ bộ dáng, nhìn không được liền muốn đùa hắn, toét miệng cười nói, hắc, con ta tiền đồ à, đều làm tiên sinh. Đến, trước giáo cha viết cha chữ. Những binh lính khác cũng đi theo nào, đúng đúng đúng, tiểu tiên sinh, trước dạy cho chúng ta viết danh tự. Cậu đàn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Hắn vô ý thức muốn tránh, nhưng nhớ tới khảo hạch lúc Tống Phu Tử, chủ yếu phụ trách học đường quản lý dạy học, nghiêm khắc dạy bảo, nhớ tới Vương Bang chủ nói phải có uy nghi nhớ tới kia ngừng lại thịt dụ hoặc. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bắt chước Tống phu nhân bình thường răn dạy không nghe lời học sinh lúc dáng vẻ, đột nhiên đem trong tay nhỏ thước, Vương Hổ đặc chế, nhẹ nhàng linh hoạt nhưng thanh âm vang dội, tại tạm thời xung làm bục giảng trên bán gỗ trùng điệp bố. 3. Tiếng vang lanh lảnh nhường huyên náo lều cỏ vì đó yên tĩnh. Cậu đàn cố gắng thẳng tắp kia thân thể nhỏ bé, nghiêm mặt, dùng hết lực khí toàn thân, để cho mình thanh âm non nớt lộ ra nghiêm túc trên lớp học, không được ồn ào. Tôn Nhị Cầu mở miệng nhiễu loạn lớp học, phạt đứng một khắc đồng hồ. Lập tức chấp hành. Tôn Nhị Cầu, bọn binh lính, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn xem cái kia đứng ở phía trước, khuôn mặt nhỏ căng cứng, ánh mắt cố gắng làm ra hung ác trạng tiểu bất điểm, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cậu đàn thấy lao cha không núp đích, trong lòng căng hoảng, nhưng đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì, lại bố một cái thước, thanh âm mang theo điểm sắc nhọn Tôn Nhị Cầu. Chống lại sư mệnh, tội thêm một bậc. Lại không động, hôm nay bài tập gấp bội. Tôn Nhị Cầu nhìn xem nhi tử kia rõ ràng sợ hãi lại cố giả bộ trấn định, liền cổ đều ngạnh đỏ lên dáng vẻ, vừa buồn cười lại cảm thấy còn giống như thật có như vậy điểm tiên sinh tư thế. Hắn sờ lên cái mũi, ở chung quanh đồng bạn nín cười trong ánh mắt, thế mà thật đàng hoàng đứng lên, đi đến bên tường đi phạt đứng. Lần này, nhưng làm những binh lính khác đều chấn trụ. Liền cha ruột cũng dám phạt, còn phạt đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Đám này tiểu tiên sinh, là đến thật à? Có cậu đảng cái này quân pháp bất vị thân mở ra đầu, cái khác tiểu tiên sinh cũng giống như tìm tới tấm gương cùng dũng khí, nhao nhao bắt đầu bắt trước. Trong lúc nhất thời, lều có bên trong ba ba thước âm thanh cùng non nớt trách móc âm thanh bên tai không dứt. Tay, nắm tay cất kỹ, không cho phép móc chân. Cái chữ này đọc người, cong lên một mại. Người mẹ đây là cái gì? Còn dùng sao? Viết lại 10 lần, không cho phép trâu đầu ghé thai. Lại nói tiếp ra ngoài chạy vòng. Những này tiểu tiên sinh nhóm, đem chính mình tại trong học đường nhận qua cha tấn làm trầm trọng thêm, có lẽ còn mang theo điểm hưng phấn trả thù tâm lý, dùng tại bọn này học sinh cũ trên thân. Bọn hắn mảy may không nể tình, nên phạt đứng, nên đánh trong lòng bàn tay tay chân tâm, mặc dù lực đạo rất nhẹ, làm việc viết không tốt liền yêu cầu viết lại, thái độ gọi là một cái cẩn thận tỉ mỉ, so Vương Hải Bình tính sổ sách còn chăm chú. Các binh sĩ theo lúc đầu vui cười, xem náo nhiệt, dần dần biến tê cả da đầu, không ngừng tê khổ. Bọn hắn tình nguyện đi trên giáo trường phụ trọng chạy 10 dặm, cũng không muốn tại cỏ này trong dạng bị một đám tiểu đậu đinh dùng thước chỉ vào cái mũi giáo hấn. Nhất là nhìn thấy liền đại đội trưởng Triệu Thiết Sơn, đều bởi vì viết sai chữ bị phi đến ban một tiểu nha đầu không chút lưu tình yêu cầu viết lại 20 khắc về sau, tất cả mọi người hoàn toàn trung thực. Cái này xóa nạn mù chữ ban, quả thực so trong quân doanh kỷ luật còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, tại loại này cao áp chính sách cùng tiểu tiên sinh nhóm cực kỳ phụ trách dạy học hạng, xóa nạn mù chữ hiệu quả, vậy mà cực kỳ tốt. Các binh sĩ vì thiếu chịu thước, thiếu bị phạt đứng, thiếu mất mặt, học tập gọi là một cái đầu nhập, tốc độ tiến bộ viễn siêu Vương Hổ mong muốn. Vương Hổ ngẫu nhiên bụng trộm tản bộ tới lều cỏ bên ngoài, nhìn xem bên trong một màn kia màn tiểu đại nhân quản giáo lao ngoan đồng buồn cười lại ấm áp cảnh tượng, khoe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai tử. Hắc hắc, không sai không sai. Tri thức chính là lực lượng a. Nhìn một cái, 7-8 tuổi con nít đều có thể đem bọn này sát tài trị đến ngoan ngoãn. Hắn thỏa mãn sờ lên cằm, xem ra cái này tiểu tiên sinh chế rất có triển vọng. Về sau xóa nạn mù chữ công tác, liền dựa vào đám này tiểu quỷ đầu. Bọn này ban đầu trưởng quyền hành tiểu tiên sinh nhóm, thì tại giáo cùng học quá trình bên trong, nhanh chóng trưởng thành lấy, kia từng tiếng mang theo kính ý tiểu tiên sinh để bọn hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong, gieo một quả tên là trách nhiệm cùng tri thức tôn nghiêm hẳn giống. Chương 60, nghề cũ cùng mới khiêu chiến chương 60, nghề cũ cùng mới khiêu chiến Hắc Phong Sơn mạch nội bộ làm ruộng, luyện binh, xóa nạn mù chữ, chăn heo sự nghiệp khai triển đến hừng hực khí thế, một phái vui vẻ phồn vinh. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngoài núi phiền toái cũng sẽ không bởi vì ngươi đóng cửa lại đến làm kiến thiết liền tự động biến mất. Một ngày này, một thất toàn thân đẫm máu, miệng sùi bọt mép tuấn mã, trở đi một cái cơ hồ hư thoát, trên lưng còn cắm một nửa cán tên hán tử, lảo đảo vọt tới Hắc Phong Sơn mạch Bắc Lộc cửa ải trước. Hán tử kia dùng hết cuối cùng khí lực hô lên cầu kiến hổ đầu bang đưa ra. Cứu! Vương gia thương đội sau, liền một đầu theo trên lưng ngựa cắm xuống, ngất đi. Thủ quan binh sĩ không dám thất lễ, một bên cấp cứu, một bên hỏa tốc đem tin tức cùng cái kia người bị thương cùng nhau mang đến tổng đà. Người bị thương bị chốt xuống canh sầm, theo Hắc Phong trại khố phòng vơ vét tới, lại trải qua quân y một phen chơi đùa, cuối cùng ung dung tỉnh lại. Hắn tự xưng là Bắc Địa một cái họ Vương thương đội hộ vệ đầu lĩnh, tên là Vương Giáp Văn. Hắn đứt quãng giảng thuật một cái tin tức xấu, Vương gia thương đội quy mô không nhỏ, trở đầy phương nam tơ lụa, đồ sứ cùng lá trà, chuẩn bị tiến về Bắc Địa kiếm lời. Tại thuận lợi thông qua Hắc Phong sơn mạch, đối hổ đầu bang chất lượng tốt phục vụ khen không dứt miệng, sau vừa tiến vào Bắc Địa cảnh nội không lâu, liền tại một chỗ tên là Dã Lang Cốc địa phương, tao ngộ đại cổ mã phỉ cùng nơi đó thổ phỉ liên hợp phục kích. Đối phương nhân số đông đảo, tối thiểu vượt qua 500, hơn nữa hung hãn dị thường, trong đó dường như còn có cao thủ tọa trấn. Thương đội hộ vệ liều chết chống cự, vừa đánh vừa lui, cuối cùng bị vây khốn ở Dã Lang Cốc bên trong một chỗ dễ thủ khó công trên đỉnh núi. Bằng vào địa hình cùng mang theo chút ít tên nỏ, bọn hắn tạm thời giữ vững trận địa, nhưng lương thực nước thiếu, thương binh đông đảo, tràn ngập nguy hiểm. Vương Giáp Văn là thương đội thủ lĩnh thân tín, cũng là đầu kẻ kiên cường, mắt thấy tình thế nguy cấp, liền chủ động xin đi, mang theo mấy tên hảo thủ liều chết phá vây cầu viện. Kết quả, chỉ có hắn một người bằng vào tinh xảo thuật cưỡi ngựa cùng một chút may mắn, giết ra khỏi chúng đây, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Hắn sở dĩ kiên trì tìm đến hổ đầu bang, là bởi vì trước kia Vương gia thương đội xuôi năm lúc, đã từng thuê quá lúc còn là thuần túy dòng binh tinh chất hổ đầu bang tiến hành quá ngắn đồ hộ tống, cảm thấy đám người này mặc dù chào giá không thấp, nhưng tín dự cùng bản lĩnh đều cũng không tệ lắm. Bây giờ dưới tình thế cấp bách, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chỉ cần quý bang có thể xuất binh cứu viện, ta Vương gia thương đội tất có thâm tạng, tất cả hàng hóa nguyện điểm, điểm ba thành xem như thù lao. Ngoài ra có khác bạc dòng vạn lượng dâng lên, chỉ cầu cứu ra thiếu chủ nhà ta cùng thương đội trên dưới mấy trăm miệng tính mệnh. Vương Giáp Văn rẽ rủa lấy nói xong, trong ánh mắt tràn đầy trong tuyệt vọng cuối cùng vẻ chờ mong. Tin tức truyền đến phòng nghị sự, Vương Hổ, Trần Long, Hồ Bất Bi, Tần Phong mấy người lập tức mở hội nghị khẩn cấp. Mẹ nó, Bắc Địa tạp thoái, bàn tay hơi lâu, dám cướp chúng ta, ách, cướp theo chúng ta chỗ này đi qua khách nhân. Trần Long cái thứ nhất vũ bản, hắn tự động đem giao phí qua đường thương đội chia làm người một nhà phạm chủ. Hồ Bất Bi đong đưa quả lồng, phân tích nói việc này, lợi và hại đều có. Tệ ở chỗ là vượt cảnh tác chiến, chưa quen cuộc sống nơi đây, phong hiểm không nhỏ. Hơn nữa đối phương là mã phỉ cùng thổ phỉ liên hợp, nhân số chiếm ưu, sợ có trận đánh ác liệt. Lợi thì tại, thứ nhất, cái này là chúng ta trọng thao cựu nghiệp, dòng binh hộ tống, danh chính ngôn thuận, có thể tích lũy tín dự. Thứ hai, nếu có thể thành công, nhất định có thể cực kỳ chấn động mạnh nhiếp xung quanh đạo trích, dựng nên ta hổ đầu bang tại Bắc Địa thương trên đường hy vọng. Thứ ba, chính như Trần Đại Ca nói tới, có thể đưa đến cực giai luyện binh hiệu quả, nhất là giã ngoại thực chiến đối kháng, không phải trong doanh thao luyện có thể so sánh. Thần Phong lời ít mà ý nhiều, có thể chiến, cần tinh binh nhanh đi. Vương Hổ sờ lên cằm, ánh mắt xoay tích chuyển. Trong đầu hắn nghĩ càng nhiều, Vương gia thương đội, nghe như cái đại gia tộc, cứu được bọn hắn, không chỉ có tiền kiếm, còn có thể đầu vào một đầu nhân mạch. Hơn nữa, đi Bắc Địa đi dạo, nói không chừng có thể thuận tiện tìm hiểu một chút trăm năm đại dược hoặc là đấu giá hội tin tức. Trọng yếu nhất là, chính như Tần Phong nói tới, đây là kiểm nghiệm luyện binh thành quả tuyệt hảo cơ hội. Luôn đều ở nhà đánh mô phỏng, chung quy là đảm binh trên giấy. Làm. Vương Hổ vô đuổi, công việc này chúng ta tiếp. Coi như là cho các huynh đệ kéo ra ngoài làm huấn luyện giã ngoại, thấy chút máu. Hắn nhìn về phía Tần Phong, Tam ca, lần này ngươi tự mình dẫn đội, cần bao nhiêu nhân mã, ngươi định? Tần Phong sớm đã trong lòng hiểu rõ, trầm giọng nói đối phương tuy là đám hỗn hợp, nhưng nhân số đông đảo, lại theo hiểm mà thủ. Ta cần mang 500 tinh nhuệ chiến binh, bao quát mã siêu kia mười mấy cái vừa quy thuận, quen thuộc Bắc Địa tình huống lao binh, khác mang 200 phụ binh phụ trách đồ quân nhu, chữa bệnh và chăm sóc. Chiến binh cần toàn bộ mặc giáp, mặc dù phần lớn là giáp da hoặc đơn sơ thiết giáp, cung nỏ phối đủ, khác mang 50 mai phích linh hỏa, cải tiến bản lựu đạn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tốt. Liên theo Tam ca. Vương Hổ gật đầu, Trần đại ca, ngươi lưu thủ tổng đà, để phòng bất trắc. Nhị ca, hậu cần tiếp tế cùng với kia Vương Giáp Văn kết nối, liền giao cho ngươi. Hồ Bất Vi chắc tay, tứ đệ yên tâm. Mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Hắc Phong tổng đà lập tức hiệu suất cao vận chuyển lại. Bị điểm đến chiến binh doanh một hồi hưng phấn bạo động, không có bị điểm đến thì không ngừng hâm mộ. Nhất là những cái kia mới gia nhập, còn chưa thấy qua máu tân binh, càng là ma quyền sát trưởng, chờ mong trong thực chiến chứng minh chính mình. Tần Phong tự mình điểm binh tuyển tướng. Hắn chọn lựa đều là 3 tháng qua huấn luyện khắc khổ nhất, thành tích ưu dị nhất, hoặc là giống mã siêu bộ hạ như thế có kinh nghiệm thực chiến binh sĩ. Hắn yêu cầu tất cả mọi người trang bị nhẹ nhàng, chỉ mang theo cần thiết vũ khí, 3 ngày lương khô cùng dược phẩm. Vương Giáp Văn nhìn thấy hổ đầu bang nhanh chóng như vậy, hiệu suất cao chọn ra phản ứng, hơn nữa phái ra đội ngũ mặc dù nhân số không tính rất nhiều, nhưng cô này túc sát tinh anh chi khí, xa không tầm thường hộ vệ có thể so sánh, trong lòng lập tức dấy lên to lớn hy vọng, dãy rủa lấy muốn đích thân dẫn đường. Ngày thứ hai tảng sáng, một chi 700 người đội ngũ, tại Tần Phong tự mình xuất linh dưới, như cùng một cái lặng yên không tiếng động màu đen cự mãng, nhanh chóng nhanh rời đi Hắc Phong sơn mạch, hướng phía Bắc Địa Giã Lang cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong đội ngũ, có ma quyền sát trưởng tân binh, có trầm ổn lạnh lùng lão binh, nguyên hổ đầu bang cốt cán cùng mã siêu bộ hạng, còn có mấy chục thất tịch thu được chiến mã con trở vật tư cùng thích linh hỏa. Vương Hổ đứng tại trại trên tường, nhìn qua đi xa đội ngũ, trong lòng đã có chờ mong, cũng có một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Đây là hắn một tay chế tạo thế lực, lần thứ nhất đúng nghĩa vượt cảnh vũ lực biểu hiện ra. Là ngựa chết hay là lửa chết, kéo ra ngoài lưu lưu mới biết được. Có thể nhất định phải cho lão tử không chịu thua kém a. Vương Hổ tự lẩm bẩm, thuận tiện nhìn xem có thể hay không vớt điểm thu nhập thêm, thì như Bắc Địa có cái gì đặc sản dược liệu cái gì chương 61, đồng hành kiên kỵ chương 61, đồng hành kiên kỵ Giã Lang cốc, địa thế hiểm ác, hai bên vách núi dốc đứng, ở giữa một đầu đốn lượn tiểu đạo như là bị cự phủ bổ ra. Giờ phút này, trong cốc một chỗ đối lập nhẹ nhàng trên sườn núi, Vương gia thương đội còn sót lại nhân mã dựa vào mấy chiếc tổn hại xe ngựa cùng thiên nhiên nham thạch, cấu trúc lên đơn sơ phòng tuyến, người người trên mặt món ăn, trong ánh mắt đan xen tuyệt vọng cùng sau cùng ương ngạnh. Dưới sườn núi, đen nghịt vây quanh mấy trăm tên phục sức lộn xộn, cầm trong tay các thức binh khí đạo tặc, lấy mã phỉ làm chủ, xen lẫn chút bản địa thổ phỉ, như là người được mùi máu tươi đàn sói, thỉnh thoảng phát ra khiêu khích huýt cùng chửi rủa. Phỉ quân trung ương, một cái mang trên mặt mấy điểm sẹo mụn, ánh mắt hung ác trắng hán, chính là lần này liên hợp hành động mã phỉ đại đầu lĩnh, người xưng Vương Mã Tử. Bên cạnh hắn vây quanh mấy cái đầu mục lớn nhỏ, nguyên một đám mặt lộ vẻ nôn nóng. Vương đại ca, phía trên những cái kia dê béo nhanh không chống nổi, lại xông một lần, nhất định có thể cầm xuống. Một cái sách theo quỷ đầu đao đầu mục đội vàng kêu lên. Vương Ma Tử hít mắt, nhìn xem trên sườn núi những cái kia vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thương đội hộ vệ, lại nhìn một chút cốc khẩu phương hướng, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Phái đi ra du kỵ đã nhanh một canh giờ không có tin tức. Đúng lúc này, cốc khẩu phương hướng đống nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập, ngay sau đó là vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm cùng binh khí tiếng va chạm. Không tốt, có biến. Vương Ma Tử trong lòng run lên, đột nhiên đứng người lên, chỉ thấy cốc khẩu bụi mù dơ lên, một đội huyền giáp kỵ binh như là như lưới dao cắt vào, trong nháy mắt đem canh giữ ở cốc khẩu 10 cái đạo tặc xông đến người ngã ngựa đổ. Những kỵ binh kia động tác gọn gàng mà linh hoạt, phối hợp ăn ý, vừa đối mặt liền thanh trừ chướng ngại. Theo sát kỵ binh về sau, là sắp xếp nghiêm chỉnh đội hình, bước nhanh thúc đẩy Hắc Phong quân chủ lực. Bọn hắn thuần một sắc trang phục màu đen, mặc dù giáp trụ không tính xa hoa, nhưng chế thức thống nhất, đao thương loài sáng. Phía trước nhất là đao thuẫn thủ, nặng nghề bọc sắt một thuẫn tạo thành di động thuẫn tường. Phía sau là trường mâu thủ, dài đến hơn một trượng mũi thương dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Hai cánh cùng phía sau thì là người bắn nỏ, băng lanh bó mũi tên nhắm ngay phỉ nhóm. Toàn bộ đội ngũ yên lặng im mắng, chỉ có đều nhịp tiếng bước chân cùng áo giáp ma sát tiếng leng keng, một cỗ vô hình túc sát chi khí giống như nước thủy triều tràn ngập ra, trong nháy mắt vượt trên bọn phỉ đồ ồn ào náo động. Mẹ nó, ở đâu ra quan quân? Một cái thổ phỉ tiểu đầu mục nghẹn ngào kêu lên, bắp chân có chút chột rút. Vương Ma Tử sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Quan quân? Không giống. Cái này cách ăn mặc, khí thế kia, so quan quân còn mẹ hắn giống quan quân. Nhưng cỗ này tội phạm đặc hữu dũng mãnh khí tức lại không giả được. Không phải quan quân? Vương Ma Tử cắn răng, nhìn cờ hiệu. Là hổ chữ. Hắc Phong hổ đầu bang. Từ đâu xuất hiện? Bên cạnh hắn một cái kiến thức hơi rộng tướng cấp thấp giọng nói, đại ca, tựa như là phía nam Hắc Phong sơn mạch mới nhảy lên lên một thế lực, nghe nói đem nguyên là Hắc Phong trại đều cho bừng, thống nhất dãy núi, hiện tại trông coi thương lộ lấy tiền, quy củ thật sự quy củ. Vương Ma Tử gắt một cái, người có quy củ chạy chỗ này tới làm gì? Đang khi nói chuyện, Hắc Phong quân đã trong cốc trên đất chống cấp tốc triển khai trận hình, cùng vị nhóm tạo thành giằng co. Tần Phong một thân màu đen giáp nhẹ, cưỡi tại một thất tịch thu được trên chiến mã, ở vào trong trận, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hỗn loạn vị nhóm, cuối cùng rơi tại cầm đầu Vương Ma Tử trên thân. Tại hạ Hắc Phong hổ đầu bang, Tần Phong. Tần Phong thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi tên phỉ đồ trong hai. Vương gia thương đội chính là ta hổ đầu bang bạn cũ, con đường ta Hắc Phong sơn mạch, chịu ta che chở. Chưa bị tạo thuận lợi, như vậy thối lui, có thể miễn đao binh hai thương. Lời nói này đến khách khí, nhưng bên trong ý tứ lại cường ngạnh vô cùng. Người này ta bảo đảm, các ngươi xéo đi nhanh lên. Phỉ nhóm rối loạn tương mừng. Không ít thổ phỉ nhìn xem Hắc Phong quân kia tinh lương trang bị, cùng nhau đối bọn hắn mà nói, đội hình nghiêm chỉnh, nhất là những binh lính kia trong mắt lạnh lùng mà ánh mắt kiên định, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Cái này cùng bọn hắn bình thường khi dễ thương đội hộ vệ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Vương Ma Tử sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn trà trộn nhiều năm, nhãn lực vẫn phải có. Đối phương cái này 500 người, tuyệt đối là tinh nhuệ. Thật đánh nhau, phía bên mình nhân số tuy nhiều, nhưng phần lớn là đám mỗ hợp, phần thắng không lớn. Hơn nữa, đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, cái kia dẫn đầu, khí tức thâm trầm, chỉ sợ cũng là kẻ khó chơi. Bên cạnh hắn một cái mã phỉ đầu mục thấp giọng nói, đại ca, biết gặp phải cường địch a. Người xem bọn hắn cung nỏ, chế thức, còn có những cái kia tầm chắn, trường mâu, đều không phải là hàng thông thường. Cái này hổ đầu bang, sợ không phải có bối cảnh gì a. Một cái khác tướng cấp cũng phụ họa, đúng vậy a, đại ca. Nghe nói bọn hắn diệt Hắc Phong trại, hiện tại chuyện làm ăn làm được phong sinh thủy khởi, có tiền có lương thực. Chúng ta lần này cần là dùng sức mạnh, coi như thắng cũng phải băng rơi mấy quả răng. Vạn nhất làm phát bực bọn hắn, về sau bọn hắn nhớ thương chúng ta, tới vây quét, vậy nhưng liền được không bù mất. Lời nói này tới Vương Ma Tử tâm khảm bên trong. Bọn hắn làm thổ phỉ là vì cầu tài, không phải là vì liều mạng. đối phó bình thường thương đội kia là dễ như trở bàn tay, nhưng đối mặt loại này rõ ràng có tổ chức, có thực lực, nói không chừng còn có hậu trường đồng hành lại đi cứng đối cứng, liền quá không sáng suốt. Không giành được việc này còn là nhỏ, vạn nhất bị đối phương xem như lập vi đối tượng, đó mới là tai họa ngập đầu. Nhìn xem người ta kia trang bị, khí thế kia, nhìn lại mình một chút thủ hạ đám huynh đệ này, quần áo rách nát, binh khí ngũ hoa tám môn, không ít người còn mặt có món ăn. Vương Ma Tử trong lòng không hiểu nổi lên một cố ghen tuông cùng hâm mộ. Mẹ nó, đồng dạng là thổ phỉ, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Trên sơn núi, Vương gia thương đội người nhìn thấy viện quân đến, hơn nữa như thế uy mãnh, lập tức buộc phát ra sống sót sau hai nạn gieo họ. Thương đội thiếu chủ, một cái tuổi trẻ nam tử, kích động đến rơi nước mắt. Vương Ma Tử hít sâu một hơi, biết chuyện không thể làm. Hắn rủi ngựa hướng về phía trước mấy bước, đối với Tần Phong ôm quyền, gạt ra một tia nụ cười khó coi, hóa ra là Hắc Phong hổ đầu bang Tần Đương gia. Kính đã lâu, kính đã lâu. Kỳ thật hôm nay mới biết, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Huynh đệ chúng ta không biết rõ cái này thương đội là quý bang bằng hữu, nhiều có đắc tội. Hắn dừng một chút, nói tiếp lời xa giao, đã Tần Đương gia tự mình ra mặt, mặt mũi này ta Vương Ma Tử không thể không cấp. Các huynh đệ, rút lui. Bọn phỉ đầu nghe vậy, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là nhẹ nhàng thở ra. Không cần cùng đám kia sát thần liều mạng, không thể tốt hơn. Thế là, phỉ nhóm như là thủy triều xuống giống như, bắt đầu kêu loạn hướng cốc bên ngoài chạy hồi, tốc độ so lúc đến nhanh hơn. Tần Phong nhìn xem rút lui phỉ nhóm, cũng không có hạ lệnh truy kích. Nhiệm vụ của hắn là giải vây, cũng không phải là diệt địch. Tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây bắc địa, tùy tiện truy kích một đám địa đầu xà, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa, chính như Vương Ma Tử suy nghĩ, tất cả mọi người là đồng hành trình độ nào đó cũng coi như cùng chung chí hướng, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Hắn nhìn xem Vương Ma Tử bóng lưng, đột nhiên mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo một tia không thể nghi ngờ Vương thủ lĩnh, bắc địa rộng lớn, tài lộ ngàn vạn. Về sau, còn xin nước thúc thủ hạ, chớ có lại đánh ta Hắc Phong Sơn mạch quá khứ thương đội chủ ý, nếu không hắn còn chưa nói hết, nhưng này cỗ sát khí lạnh lẽo, nhường đang rút lui Vương Ma Tử phía sau lưng mắt lạnh, vội vàng quay đầu chắp tay Tần Đương ra yên tâm. Quy củ ta hiểu. Về sau quý bang cờ hiệu, tại cái này bắc địa, ta Vương Ma Tử nhận. Một trận khả năng huyết chiến, ngay tại loại này đồng hành ở giữa ăn ý cùng lẫn nhau kiêng kỵ hạ, trừ khử ở vô hình. Hắc Phong quân bên này, không ít tân binh nhìn xem không đánh mà lui địch nhân, đã cảm thấy hưng phấn, lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này liền xong rồi, ta còn không có khai trương đâu. Một cái tân binh thầm nói. Bên cạnh hắn lao binh thập trưởng đập hắn cái hót một chút khờ hàng. Không đánh mà thắng chi binh, biết hay không? Đây mới là bản sự. Thật đánh nhau, tiểu tử ngươi cái thứ nhất nằm xuống. Tần Phong hạ lệnh một bộ phận người cảnh giới, một nhóm người khác tiến lên cùng Vương gia thương đội giao tiếp, cứu chữa thương binh, kiểm kê tổn thất. Vương Hổ tại tổng đà tiếp vào Tần Phong chuyển về không đánh mà thắng, giải vây thành công tin tức sau, mừng rỡ trực tiếp ngày. Ha ha ha, ngưu bức, ta Hắc Phong quân hiện tại như thế có bài diện sao? Sáng cùng nhau là có thể đem mấy trăm hào mã phỉ dọa chạy. Hắn đáp ý chống lạnh, đối Trần Long cùng Hồ Bất Vi khoe khoang, thấy không? Đây chính là thực lực mang tới lực uy hiếp. Về sau chúng ta thương lộ, xem ai còn dám nuôi mù. Hồ Bất Vi cười giao phiến, tam đệ, đây là thượng sách. Không chiến mà thắng, đã bảo toàn thực lực, lại dương vi danh, còn nhường bắc địa trộm cướp biết được chúng ta lợi hại, một mũi tên trúng mấy chim. Trần Long cũng vét miệng cười, chính là tiện nghi Vương Ma Tử tên kia, chạy cũng nhanh. Mà giờ khắc này, ở xa dã lang cốc Vương Ma Tử, quay đầu nhìn một cái chi kia vẫn như cũ quân dung nghiêm chỉnh màu đen quân đội, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hồ Đầu Bang, mẹ nó, thế đạo này, thổ phỉ cũng bắt đầu giảm quy củ, luyện tinh minh, còn có để cho người sống hay không? Hắn lẩm bẩm, mang theo một tia hâm mộ, một tia kiên kỵ, còn có một tia không hiểu mất mát, biến mất tại bắc địa trong báo cát. Lần này vượt cảnh biểu diễn, Hắc Phong Hổ Đầu Bang hổ chữ lại kỳ, tính là chân chính ở trên vùng đất hỗn loạn này, lưu lại một cái rõ ràng mà cường đại ân ký. Chương 62, bảo hiểm đại nghiệp cùng hàng nhái cờ bờ giờ quật khởi. Chương 62, bảo hiểm đại nghiệp cùng hàng nhái cờ bờ giờ quật khởi. Vương gia thương đội bị Hắc Phong Hổ Đầu Bang mạnh mẽ theo dã lang cốc nổ răng cọp cứu ra sự tích, nương theo lấy thương đội các thành viên thêm mắm thêm muối, nước miếng băng tung tóe miêu tả, như là cắm lên cánh, bằng tốc độ kinh người tại nam bắc thương lộ bên trên truyền bá ra. Chuyện xưa trọng điểm, dần dần theo Vương gia thương đội mạo hiểm tao ngộ, chuyển rời đến cái kia thần bí mà cường đại Hắc Phong Hổ Đầu Bang trên thân. Các ngươi là không nhìn thấy a? Trận thế kia, thuần một sắc huyền giáp, tên kia, đao thương như rừng, tinh kỳ pháp phối. Hướng kia vừa đứng, đều không cần động thủ, bắc địa đám kia sát tài mã phỉ trực tiếp liền tiểu trong quần, thẻ ra quần chạy. Nghe nói dẫn đầu họ Tần, gọi là một cái uy phong. Hướng kia vừa đứng, mặt lạnh lấy nói một câu, Vương Ma Tử kia lưu manh sửng sốt liền cái dám cũng không dám thả. Mấu chốt nhất là cái gì? Là tín dự. Người ta Hổ Đầu Bang thu tiền, là thật làm việc a. Ngàn dặm xa xôi giết đi qua, quả thực là đem người cho vớt hiện ra. Cái này có thể so sánh một ít quang lấy tiền không trợ lý quan quân mạnh đến bầu trời. Thương lữ đoàn bọn họ nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, tán thưởng, cùng một tia lửa nóng. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, cái này chiếm cứ tại Hắc Phong Sơn mạch thế lực mới, dường như cùng truyền thống trên ý nghĩa chiếm núi làm vua, chỉ biết là thu tiền qua đường thổ phỉ hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn càng giống là một cái tín dự tốt đẹp, trung lập, đồng thời nắm giữ cường đại vũ lực chuẩn quân sự hóa thương nghiệp hộ vệ tổ chức. Vẫn là ban đầu Hổ Đầu Bang, hương vị không thay đổi. Không, là so trước kia càng như bức. Đã từng thuê qua lão Hổ Đầu Bang một chút thương đội quản sự cảm khái nói, giảng quy củ, làm việc có chữ pháp, nói một không hai. Dạng này hợp tác đồng bạn, đi chỗ nào tìm đi? Xem ra cần phải cùng cái này Hổ Đầu Bang làm sâu thêm liên hệ, thời khắc mấu chốt, đây chính là có thể cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, như thế nào cùng Hắc Phong Hổ đầu bang cùng một tuyến, thành rất nhiều thương đội các thủ lĩnh trà dư tiểu hậu trọng yếu nhất để tài thảo luận. Tổng đà bên trong, Vương Hổ nghe Hầu Tam báo cáo trở về các loại phong thanh, mừng rỡ răng hàm đều nhanh lộ ra. Hắn sờ lên cằm, cặp kia thuộc về xuyên việt người trong mắt, lóe ra gian thương, hoạch rơi, cơ trí quan mang. Cơ hội. Đây con mẹ nó chính là cơ hội trời cho a. Vương Hổ vô đuổi, đem đang ngủ gà ngủ gật Trần Long giật nảy mình. Tứ đệ, cái gì cơ hội? Lại muốn đi đánh ai? Trần Long mơ mơ màng màng hỏi. Đánh cái gì đánh? Chúng ta hiện tại là người văn minh, muốn làm ăn. Vương Hổ hăng hái, bọn hắn không phải cảm thấy chúng ta tín dự tốt, có thể cứu mạng sao? Vậy chúng ta liền thuận thế đẩy ra một cái tiêu. A Phi, là bình an bảo hiểm nghiệp vụ. Bảo hiểm. Hồ Bất Vi giao phiến động tác dừng lại, đối cái này từ mới cảm thấy yêu kỳ. Đối. Bảo hiểm. Vương Hổ bắt đầu thao thao bất tuyệt bánh vẽ, nói đơn giản, chính là bọn hắn thương đội sớm cho chúng ta giao một khoản bảo đảm phí chúng ta đâu, liền cho bọn họ cung cấp một cái bảo hộ. Tỷ như, tại Hắc Phong Sơn mạch chúng ta nhà mình địa bàn 50 dặm phạm vi bên trong, xảy ra vấn đề, chúng ta toàn lệnh. Ách, xem tình huống bồi thường cũng phụ trách giải quyết. Một trong phạm vi trăm dặm, bảo đảm phí cao một chút, bảo hộ phạm vi cũng lớn một chút. Vượt qua 100 dặm, cái kia chính là VIP chí tôn gói phục vụ, giá tiền đi, tự nhiên cũng muốn xứng đáng huynh đệ chúng ta chân chạy phí. Hắn càng nói càng hưng phấn như vậy cũng tốt so. Tựa như cho hàng hóa mua phần bình an. Hoa tiền trinh, bảo đảm lớn bình an. Có chúng ta mặt này đầu hổ cờ, chẳng khác gì là dắt chúng ta ra hổ làm cờ lớn, bình thường đạo trích ai dám động đến. Coi như hơi lớn hơn một chút thế lực, trước khi động thủ cũng phải cân nhắc một chút, có thể hay không chịu đựng nổi chúng ta sau đó lý bồi phục vụ, vũ trang trả thù. Trần Long nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng cảm giác giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hồ Bất Vi thì là trong mắt tinh quang chớp liên tục, cấp tốc hiểu được trong đó có hiếu, vỗ tay tán thưởng rượu. Rượu a tứ đệ, kế này không chỉ có thể mở ổn định tài nguyên, càng có thể đem ta giúp chi lực ảnh hưởng, mượn thương đội chi hành, phóng xạ đến xung quanh mấy trăm dặm. Trong lúc vô hình, liền xác định một mảnh chịu ta che chở thương vong. Nói làm liền làm. Vương Hổ lập tức nhường Hồ Bất Vi khởi thảo Hắc Phong Hổ đầu bang bình an bảo hiểm nghiệp vụ điều lệ minh xác khác biệt phạm vi bảo đảm phí tiêu chuẩn, bảo hộ nội dung, chủ yếu là vũ trang cứu viện cùng tổn thất thu hồi, vàng dòng bạc trắng bồi thường Vương Hổ tạm thời còn không nỡ, cùng cuối cùng giải thích quyền về Hắc Phong Hổ đầu bang tất cả. Tin tức vừa ra, giới mậu dịch chấn động. Những cái kia chủ yếu hoạt động tại Hắc Phong Sơn mạch xung quanh gần trăm dặm phạm vi bên trong đội buôn nhỏ, cơ hồ là không chút do dự liền bỏ tiền mua. Cái này mua bán quá có lời. Giao một khoản không tính quá cao bảo đảm phí liền có thể phủ lên hổ đầu bang đánh dấu, hành đầu tại phiến khu vực này, cảm giác an toàn bảo đảm. Trước kia cần chuẩn bị ven đường các lộ như quỷ xà thần phí tổn, hiện tại cơ bản đều mất đi, tính tổng nợ ngược lại càng tiện nghi. Một chút mong muốn giao hảo, hoặc là bản thân liền cùng hổ đầu bang có sinh ý qua lại, tỉ như mua sắm lực gì, hoàng hữu, so sánh thế lực lớn, cũng thuận thế mua phần này bảo hiểm đã là mua bình an, càng là nhờ vào đó làm sâu thêm cùng cái này tiềm lực vô tận mới phát thế lực liên hệ. Vì thanh toán bảo đảm phí hoặc là biểu đạt thiện ý, bọn hắn càng là chủ động hướng Hắc Phong Sơn mạch chuyển vận đại lượng hổ đầu bang cần thiết vật tư, quan sát, mỏ đồng, mỏ than, lá trà, đồ sứ, thậm chí còn có chân quý ngựa cùng con giống. Cái này khiến Hắc Phong Sơn mạch vật tư chưa từng có phong phú. Vốn chỉ là xem như thông đạo thương lộ hai bên, cấp tốc thúc sinh ra mười mấy cái lớn nhỏ không đều hàng hóa nơi tập kết hàng. Có chút tinh minh hành thương, dứt khoát không còn lặn lội đường xa, trực tiếp tại những này nơi tập kết hàng mướn một khối địa bàn, làm lên bán buôn hoặc là trung chuyển chuyện làm ăn. Hổ đầu bang đối với mấy cái này tự phát hình thành phiên chợ, quản lý phương thức đơn giản thô bạo lại hiệu suất cao, không thu loạn thất bát tao tiền thuế, chỉ lấy rẻ tiền địa tô. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức ăn hối lộ, ép mua ép bán. Tất cả giao dịch công khai ghi giá, tự nguyện tiến hành. Vương Hổ thậm chí phòng theo hậu thế, làm thị trường quản lý đội phụ trách duy trì trật tự, điều giải tranh chấp, bảo đảm công bằng giao dịch. Loại này thuần túy dựa vào bản sự ăn cơm, không có quy tắc ngầm thương nghiệp hoàn cảnh, đối với chịu đủ quan phủ bóc lột, tư lại làm khó dễ truyền thống thương nhân mà nói, quả thực là thiên đường. Nương, tại cái này Hắc Phong Sơn mạch làm ăn, thoải mái. Một cái buôn bán vải vóc thương nhân cảm khái, không cần hàng ngày suy nghĩ cho cái nào nha dịch đưa tiền, không cần sợ du côn lưu manh phải rối, giá cả vừa phải, kết toán sảng khoái. So với bên ngoài những cái kia môn đạo nhiều vô số kể, bá đạo vô lý quan doanh tiên trợ, nơi này mẹ nó chính là thương nghiệp tỉnh thổ. Danh tiếng lực lượng là vô tận. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều lưu dân, nghe nói nơi này an ổn, có việc để hoạt động, cùng tại nguyên quán lăn lộn ngoài đời không nổi tiểu thương tiểu phiến, như là trăm sông đổ về một biển, nhao nhao hướng phía Hắc Phong Sơn mạch mà tới. Từng cái nơi tập kết hàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, phồn hoa, nghiêm nhiên tạo thành từng mảnh vô cùng náo nhiệt hàng nhái cờ bờ giờ, trung ương thương vụ khu. Vương Hổ ngẫu nhiên cưỡi ngựa, tịch thu được, mang theo hộ vệ, tuần sát những này từ hắn một tay thúc sinh ra phồn hoa phiên chợ, nhìn xem kia người người nhốn nháo, ngựa xe như nước, tiếng trả giá bên thai không dứt cảnh tượng, trong lòng cứ gọi là một cái cảm giác thành tựu bạo dạn. Nhìn xem, đây chính là anh em chế tạo thương nghiệp đế quốc. Hình thức ban đầu, hắn đáp ý đối bên người Triệu Thiết Trụ nói khoác, về sau chúng ta chỗ này chính là Nam Bắc thương mậu hạch tâm đầu mối then chốt. Cái gì An Bình Huyền Thành, cái gì Phụ Thành, tại chúng ta cái này thuần túy thị trường tự do trước mặt đều là rất rưỡi. Triệu Thiết Trụ ngu ngơ cười, mặc dù không hiểu nhiều cái gì cờ bờ giờ thị trường tự do, nhưng hắn biết đi theo tứ bang chủ có thịt ăn, có tiền đồ. Cái này bảo hiểm nghiệp vụ bảo đảm không chỉ có là thương đội bình an, càng là hắn Vương Hổ tương lai võ đạo đăng thần đường. Chương 63, bộ phận thổ phỉ đổi nghề. Chương 63, bộ phận thổ phỉ đổi nghề. Hắc Phong Hổ đầu bang bình an bảo hiểm nghiệp vụ cùng ngày càng phồn hoa phiên chợ, như cùng ở tại bình tĩnh, hoặc là nói hỗn loạn, mặt hồ bỏ ra hai viên cự thạch, kích thích gợn sóng vượt xa khỏi Hắc Phong Sơn mạch bản thân, cấp tốc quyết tán đến xung quanh số phạm vi trăm dặm. Mới đầu, phu cận lớn ngọn núi nhỏ thổ phỉ, mã phỉ nhóm là có chút ngợp bức. A, quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Gần nhất đi ngang qua dê béo, tốt như vậy nhiều đều treo đen xì lá cờ. Phía trên còn thêu đầu hổ. Đúng vậy à, hơn nữa đám người này đi đường đều mang gió, trước kia nhìn thấy chúng ta Tiếu Tham còn né tránh, hiện tại ngược lại tốt, có còn dám cùng chúng ta Tiếu Tham nhìn nhau. Mẹ nó, tà môn. Hai ngày trước muốn động một đội treo kia lá cờ thương đội, kết quả người ta hộ vệ trực tiếp lộ ra cái gì bảo hiểm bằng chứng nói bọn hắn là Hắc Phong hổ đầu bang bà bọc, động bọn hắn, hổ đầu bang liền phải đến Lý Bồi. Vì sao kêu Lý Bồi? Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, những này chiếm núi làm mưa, lên núi kiếm ăn lục lầm các hảo hán, rốt cục làm rõ ràng tình trạng. Trong lúc nhất thời, từng cái hàng nhái tụ nghĩa sảnh, hoặc là phá liều cỏ, bên trong chửi mẹ âm thanh bên tai không dứt. Thao con bà nó Hắc Phong hổ đầu bang, bọn hắn đây là muốn đoạn chúng ta cắn a? Chính là, bọn hắn đem thương đội đều quay lại bảo vệ, chúng ta uống gió tây bắc đi. Mẹ nó, làm thổ phỉ xem như bọn hắn dạng này, còn lập quy củ, còn làm bảo hiểm. Đây con mẹ nó chính là thổ phỉ vẫn là tiêu của ta. Quá không chuyên nghiệp. Mắng thì mắng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác bất lực cùng lo nghĩ. Nhất là từng tại Dã Lang Cốc tận mắt chứng kiến qua Hắc Phong quân uy thế vương ma tử một đám, cùng một chút tin tức linh thông, thậm chí vụng trộm đi Hắc Phong Sơn mạch biên giới phiên chợ khảo sát qua tướng cướp, trong lòng càng là muốn thanh. Mắng có cái gì dùng? Tại một cái từ mấy cái khá lớn mã phỉ cùng tướng cướp tham dự không nghi thức ngành nghề phát triển nghiên thảo hội bên trên, vương ma tử gắt một cái nước bọn, trầm trầm nói, người ta quyền đầu cứng, quy củ lập nên, chúng ta có thể làm sao xử lý? Đi cứng đôi cứng. Dã Lang Cốc sự tình đều nghe nói a. Chúng ta cái này mấy trăm người, đủ người ta nhét kẽ răng sao? Đám người một trận trầm mặc. Tất cả mọi người là đầu đau liếm máu tới, ai cũng không phải người ngu. Cứng rắn rõ ràng đánh không lại đối thủ, kia là muốn chết. Thật là, cũng không thể trơ mắt nhìn xem các huynh đệ chết đói a. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn thổ phỉ đầu lĩnh mày ủ mặt đế lúc này, một cái đã từng đi Hắc Phong phiên chợ mở qua tầm mắt tiểu đầu mục, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, các vị đại ca, ta hồi trước, qua bên kia đi dạo. Bên kia? Bên kia chuyện làm ăn là thật tốt a. Người đông nhìn nhịt, bán cái gì đều có. Hơn nữa, ta nghe nói, bọn hắn kia hổ đầu bang, không riêng bán hương gì, hoàng hữu, còn lớn hơn lượng thu chúng ta bắc địa đặc sản, tỉ như ngựa, dê bò, da. Giá cả vẫn rất công đạo. Lời này như là trong bóng đêm hoạch sáng lên một cây diêm. Làm ăn. Một cái khác đầu mục nhãn tình sáng lên, chúng ta cũng có thể làm. Vương ma tử sờ lên trên cằm gốc dâu cằm, tâm tư hoạt lạc. Hắn lần trước đoạt vương gia thương đội không thành công, ngược lại bị dọa lùi, trong lòng một mực kìm nén cố kình. Hiện tại nghe xong, đúng a, đánh không lại có thể gia nhập a, phi là có thể mô phỏng a. Mẹ nó, lao tử không giành được còn mua không được sao? Vương ma tử vô đuổi, chúng ta bắc địa khác không nhiều, chính là ngựa nhiều, dê nhiều. Trên thảo nguyên những cái kia bộ lạc có đôi khi vì một bình muối, một khối trà bánh đều có thể đánh nhau. Chúng ta có thể cầm những vật này đi đổi cho bọn họ ra súc a, sau đó lại kéo đến Hắc Phong Sơn mạch bên kia đi bán. Ý nghĩ này như là mở ra chiếc hộp vẽ đó ra, ở đây đầu mục lớn nhỏ nhóm, nguyên bản còn tại lên án mạnh mẽ hổ đầu bang hỏng luật lệ vụn trộm tính toán nhỏ nhặt cũng đã đánh cho đôm đốp rung động. Đúng a, ta biết mấy cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh có thể dùng trà bánh đổi bọn hắn giống tốt ngựa. Chúng ta có thể đoạt ách là thu thập một chút tán hộ dê bò, tập trung lại buôn bán. Bên kia còn giống như thiếu cảnh sát bỏ than. Ta hiểu rõ cái địa phương một trận liên quan tới thổ phỉ chuyển hình lại có nghiệp đầu nào phong bạo, ngay tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong triển khai. Mặt ngoài, đại gia còn tại hùng hùng hổ hổ, biểu thị muốn cùng Hắc Phong hổ đầu bang thế bất lưỡng lập, nhưng sau khi tan họp, nguyên một đám chạy còn nhanh hơn thỏ, trở về liền bắt đầu suy nghĩ chính mình lập nghiệp hạng mục. Vương ma tử là hành động phái, hắn cái thứ nhất giao chi hành động. Hắn không còn mang theo các huynh đệ đầy khắp núi đồi tìm thương đội cấp đường, mà là tìm tới mấy cái quen biết, giống nhau có chuyển hình mục đích thổ phỉ đội, hùn vốn nhập cổ phần, làm lên bắc địa xúc vật mậu dịch công ty trách nhiệm hữu hạn. Đương nhiên, chính bọn hắn không có cái này khái niệm. Bọn hắn một phương diện dùng vũ lực thuyết phục, hoặc uy hiếp, một chút bộ lạc nhỏ hoặc là giải rác dân chăn nuôi, dùng tương đối rẻ tiền giá cả thu mua bò của bọn hắn dê ngựa. Một phương diện khác, đối với những cái kia rõ ràng không dễ chọc đại bộ lạc, thì đang hoàng xuất ra góp nhặt bữa ăn, lá trà, vải vóc chờ đồng tiền mạnh tiến hành trao đổi. Mặc dù quá trình vẫn như cũ mang theo vài phần phỉ khí, nhưng ít ra không còn là thuần túy giết người cướp của. Lam Vương Ma Tử mang theo nhóm đầu tiên trên trăm dê đầu đàn cùng mấy chục con ngựa, lo lắng bất an đi vào Hắc Phong Sơn mạch một chỗ nơi tập kết hàng lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này nhân viên quản lý, hổ đầu bang hậu cần đường thuộc hạ thị trưởng quản lý đội, cũng không có bởi vì hắn là thổ phỉ mà kỳ thị hắn, chỉ là theo quy củ kiểm tra xúc vật, phòng ngừa bệnh xúc chảy vào, ghi danh tin tức, thu lấy địa tô cùng một khoản nho nhỏ giao dịch thuế, sau đó liền chỉ cho hắn một khối địa. Phương, nhường hắn tự hành bán. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, nơi này thương nhân tụ tập, hắn xúc vật bởi vì đến từ bắc địa, phẩm chất không tệ, rất nhanh liền lấy không tệ giá cả bị mấy cái phương nam tới đại thương đội tranh mua không còn. Tính được, lợi nhuận so với hắn trước kia nơm nớp lo sợ đoạt một lần thương đội còn muốn phong phú. Hơn nữa mấu chốt là an toàn, không cần sợ bị quan binh vây quét, không cần sợ đen ăn đen. Vương ma tử cất chiếu nặng tiền bạc, nhìn xem rộn rộn rằng ràng một mảnh tương hòa, so ra mà nói phiên chợ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mẹ nó, thì ra thành thành thật thật làm ăn cũng có thể như thế kiếm tiền. Tấm gương lực lượng là vô tận. Cái khác còn tại ngắm nhìn thổ phỉ mã phỉ nhóm, nhìn thấy Vương Ma Tử bọn người thật dựa vào làm ăn phát tài rồi, hơn nữa thí sự không có, cũng không ngồi yên nữa. Trong lúc nhất thời, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, hỏa phong đột biến, trước kia mai phục tại bên đường, ánh mắt hung ác thổ phỉ, bắt đầu dắt trâu đi dê, vội vàng ngựa, mang trên mặt mấy phần lấy lòng nụ cười, đi hướng Hắc Phong Sơn mạnh phiên chợ. Trước kia gào thét mà đến, cuốn lên đầy trời bụi đất mã phỉ, trên lưng ngựa con không còn chỉ là đao kiếm, càng nhiều hơn chính là hàng gia, dược liệu, thậm chí còn có đến từ càng xa xôi tây vực hiếm lạ đồ chơi. Trong sơn trại, vang lên không còn chỉ là mài đao xoèn xoẹt thanh âm, còn có lốt buốt bản tính âm thanh, nếu như bọn hắn có điều kiện làm đến bản tính lời nói, cùng vì giá cả tranh đến mặt đỏ tới mang thai tiền ồn ào. Mặc dù thủ đoạn khả năng còn lưu lại đi qua thói xấu, quá trình giao dịch bên trong cũng có thể là tồn tại ép mua ép bán, chủ yếu nhằm vào càng nhỏ yếu hơn dân chăn nuôi, nhưng chỉnh thể bên trên, phiến khu vực này doanh thương hoàn cảnh trong lúc vô tình đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nạn trộm cướp cũng chưa hoàn toàn biến mất, nhưng lại lấy một loại phương thức kỳ lạ bị triều an cùng chuyển hóa. Thuần túy giết chóc cùng cướp bóc trên diện rộng giảm bớt, thay vào đó là một loại mang theo phỉ khí, thô kệch, nhưng lại phù hợp cơ bản thương nghiệp quy tắc trao đổi ích lợi. Trong không khí mùi máu tươi phai nhạt, nhiều hơn mấy phần gia súc mùi vị, hàng hóa nguyên náo vị, cùng đồng tiền mùi thơm. Vương Hổ biết được tin tức này sau, mừng rỡ tại trong phòng nghị sự thẳng lan lộn. Ha ha ha, thấy không? Đây chính là thương nghiệp lực lượng, đây chính là tấm gương lực lượng. Hắn đáp ý đối Hồ Bất Vi cùng Trần Long khoe khoang, chúng ta không đánh mà thắng, liền đem vương viên vài trăm dặm thổ phỉ đều cho chiêu an thành hàng thương. Về sau chúng ta cái này Hắc Phong Sơn mạch chính là phiến khu vực này thương mậu trung tâm, hòa bình quốc đảo. Hồ Bất Vi giao phiến cười khẽ tứ đệ cử động lần này, có thể nói biến chiến tranh thành tơ lụa, công đức vô lượng. Chỉ là còn cần tăng cường đối với mấy cái này vũ trang thương đội dẫn đạo và giàn buộc, phòng ngừa bọn hắn kém tính không thay đổi, hỏng thị trường quý cũ. Cái này hiển nhiên. Vương Hổ vung tay lên, nhường thị trường quản lý đội cùng đốc tra đường đều nhìn kỹ chút. Ai dám không tuân quy củ, loạn cố tình nâng giá, theo thứ tự hàng nhái, thậm chí còn muốn động đao động tường, vậy thì hủy bỏ bọn hắn giao dịch tư cách, tình tiết nghiêm trọng, chúng ta Hắc Phong quân liền đi cùng bọn hắn nói chuyện thương nghiệp tranh chấp biện pháp giải quyết. Trần Long tuét miệng hắc hắc, đến lúc đó ta lão Trần dẫn đội đi đàm luận. Thế là, tại mảnh này đã từng lấy hỗn loạn cùng nguy hiểm chứ danh khu vực, một loại trật tự mới ngay tại hình thành. Mặc dù vẫn như cũ mạnh được yếu thua, nhưng quy tắc biến càng thêm rõ ràng, bạo lực lui khỏi vị trí hàng hai, thương nghiệp an khớp bắt đầu đại hành kỳ đạo. Nước biết núi xanh, thật ngay tại biến thành hắn núi vàng núi bạc, chỉ có điều cái này núi vàng núi bạc là từ vô số thương đội, xúc vật, hàng hóa cùng truyền hình lại có nghiệp bọn thổ phỉ cộng đồng cấu trúc mà thành. Chương 64, cây to đón gió cùng ác khách lâm môn. Chương 64, cây to đón gió cùng ác khách lâm môn. Hắc Phong Sơn mạch cái này đầm đã từng không người hỏi thăm nước động, bây giờ bị Vương Hổ căn này lớn vậy quấy phân heo. Ách là phát triển đại sư pha trộn đến phong sinh thủy khởi, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Ngày ấy ích phồn hoa thương lộ kia ngay ngắn trật tự, so ra mà nói phiên chợ kia liên quan tới bình an bảo hiểm cùng tiểu tiên sinh xóa nạn mù chữ kỳ văn dị sự, cùng trọng yếu nhất chi tiêu có thể dọa lùi Bắc Địa mã phỉ, nghiễm nhiên đã có thành tiểu Hắc Phong quân cuối cùng vẫn là truyền đến càng xa, phương diện cao hơn trong lốt hai. Thanh Vân phủ, Bạch Vân phủ, Tiên Châu phủ, ba cái này cùng Hắc Phong Sơn mạch giáp giới hoặc lân cận phủ thành, những cái kia chiếm cứ nhiều chỗ năm, hai mắt linh thông hảo môn đại tộc, cùng trên quan trường những cái kia tay cầm thực quyền các lao ra, rốt cục đưa ánh mắt về phía mảnh này, bọn hắn trước kia cũng không quá để ý rừng thiêng nước độc. Phủ thành nhà cao cửa rộng, quán rượu trong gian phòng trang nhã, bắt đầu xuất hiện liên quan tới Hắc Phong hổ đầu bang thảo luận. Nghe nói không, Hắc Phong Sơn mạch bên kia ra chuyện Lý Thú Nhi. Một vị thân mang cẩm bào lão giả nhất trà, đối ngồi cùng bàn bạn người cười nói, một đám sơn vị, không đoạt không giết, ngược lại làm lên chuyện làm ăn tới, còn dựng lên cái gì quy củ, làm cái gì bảo hiểm, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Đâu chỉ a một người khác tiếp lời, nghe nói dưới trướng nhân mã đã hơn mấy bạn, luyện binh có pháp, chiến trận sông nghiêm, trước đó không lâu còn tại Bắc Địa giã lang cốc, không đánh mà thắng liền dọa lui Hắc Toàn Phong Vương Ma Tử đám kia tội phạm. Cái này đâu còn là thổ phỉ, rõ ràng là ra vẻ thổ phỉ cường quân. A, có chuyện như thế. Lúc trước lão giả thu hồi nụ cười, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Có biết theo hầu phía sau là nhà nào người, chẳng lẽ trong kinh một vị nào đó vương gia hoặc là vị nào đại tướng quân đặt ở chỗ đó ám kỳ? Cha không được, mê vụ đồng dạng. Bạn bè lắc đầu, chủ trương những vật này tựa hồ là người trẻ tuổi, kêu cái gì Vương Hổ, nguyên là trong núi một nhỏ trại chủ, về sau không biết sao chiếm đoạt hổ đầu bang cùng Hắc Phong trại, một lần hành động thống nhất dãy núi, phong cách hành sự thiên mã hành không, khó mà ước đoán. Tương tự đối thoại tại ba cái phủ thành quyền quý vòng tròn bên trong lặng yên lưu truyền, có người cảm thấy thú vị coi là kỳ văn, có lòng người sinh cảnh giác, cảm thấy giường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Càng nhiều người thì nắm quan sát thái độ, dự định trước dò xét một chút, nhìn xem cố này mới phát thế lực phía sau là có hay không có bọn hắn không chọc nổi quái vật khổng lồ. Nhưng mà lợi ích bánh gà tổ liền bày ở trước mắt, luôn có người sẽ kìm nén không được, muốn trước đưa tay cắt khối tiếp theo nếm thử. Một ngày này, một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đi tới Hắc Phong Sơn mạch Bắc Lộc chủ yếu cửa ải. Đội ngũ này cùng bình thường thương đội hoàn toàn khác biệt, chưa đầy chở hàng hóa, chỉ có mười mấy cái điêu luyện hán tử, từng cái huyệt thái dương cao cao nâng lên, ánh mắt sắc bén, đi lại trầm ổn. Trên thân mang theo một cỗ trưởng kỳ tại trên nước kiếm ăn, nhưng lại hòa với giang hồ lệ khí đặc thù hương vị. Bọn hắn đánh lấy một lá cờ bên trên, thêu lên một đầu dương nhanh múa bước giao lòng, quay quanh lấy một cái tàu chữ. Người đến chính là trưởng khống xung quanh ba phủ thủy vận, đường thủy vận chuyển cùng bến tàu dỡ hàng, đại bang phái, tàu vận bang. Tàu vận bang thế lực khổng lồ, dựa vào lũng đoạn thủy đạo, từ trước đến nay hoành hành bá đạo, liền quan phủ cũng phải làm cho nó ba phần. Bọn hắn tin tức linh thông, đã sớm chú ý tới Hắc Phong Sơn mạch thương lộ lực lượng mới xuất hiện. Mắt thấy nguyên bản nên đi bọn hắn đường thủy hàng hóa, bây giờ có không ít đội đi càng thêm nhanh gọn, an toàn, nhờ vào hộ đấu bang bảo hiểm cùng trật tự, đường bộ Hắc Phong Sơn mạch, này bằng với là tại đoạt bọn hắn trong chiến thịt. Vậy làm sao có thể nhẫn? Thế là, Tào Vận Bang bang chủ phái ra huy vị kế tiếp đường chủ, tên là Lật Sông Long Thường Khôn, chính là nhị lưu cảnh giới hào thủ, mang theo một tên khác nhị lưu cảnh giới phụ tá, cùng 50 tên tinh nhuệ tam lưu võ giả, đến đây Bái Sơn. Tên là Bái Sơn, thật là uy hiếp. Đi, thông báo các ngươi chủ nhà. Tào Vận Bang tưởng Khôn trước tới bái phòng. Một cái Tào Vận Bang tiểu đầu mục vinh váo tự đắc mà đối với thủ quan Hắc Phong quân binh sĩ hô, ngựa khí kiêu căng, toàn vẹn không có đem bọn này sơn phỉ để vào mắt. Thủ quan binh sĩ thấy đối phương kẻ đến không thiện, lại khí tức dũng mãnh, không dám thất lễ, lập tức phi mã hồi báo tổng đà. Trong phòng nghị sự, Vương Hổ đang cùng Trần Long, Hồ Bất Vi thương lượng mở rộng nuôi dưỡng quy mô sự tình, nghe được Hầu Tam cấp báo, lông mày lập tức nhíu lại. Tào Vận Bang, lai lịch thế nào? Rất như bức sao? Vương Hổ nhìn về phía kiến thức rộng nhất Hồ Bất Vi. Hồ Bất Vi quạt lông nhẹ lay động, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Tào Vận Bang, trưởng khống ba phủ vận tải đường thủy, bang chúng gần bạn, cao thủ nhiều như mây, bang chủ Hôn Nguyên trưởng Quách Huy, chính là nhất lưu cảnh giới cường giả. Bọn hắn lũng đoạn thủy vận, từ trước đến nay bá đạo, cùng quan phủ các nơi, thế ra quan hệ rắc rối khó gỡ, là khối rất khó gặm xương cứng. Lần này phái một gã đường chủ, hai tên nhị lưu, 50 tên tam lưu đến đây, rõ ràng là kẻ đến không thiện, ý tại uy áp, chỉ sợ là muốn bức bách chúng ta nhường ra bộ phận lợi ích, hoặc là thần phục với bọn hắn. Trần Long nghe xong liền nổ mẹ nó. Cái gì cho má Tào Vật Bang? Dám đến chúng ta địa bàn Dương Mai? Lao tử đi gặp bọn họ một chút. Nói liền phải đi lấy hắn quỷ đầu đại đao. Trần đại ca an tâm chớ đội. Vương Hổ đè lại hắn, ánh mắt lấp lóe, người ta là đến bái phòng chúng ta tiên lễ hậu binh. Lại nói, 50 cái tam lưu, hai cái nhị lưu. Chậc chậc, thủ bút thật lớn, đây là cho chúng ta ra vai phủ đầu a. Hắn sờ lên cái cằm, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt vừa vặn. Chúng ta Hắc Phong quân luyện lâu như vậy, còn không có cùng đúng nghĩa giang hồ cao thủ so chiêu một chút đâu. Hầu Tam, mời bọn họ tiến đến, đưa đến võ đài, chúng ta thật tốt chiêu đãi một chút. Vương Hổ cố ý nhấn mạnh võ đài cùng chiêu đãi. Hầu Tam ngầm hiểu, lập tức xuống dưới an bài. Rất nhanh, Tưởng Khôn một đoàn người bị khách khí dẫn tới Hắc Phong tổng đà nội bộ kia phiến to lớn trên giáo trường. Tiến võ đài, Tưởng Khôn cùng dưới tay hắn kia 50 tên tinh nhuệ sắc mặt liền có chút thay đổi. Trên giáo trường cũng không phải là không có mưa ai. Chọn vẹn 2000 tên Hắc Phong quân chiến binh đang lấy doanh làm đơn vị, tiến hành thường ngày thao luyện. Mặc dù không có tận lực nhằm vào bọn họ, nhưng này chấn thiên tiếng la giết, đều nhịp động tác, sâm nghiêm như rừng binh khí, cùng tất cả binh sĩ nhìn về phía bọn hắn lúc kia lạnh lùng mà mang theo xem kỹ ánh mắt, hội tụ thành một cô vô hình, áp lực nặng nề đập vào mặt. Nhất là làm đội ngũ theo những này phương trận ở giữa xuyên qua lúc, loại kia bị hàng ngàn hàng vạn đạo ánh mắt tỏa định cảm giác, khiến cái này ngày bình thường tại trên bến tàu diêu võ Dương Ai Tảo Vận Bang tinh nhuệ đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Bọn hắn cá nhân võ lực có lẽ không kém, nhưng chưa từng gặp qua cái loại này quân đội thức túc sát khí tượng. Tưởng Khôn trong lòng cũng là thất kinh, cái này Hổ Đầu Bang quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này quân dung khí thế kia tuyệt không tầm thường thổ phỉ. Nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ cố tự chấn định, duy trì Tảo Vận Bang đường chủ ngạo mạn. Đi vào võ đài điểm tướng đại hạ, chỉ thấy trên đài đứng đấy mấy người. Ở giữa một người trẻ tuổi, mặc bình thường trang phục màu đen, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu, đang có chút hăng hái đánh giá bọn hắn, chắc hẳn chính là cái kia Vương Hổ. Hắn bên trái là một cái giống như cột điện trắng hán, ánh mắt hung hãn, Trần Long, bên phải là một cái đong đưa quạt lông, mặt mỉm cười văn sĩ, Hồ Bất Vi. Bên cạnh còn đứng lấy cả người tư thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng tướng lĩnh, Tần Phong. Vị nào là Vương Bang chủ? Tưởng Khôn chắc tay, ngữ khí khá lịch sự, nhưng dáng vẻ vẫn như cũ rất cao. Ta chính là Vương Hổ. Vương Hổ cười hì hì đi lên trước, Tưởng đường chủ đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón a. Không biết các vị theo trong nước chạy đến chúng ta núi này trong góc, có gì muốn làm a? Hắn cố ý đem trong nước cùng sơn góc cắn đến nặng chút. Tưởng Khôn nhíu mày, không thích Vương Hổ cái này cả lơ phất phơ thái độ, trầm giọng nói Vương Bang chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Quý bang gần đây tại cái này Hắc Phong Sơn mạch khiến cho phong sinh thủy khởi, chúng ta Tảo Vận Bang cũng hơi có nghe thấy. Chỉ là, cái này thương lộ vừa mở, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới chúng ta thủy vận chuyện làm ăn. Chúng ta Quách Bang chủ ý tứ, là hy vọng quý bang có thể thất thời, về sau cái này Hắc Phong thương lộ lợi nhuận, cần chia lại chúng ta Tảo Vận Bang năm thành. Ngoài ra, quá khứ thương đội bảo hiểm nghiệp vụ cũng làm từ hai nhà chúng ta cùng quản lý. Cái này vừa nói, Trần Long tại chỗ liền muốn phát tác, bị Hồ Bất Vi dùng ánh mắt ngăn lại. Vương Hổ hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt lại lạnh xuống, điểm năm thành lợi nhuận, cùng quản lý nghề bảo hiểm vụ. Tường đương chủ, ngươi cái này không giống như là tới làm khách, giống như là đến thu phí bảo hộ a. Chúng ta Hắc Phong Hổ Đầu Bang mặc dù chỉ là sơn dã thôn phu, nhưng cũng không phải dọa lớn. Cái này Hắc Phong Sơn mạch một ngọn cây cỏ đều là huynh đệ chúng ta dùng mệnh liều tới, dựa vào cái gì bạch bạch điểm cho các ngươi năm thành? Tường Khôn lạnh hừ một tiếng, tiến lên một bước, nhị lưu cao thủ khí thế đột nhiên một phát, ý đồ áp bách Vương Hổ dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta Tảo Vận Bang thực lực, chỉ bằng đằng sau ta cái này 50 tên huynh đệ. Vương Bang chủ, ta khuyên ngươi nhận rõ tình thế, cùng chúng ta Tảo Vận Bang đối nghịch, không có chỗ tốt. Phía sau hắn 50 tên tam lưu võ giả cũng đồng thời tiến lên trước một bước, chân khí phùng lên, một cỗ khí thế cường đại ngưng tập hợp một chỗ, như là như sóng to gió lớn hướng điểm tướng đại dũng mãnh lao tới. Cảnh tượng trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Nhưng mà, đối mặt cỗ khí thế cường đại này áp bách, trên điểm tướng đại mấy người lại không nhúc nhích tí nào. Vương Hổ thậm chí móc móc lỗ tai, vẻ mặt ghét bỏ, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hù dọa ai đây? Hắn lời còn chưa dứt, võ đài chung quanh kia 2000 danh chính đang thao luyện hắc phong quân binh sĩ, dường như nhận được y mắng mệnh lệnh, cơ hồ trong cùng một lúc ngừng tất cả động tác. Bá, 2000 đạo ánh mắt, như là 2000 chi băng lánh mũi tên, trong nháy mắt tập trung tại Tưởng Khôn chờ 52 người trên thân. Không có kêu giết, không có ồn ào, chỉ có yên tĩnh như chết, cùng kiêm ngưng tụ như thực chất, hỗn hợp có huyết hỏa khí tức quân trận sát ý. Cỗ này sát ý, xa so với giang hồ võ giả khí thế càng thêm băng lãnh, càng thêm thuần túy, càng thêm làm cho người ngạt thở. Tưởng Khôn cùng hắn mang tới 50 tên tinh nhuệ, trong nháy mắt cảm giác như là rơi vào hầm băng, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Bọn hắn người vũ dũng, tại cái này thiết huyết quân trận trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Vương Hổ nhìn xem sắc mặt biến hóa Tưởng Khôn, chợt ung dung nói, "Tưởng đường chủ, nói chuyện làm ăn đâu, liền phải có nói chuyện làm ăn dáng vẻ. Ỷ vào người đông thế mạnh, liền muốn ép mua ép bán. Một bộ này, tại chúng ta Hắc Phong sân mạnh, không làm được." Hắn dừng một chút, chỉ trên giáo trường đứng trang nghiêm quân đội, vừa chỉ bên cạnh mình Trần Long, Tần Phong, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng liêu răng, muốn chơi cứng rắn. "Chúng ta phụng bồi tới cùng. Cũng không biết, Tưởng đường chủ cùng ngươi cái này 50 hảo huynh đệ, hôm nay có thể hay không đứng đấy đi ra ta cái này võ đài." Chương 65, chịu thua cùng yến hội, cầu duy trì, cầu bình luận. Chương 65, chịu thua cùng yến hội, cầu duy trì, cầu bình luận. Trên giáo trường, 2000 Hắc Phong quân y mắng nhìn chăm chú, như là băng lanh thủy triều, đem Tưởng Khôn bọn người điểm này ỷ vào người vũ dũng cùng bang phái uy thế mang tới tiêu căng, cọ rửa đến sạch sẽ. Tưởng Khôn thái dương một giọt mồ hôi lạnh, theo thái dương trở xuống. Hắn không phải không thấy qua việc đời người, tao vận bang bên trong cao thủ nhiều như mây, chém giết giới đấu cũng là chuyện thường ngày. Nhưng này loại giang hồ tranh đấu khí thế hùng dũng máu lửa, cùng trước mắt loại này thuần túy là chiến tranh mà sinh, kỷ luật nghiêm minh, sát khí ngưng tụ như thật quân trận uy áp, hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần trên đài cái kia cười đến giống hồ ly như thế tuổi trẻ trại chủ ra lệnh một tiếng, cái này 2000 như lang như hổ binh sĩ sẽ không chút do dự nhào lên, đem bọn hắn cái này hơn 50 người sẽ thành mảnh nhỏ. Cá nhân võ lực mạnh hơn, lâm vào loại này nghiêm chỉnh quân trận bên trong, cũng là thập tử vô sinh. Mẹ nó, đây con mẹ nó căn bản không phải cái gì thổ phỉ. Tưởng Khôn trong lòng sớm đã đem cung cấp tình báo nhân tổ tông 18 đời đều tham hỏi một lần, đây rõ ràng là cái nào đáng giết ngàn đao bí mật nuôi ở chỗ này tư quân. Nhìn cái này luyện binh thủ đoạn, tuyệt đối là trong quân đại lao thủ bút. Lao tử đây là đụng trên miếng sắt. Hắn trà trộn giang hồ nhiều năm, có thể ngồi vào đường chủ chi vị, dựa vào là không chỉ có là võ công, càng là xem xét thời thế nhãn lực. Trong nháy mắt, hắn liền đánh giá ra, cứng rắn, một con đường chết. Không chỉ có chính mình cái này hơn 50 hảo huynh đệ muốn nằm tại chỗ này, sẽ còn cho Tào Vận Bang gây cái trước thần bí mà địch nhân cường đại. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Tưởng Khôn trên mặt kia kiêu căng thần sắc giống như băng tuyết tan rã, trong nháy mắt đổi lại một bộ hơi có vẻ xấu hổ lại không thất lễ mạo nụ cười, trên thân kia khí thế hùng hổ dọa người cũng thu liễm đến không còn một mảnh. Hắn lui lại nửa bước, lần nữa chắp tay, ngữ khí mềm nhũn 8 độ, "Vương, Vương ban chủ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, là tại hạ cản rỡ." Hắn gượng cười hai tiếng, thật sự là cấp trên gây áp lực lớn, tại hạ cũng là phụ mệnh làm việc, kiếm miếng cơm ăn, không thể không đến đi chuyến này. Kỳ thật chúng ta Tào bang cũng là rất hy vọng có thể cùng quý bang chung sống hòa bình, có tiền mọi người cùng nhau kiếm đi. Cái này vừa nói, phía sau hắn kia 50 tên nguyên bản khí thế hung hăng Tào bang tinh nhuệ, cũng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian thu liễm khí tức, trong ánh mắt hung hãn biến thành cẩn thận, thậm chí mang tới mấy phần nghĩ mà sợ. Bọn hắn cũng không đốc, biết đá chúng thiết bản. Trên điểm tướng này, Trần Long hừ một tiếng, tựa hồ có chút tiếc nuối không có đánh nhau. Hồ Bất Vi quạt lông nhẹ lay động, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ ý cười. Tần Phong vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng căng cứng thân thể có chút buông lỏng. Vương Hổ hiện ra nụ cười trên mặt càng tăng lên, dường như vừa rồi dương cung bạc kiếm bầu không khí chưa từng tồn tại. Hắn cười ha ha một tiếng, nhiệt tình đi xuống điểm tướng này, bộ vô Tưởng Khôn bả vai, Tưởng Khôn cơ bắp có hơi hơi cường, một bộ hai anh em tốt bộ dáng, ai nha. Tưởng đương chủ sớm nói như vậy không liền xong rồi đi. Dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng chư vị là đến gây chuyện đây này. Vương Hổ diễn kỹ sốc nổi, nếu là hiểu lầm, nói ra liền tốt. Tới chính là khách. Các huynh đệ đường xa mà đến, chắc hẳn cũng vất vả. Đi đi đi, ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt tiệc rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút thế nào có tiền cùng một chỗ kiếm pháp. Hắn không nói lời gì, nắm cả còn có chút cứng ngắc Tưởng Khôn, liền hướng phía yến phòng khách đi đến. Trần Long, Hồ Bất Vi, Thần Phong cũng đi theo. Kia 50 tên Tào bang tinh nhuệ hai mặt nhìn nhau, tại hổ vệ nhiệt tình dẫn đạo hạ, cũng chỉ có thể lo sợ bất an đi theo. Tiến trong phòng khách, sớm đã triển khai mấy bàn tiệc rượu. Tuy nói là tại hàng ái, nhưng thức ăn lại có chút phong phú, khối lớn thịt hầm, toàn bộ gà quay, trên núi thịt rừng, thậm chí còn có khó gặp cá tươi, rượu cũng là Vương Hổ để cho người ta cải tiến sản xuất, số độ khá cao hát phong tiêu đao tử. Mùi thơm nước mũi mà đến, không ít Tào bang hán tử nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn một đường buôn ba, sớm đã bụng đói kêu vang, nhưng nhìn xem đầy bàn thịt rượu, lại không ai dám động đũa. Ai biết trong này có hay không hạ dược? Đây chính là ổ thổ phỉ a. Mặc dù đám này thổ phỉ nhìn không giống nhau lắm, nhưng bạn nhất đâu. Tưởng Khôn nhìn xem đầy bàn thịt rượu, trong lòng cũng đang đánh trống. Hắn ngồi chủ bàn, nhìn xem Vương Hổ nhiệt tình cho hắn gắp thức ăn, rót rượu, trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở phê rượu này, uống vẫn là không uống. Thức ăn này, ăn hay là không ăn? Vương Hổ nhìn ra bọn hắn lo lắng, cũng không nói ra, chính mình dẫn đầu kẹp lên một khối lớn thịt kho tàu nhét vào miệng bên trong, lại bưng lên trước mặt bát rượu, từ ngực rót một miệng lớn, a lấy mùi rượu nói, "Hương, đúng là mẹ nó hương." Tường đương chủ, các vị huynh đệ, đừng khách khí a. Tới chúng ta chỗ này, liền cùng tốt như thế. Yên tâm, chúng ta Hắc Phong Hổ Đầu Bang làm việc, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Trong rượu không có mông hán dược, trong thức ăn không đoạn trường tán. Muốn làm các ngươi, vừa rồi tại trên giáo trường liền độc thủ, còn cần đến phí cái này kình. Lời nói này đến thô tục, lại không hiểu làm cho người tin phục mấy phần. Tưởng Khôn tưởng tượng, cũng là đạo lý này. Đối phương thật muốn hạ độc thủ, vừa rồi đúng là cơ hội tốt nhất. Hắn cắn răng, quyết định chắc chắn, cũng không thể rụt rè. Thế là cũng bưng chén lên, lớn tiếng nói, "Vương bang chủ hảo sảng, là tại hạ lòng tiểu nhân, ta mời ngài một bát." Dứt lời, ngửa đầu đem kia một chén lớn liệt tiểu rót xuống dưới. Rượu vừa vào cổ, như là hỏa thiêu, sức mạnh mười phần. Tưởng Khôn tốt xấu là nhị lưu cao thủ, vận công hóa giải, mới không có mất mặt trước mọi người, nhưng trên mặt cũng cấp tốc nổi lên đỏ ửng. Thấy đường chủ uống hết đi, cái khác Tào bang tinh nhuệ lúc này mới thoáng yên tâm, cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đọ bữa. Ngay từ đầu vẫn chỉ là lướt qua liền thôi, nhưng rất nhanh, kia hầm đến dục căn thịt, hương thuần liệt ỉu, liền chinh phục hắn luôn rồi nhóm bị giác. Tăng thêm sát thực đói bụng, liền cũng dần dần bung ra, trong đại sảnh vang lên ăn uống linh đỉnh cùng nhấm nuốt nuốt thanh âm. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị, bầu không khí dường như nhiệt lạc. Nhưng vụng trộm giao phong vừa mới bắt đầu. Tưởng Khôn mượn chênh choáng, bắt đầu nói bóng nói gió, vương bang chủ tuổi còn trẻ, liền có như thế cơ nghiệp, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Không biết sư thừa nơi nào, có lẽ cùng chúng ta Quách bang chủ còn có cũ đâu. Đây là thăm dò theo hầu. Vương Hổ cười ha hả, kẹp lên một cái đùi gà ta ạ. Giã lộ xuất thân, không có gì sư thừa. Liên la vận khí tốt, được chút huynh đệ giúp đỡ, tại núi này câu trong khe kiếm miếng cơm ăn. Không so được tưởng đường chủ các ngươi Tào Vật Bang, gia đại nghiệp đại, trưởng khống thủy đạo, đây mới thực sự là tài nguyên quần quần a. Hắn đem bóng ra đá trở về, thuận tiện điểm một cái đối phương lũng đoạn thủy vận sự thật. Hồ Bất Vi hợp thời tiếp lời, long đưa quả lồng, ngựa khi ôn hòa lại mang theo phong mang đúng vậy a, thủy vận chi lợi, liên quan đến quốc kế dân sinh. Quý bang có thể được triều đình, hoặc là nói địa phương quan phủ, ngầm đồng ý, độc tài ba phủ thủy vận, chắc hẳn Quách bang chủ cũng là mánh khóe thông thiên người. Lại chẳng biết tại sao, đối với chúng ta tại cái này cùng sơn vùng đất hoang làm điểm buôn bán nhỏ, như thế chú ý. Lời này ám chỉ Tào Vận Bang bối cảnh thâm hậu, lại đến khi phụ bọn hắn sơn gia thôn phu có chút rơi phần. Tưởng Khôn sắc mặt biến hóa, cười khan nói Hồ tiên sinh nói quá lời. Thật sự là gần đây có chút hàng hóa đi quý bang thương lộ, chúng ta nước trên đường chuyện làm ăn, hơi có ảnh hưởng. Cấp trên cũng là không có cách nào, lúc này mới phái tại hạ đến hỏi một chút tình huống. Vương Hổ lập tức nói tiếp, vẻ mặt ta hiểu biểu lộ lý giải. Hoàn toàn lý giải. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu đi. Bất quá tưởng đường chủ ngươi nhìn, chúng ta cái này Hắc Phong thương lộ, chủ yếu đi vẫn là đường bộ, hàng hóa cũng nhiều lấy lâm sản, xúc vận, cùng một chút không thích hợp vận tải đường thủy làm chủ. Cùng các ngươi thủy vận, kỳ thật xung đột không lớn đi. Chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung. Hắn lời nói xoay chuyển, bắt đầu bánh vẽ tỉ như, các ngươi Tào Vận Bang theo phía nam vận tới tơ lụa, đồ sứ, tới phía bắc phủ thành, hoàn toàn có thể lại thông qua chúng ta Hắc Phong thương lộ, điểm tiêu tới bắc địa các bộ tộc đi. Chúng ta phụ trách đường bộ an toàn cùng tiêu thụ, các ngươi phụ trách đường thủy vận chuyển, cái này lợi nhuận chẳng phải cùng một chỗ kiếm lời sao? Tưởng Khôn nghe được trong lòng hơi động, như thế mới mạch suy nghĩ. Nhưng hắn dù sao cũng là lão giang hồ, sẽ không dễ dàng bị mang lệnh, vẫn như cũ thử dò xét nói vương bang chủ cao kiến. Chỉ là, quý bang thực lực như thế, lại tình nguyện ẩn nút tại cái này Hắc Phong sơn mạch, chẳng lẽ liền chỉ muốn làm thương lộ hộ vệ? Lời này hỏi được có đôi chút sâu, trực chỉ Vương Hổ dạ tâm. Vương Hổ để chén rượu xuống, thở dài, biểu lộ biến có chút phiền muộn, tưởng đường chủ, không nói gần ngươi, chúng ta cũng là không có cách nào à. Bên ngoài thế đạo loạn như vậy, làm quan chỉ lo kiếm tiền, thế gia đại tộc chỉ lo chính mình. Chúng ta những này khổ các, chẳng phải đổ cuộc sống an ổn sao? Có thể trông coi mảnh này đỉnh núi, nhường các huynh đệ có phần cơm ăn, nhường quá khứ thương khách có thể bình an thông hành, chúng ta liền vừa lòng thỏa ý đi. Về phần cái khác, hắc hắc, không dám nghĩ, không dám nghĩ a. Hắn lời nói này nói đến nửa thật nửa giả, đã yếu thế, lại mơ hồ điểm ra bản thân đối hiện trạng hài lòng cùng vô hại, bỏ đi đối phương quá độ ngờ vực vô căn cứ. Tưởng Khôn cẩn thận quan sát lấy Vương Hổ biểu lộ, ý đồ điểm phân biệt thật giả, nhưng Vương Hổ kia nhìn như chân thành lại dẫn điểm vô lại đủ cười, nhường hắn khó mà nắm lấy. Hắn càng phát giác, người trẻ tuổi này, sâu không lường được. Phía sau, tất nhiên có cao nhân chỉ điểm, hoặc là bản thân liền là cái nào đó thế lực lớn đẩy ra người đại diện. Trận này thật diệu, ngay tại loại này mặt ngoài nâng ly cả chén, âm thầm lời nói sắc bén nhiều lần ra bầu không khí bên trong tiến hành. Song phương đều đang thử thăm dò, đều tại cân nhắc. Tào Vận Bang vũ lực uy hiếp thất bại, ngược lại tìm kiếm khả năng hợp tác. Mà Vương Hổ thì xảo diệu lợi dụng đối phương kiếm kỵ, một bên ổn định đối phương, một bên vì chính mình tranh thủ phát triển cùng thở dốc không gian. Cuối cùng, Tưởng Khôn mang theo vài phần men say, ba phần thật, bảy phần trang, cùng một phần sơ bộ ý đồ hợp tác, chủ yếu là Vương Hổ miệng hứa hẹn sẽ dẫn đạo bộ phận thích hợp vận tải đường thủy hàng hóa đi Tào Bang lộ tuyến, cùng đầy bụng lo nghĩ cùng rung động, rời đi Hắc Phong sơn mạch. Đưa tiến Tưởng Khôn một nhóm, Vương Hổ trên mặt men say trong nháy mắt biến mất, ánh mắt khôi phục thanh minh. Mẹ nó, xem ra chúng ta cây này, dáng dấp có chút quá nhanh, gây họa. Hắn chép miệng một cái, đến tăng thêm tốc độ, không phải lần sau tới, khả năng cũng không phải là đàm phán mà là đại quân.